Chương 442, gấu bản thành hôm nay ta thuận tay đốt, có vấn đề sao? Chương 442, gấu bản thành hôm nay ta thuận tay đốt, có vấn đề sao? Ngụy Võ sắc mặt không thích hợp, lại thêm ánh mắt này cùng ngữ khí, Kim Xuyên Tuấn lập tức liền bị hù dọa. Vì không cho Ngụy Võ sinh ra hiểu lầm, hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích nói rằng, không phải đại nhân, chỉ là bây giờ ngài trưởng khống chi quân đội này chính là ta cùng bốn quốc kiếm ra tới binh mã, ta tìm bọn hắn cũng vô dụng, trong tay bọn họ cho dù có người cũng biết dùng để duy trì lãnh địa an toàn, không có khả năng lại cho binh mã cho ta. Kim Xuyên Tuấn nói xong, lần này đến phiên Ngụy Võ lung túng, hắn không để ý đến một sự kiện, nơi này là nước Nhật không phải Đại Minh. Năm cái đại danh có thể cho Kim Xuyên Tuấn kiếm ra 5.000 binh mã, đã coi như là rất không tệ kết quả. Bất quá nghĩ lại, đây chẳng phải là nói cái này năm cái quốc gia quân sự đều ở vào cực độ chống rông trạng thái. Ngụy Võ chân thực mục đích cũng không phải vì giúp Bắc Triều, hắn không hứng thú giúp Mạc phủ giải quyết rộ xỉ nổ triều đình tại Cựu Quốc đảo thế lực. Việc hắn muốn làm là nhường ra qua lẫn nhau đánh nhau, tạo thành trình độ lớn nhất tử thương, cắt giảm nhân khẩu số lượng. Nguyên bản hắn còn nghĩ nên tìm cái gì phương pháp nhường chiến sự kịch liệt một chút, hiện tại phương pháp kia không liền đưa tới cửa đi. Thế là trầm mặc sau một lát, Ngụy Võ ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Kim Xuyên Tuấn. Kim Xuyên Tang, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về đi ngủ. A, có thể ta vừa tỉnh ngủ a. Xác thực, tại Ngụy Võ trở về trước đó, Kim Xuyên Tuấn một mực bị giam trong phòng, còn có người ở bên ngoài trông coi. Hắn trong phòng không có bất kỳ cái gì tiêu khiển, duy nhất có thể giết thời gian chuyện ngay cả khi ngủ. Nếu không phải Ngụy Võ trở về triệu tập tất cả mọi người, nay sẽ hắn chỉ sợ còn đang trong giấc mộng, nhưng vừa vặn bị đánh thức lại để cho hắn trở về đi ngủ. Nghe được Kim Xuyên Tuấn trả lời, Ngụy Võ nhìn xem hắn mỉm cười. Ngủ qua, vậy thì ngủ tiếp một lần, ngươi cứ nói đi. Lúc này, Kim Xuyên Tuấn đột nhiên kịp phản ứng, trước mắt người này mệnh lệnh không phải hắn có thể chống lại. Đừng nói là nhường hắn đi ngủ, chính là nhường hắn bị người khác ngủ, cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt bằng lòng. Sau đó, tại vô thường tiểu đội dẫn đầu hạ, Kim Xuyên Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa trở lại gian phòng của mình. Đợi đến Kim Xuyên Tuấn rời đi về sau, Ngụy Võ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Inu Cải cậu tạp trùng. Inu Cải, ta nhớ được trước ngươi nói qua, lớn góc quốc sĩ mạ dù thị lâu là phụ thân ngươi sinh tiền hảo hữu Chí Giao đúng không? Thậm chí bởi vì phụ thân ngươi bị Kim Xuyên Tuấn hại chết, giận dữ bội phản Bắc Triều thất đinh mạc phủ, ngược lại đầu nhập vào Nam Triều rỗ xì nổ triều đình. Nghe được Ngụy Võ điểm tên của mình, Inu Cải cậu tạp trùng lập tức cung kính đáp lại nói, go go. Đúng vậy chủ nhân, sĩ mạ dù thị lâu chính là gia phụ sinh tử Chí Giao, bây giờ là Nam Triều dưới trướng thế lực. Đạt được Inu Cải cậu tạp trùng trả lời, Ngụy Võ gật gật đầu sau đó lại tiếp tục hỏi, như vậy sĩ mạ dù thị lâu hiện tại còn sống không? Ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân như thế nào? Phải chăng có thể thư tín liên lạc? Ngụy Võ vừa dứt lời, Inu Cải cậu tạm trùng lập tức liền gật đầu nói, thị lâu thúc thúc mặc dù tuổi tác lớn, nhưng trước mắt như cũng còn khỏe mạnh, bởi vì phụ thân nguyên nhân chúng ta quan hệ cũng không tệ. Mặt khác, kỳ thật những năm gần đây, ta một mực có cùng thị lâu thúc thúc thư lui tới, đồng thời không có nhiều người biết chuyện này. Inu Cải cậu tạm trùng mặc dù không biết do Ngụy Võ vì sao lại hỏi cái này, nhưng hắn lại không có phải ẩn giấu ý nghĩ, trực tiếp liền đem chính mình cùng xì mạ dù thị lâu quan hệ nói ra. Sau đó chần chờ một chút hắn lại tiếp tục nói, chủ nhân, tương lai Kim Xuyên Tuấn không có giá trị lợi dụng về sau, có thể hay không đem hắn giao cho ta, để cho ta tự tay làm thịt hắn. Ngụy Võ cũng là thật ngoài ý liệu, nguyên bản hắn còn nghĩ Inu Cải cậu tạm trùng hẳn là còn có thể nhiều nhẫn một đoạn thời gian. Dù sao, huyết hải thâm cựu người kia hàng ngày ở trước mặt mình, nhưng hắn lại không thể động thủ báo thủ, trong lòng ít nhiều có chút biệt khuất. Không nghĩ tới chút điểm thời gian này, Inu Cải cậu tạm trùng liền không nhịn được mở miệng tìm chính mình hỏi thăm. Nghe vậy Ngụy Võ tại chỗ nở nụ cười. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, Kim Xuyên Tuấn chỉ là hiện giai đoạn đối ta còn có chút tác dụng. Sau cùng kết cục chỉ có một con đường chết, đã ngươi mở miệng cầu ta, làm chủ nhân, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Tương lai, chờ Kim Xuyên Tuấn mang ta tiến Bình An Kinh, đến lúc đó cái mạng nhỏ của hắn ta sẽ giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Đạt được Ngụy Võ hứa hẹn, Inu Cải cậu tạm trùng lập tức liền kích động tới liên tục cho Ngụy Võ dập đầu. Đa tạ chủ nhân ân đức, đa tạ chủ nhân ân đức, Inu Cải nhất định sẽ làm ngài trung thành nhất chó. Kỳ thật đối Ngụy Võ mà nói, Kim Xuyên Tuấn cùng Inu Cải cậu tạm trùng mạng nhỏ đều không quan trọng, hắn tuyệt không quan tâm. Khác biệt chính là, Kim Xuyên Tuấn mạng nhỏ, tại Ngụy Võ nơi này cũng sớm đã không có, chỉ nhìn chết như thế nào lúc nào thời điểm chết. Mà Inu Cải cậu tạm trùng, bởi vì hắn đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng, hơn nữa trước mắt mà nói dùng cũng rất thuận tay. Cho nên gia hỏa này mạng nhỏ tạm thời ở vào sức đỉnh chơi trạng thái, chết hoặc là bất tử, chỉ lấy quyết tại Ngụy Võ ngay lúc đó tâm tình. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Inu Cải cậu tạm trùng rõ ràng càng chiếm ưu thế, đã hắn muốn tự mình động thủ báo thủ, tất thành cho hắn chính là. Huống chi kế tiếp Ngụy Võ còn có chuyện muốn Inu Cải cậu tạm trùng đi làm, lúc này cho điểm ngon ngọt cũng là nên. Cho nên, thấy Inu Cải cậu tạm trùng còn đang không ngừng dập đầu, Ngụy Võ trực tiếp mở miệng đem hắn cắt ngang. Đừng đợi cho ta dập đầu, hiện tại ta có kiện sự tình cần ngươi làm. Go go. Chủ nhân ngài nói, ta nhất định cho ngài làm tốt. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó ở trong lòng tổ chức một chút ăn khớp mới mở miệng nói rằng, ta muốn ngươi cho xỉ mạ dù thị lâu biết thư, nói cho hắn biết, Kim Xuyên Tuấn mang theo số lớn nhân mã, muốn đem bọn hắn bốn quốc toàn bộ chu diệt. Bây giờ phì sau quốc đã thảm tao độc thủ, quốc phủ gấu bản thành đã không tồn tại, bị người một mũi lửa đem trọn tòa thành đều tiêu hủy. Đồng thời, ta muốn ngươi nói cho hắn biết, Kim Xuyên Tuấn mặc dù trong tay binh lực đông đảo, nhưng những binh mã này là năm nước cùng một chỗ cung cấp. Bây giờ cái này năm nước lãnh thổ bên trong binh lực trống rỗng, đề nghị hắn thừa cơ hội này liên lạc cái khác đại danh xuất binh đánh tới. Ngụy Võ đang nói chuyện thời điểm,
Y nụ cái cậu tạp chủng ở một bên nghe sừng sốt một chút, miệng cũng càng ngoắc càng lớn. Thằng đến cảm giác Ngụy Võ nói hình như không sai biệt lắm, ý nụ cái cậu tạp chủng lúc này mới dám thận trọng giơ tay lên. Nhìn thấy hắn cái dạng này liền biết hắn có chuyện muốn nói, thế là Ngụy Võ đưa tay ra hiệu hắn mở miệng. Đạt được Ngụy Võ cho phép, ý nụ cái cậu tạp chủng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Go go. Chủ nhân, coi như ta dựa theo ngài nói cho thị lâu thúc thúc viết thư, hắn cũng có rất lớn xác suất sẽ không làm như thế. Đầu tiên lớn góc quốc cùng phì sau quốc giáp giới, chỉ cần phái người đi một chuyến, không cần bao lâu thời gian liền có thể tra rõ ràng tình huống. Một khi thị lâu thúc thúc phát hiện ta đang lừa gạt hắn, ta không lo lắng hắn không tín nhiệm nữa ta, ta lo lắng sẽ phá hư ngài an bài." Y Nụ cái cậu tạp chủng vừa nói xong, Ngụy Võ lập tức liền mở miệng nói ra, "Ta lúc nào thời điểm nói để ngươi lừa gạt hắn, ta để ngươi nói đều là sự thật ta. Có thể gấu bản thành phải trang bị tiêu hủy, phái người trang một cái liền biết nhà." Nghe vậy, Ngụy Võ vẻ mặt nghiền ngẫm nở nụ cười. "Cho nên ta nói đều là sự thật, gấu bản thành quả thật bị tiêu hủy, hôm nay ta đã qua thuận tay đốt, có vấn đề sao?" Chương 443, gia hỏa này dính điểm nhan sắc chính mình liền nhảy ra cắn câu. Chương 443, gia hỏa này dính điểm nhan sắc chính mình liền nhảy ra cắn câu. Nhìn xem Ngụy Võ hiện ra nụ cười trên mặt, ý nụ cái cậu tạm chủ chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Khó trách cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy người, hóa ra là rời đi phỉ tiền quốc chạy đến phỉ sau quốc bên kia đi. Chỉ là gấu bản thành thật là phỉ sau quốc quốc phủ, hơn nữa còn nương tựa bờ biển, dễ dàng như vậy liền có thể bị tiêu hủy. Hơn nữa những cái kia tráng hán hôm nay đều không hề rời đi, chỉ có cái kia gọi Thẩm Lâm đội trưởng không thấy được bóng người. Nói cách khác, dựa vào hai người tại ngắn ngủi không tới một ngày bên trong liền đem phỉ sau quốc quốc phủ làm hỏng. Theo lý trí phương diện suy nghĩ, y nụ cái cậu tạp chủng không thể tin được loại sự tình này, bởi vì nó thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Có thể một giây sau, y nụ cái cậu tạp chủng nghĩ đến chính mình tá trúc thành, lại cảm thấy loại sự tình này giống như cũng không khó như vậy lấy tin tưởng. Dù sao tá trúc thành cũng chỉ dùng ngắn ngủi một đêm thời gian, bên cạnh hắn hộ vệ cùng thủ hạ binh lính hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù là lại thêm loạn nhập kim xuyên tuấn, còn có trong tay hắn 5.000 binh mã, cũng không thể chống nổi hai ngày liền đổi họ. Trước kia ý nụ cái cậu tạm chủng chỉ cảm thấy Ngụy Võ sâu không lường được, nhưng bây giờ đã tấn thăng đến quỷ thần khó lường tình trạng. Giờ phút này, ý nụ cái cậu tạm chủng trong lòng đối Ngụy Võ lòng kính sợ càng thêm mãnh liệt. Ngụy Võ cũng là không có cảm giác được ý nụ cái cậu tạm chủng tâm thái biến hóa, chỉ là tự mình tiếp tục nói, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, cùng lắm thì nhường xì mạ dù thị lâu phái người đi gấu bản thành điều tra, là hắn biết ngươi không có nói láo. Nói cho hắn biết, trước mắt Kim Xuyên Tuấn bộ đội liền trú đóng ở tá trúc thành, để bọn hắn tuyệt đối không nên bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tốt nhất thừa dịp lúc này, liên hợp quốc gia khác chia ra hành động, đem trúc sau, phong trước, phong sau quốc phủ toàn bộ đánh xuống. Y Nụ cái cậu tạm chủng hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Võ, một bên nghe một bên dụng tâm nhớ kỹ, sợ mình có một tia lỗ hổng. Mà Ngụy Võ bên này cũng không dừng lại, vẫn tại nói kế hoạch của mình. Trúc trước quốc tại Kim Xuyên Tuấn trong khống chế, nhưng hắn mang binh đi vào Phỉ Tiền quốc, mà Phỉ Tiền quốc bên này có người tại. Bọn hắn chỉ cần đem ba cái kia quốc gia quốc phủ đánh xuống, những binh lính kia liền không thể quay về, chỉ có thể đi theo Kim Xuyên Tuấn. Nói cho bọn hắn, ngươi bằng lòng cùng bọn hắn hợp tác, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đánh tan Kim Xuyên Tuấn, nhường hắn hoàn toàn bại trận. Lấy ngươi cùng Kim Xuyên Tuấn ở giữa huyết hải thâm cửu, lời của ngươi nói, bọn hắn không có bất kỳ hoài nghi. Y Nụ cái cậu tạm chủng cũng không phải đồ đần, nghe đến đó đại khái liền đoán được Ngụy Võ mục đích là cái gì. Go go. Chủ nhân, ngài là muốn mượn tướng này Hỉ Ủ Gà, lớn góc, tát ma tam quốc toàn bộ tiêu diệt, sau đó nhất thống toàn bộ cửu quốc đảo. Đầu góc chuyển vẫn rất nhanh, không sai, ta muốn cửu quốc đảo về sau đều là ta quyết định. Minh bạch chủ nhân, ta hiện tại liền đi viết thư, cho ngài xem qua về sau liền sắp xếp người đưa đến lớn góc quan hệ ngoại giao cho xỉ mạ dù thị lâu. Biết được Ngụy Võ ý đồ về sau, Y Nụ cái cậu tạm chủng liền thúc thúc đều không gọi, trực tiếp liền xưng hô xỉ mạ dù thị lâu tên đầy đủ. Đây chính là vì cái gì Y Nụ cái cậu tạm chủng sinh mệnh một mực ở vào sự đình chờ trạng thái nguyên nhân. Tại loại này chi tiết vấn đề bên trên, hắn làm hoàn toàn chính xác thực tướng làm đúng chỗ, dẫn đến Ngụy Võ đối với hắn sát ý cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhìn xem Y Nụ cái cậu tạm chủng, Ngụy Võ hài lòng nhẹ gật đầu. "Ân, đi thôi." Sau đó Y Nụ cái cậu tạm chủng lập tức đứng dậy rời đi, mà Ngụy Võ thì là xoay đầu lại nhìn về phía Trương Hải. Đợi đến cựu quốc đảo hoàn thành thống nhất về sau, có hứng thú hay không ở chỗ này thử một chút trở thành chư hầu một phương tư vị? "A." Đột nhiên nghe được Ngụy Võ câu nói này, Trương Hải cả người đều choáng váng, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Ngụy Võ. Kỳ thật không chỉ là Trương Hải, ngay cả Thẩm Lâm cùng cái khác vô thường tiểu đội người cũng đều là không sai biệt lắm trạng thái cùng biểu lộ. Nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn, đổi lại bất luận kẻ nào cùng bọn hắn trao đổi, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện như thế phản ứng. Nhìn trước mắt cái này 13 tấm mộng bức mặt, Ngụy Võ cười cười, sau đó lại tiếp tục nói, "Thế nào, lời ta nói rất khó lý giải sao? Chính là giải quyết hòn đảo này về sau, để ngươi ở chỗ này hưởng thụ làm lao đại tư vị." Nghe được Ngụy Võ tiếng nói chuyện, Trương Hải lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, kịp phản ứng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Thiếu gia, ta bất quá chỉ là tiểu nhân vật, chức vị cao nhất cũng chỉ là cẩm y hiệ vệ tiểu kỳ, nào có khả năng kia a?" "Dạng này a? Xem ra ngươi là không có gì hứng thú." Ngụy Võ thuận miệng đáp lại một câu, sau đó cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, "Nguyên bản còn nghĩ ngươi ở bên này có thể giễu võ dương oai, làm mưa làm gió, thưởng thụ một chút cùng đại minh vân quý như thế cảm giác đâu. Dù sao, tại gia quan nơi này, địa vị cùng giai tầng phân cấp rõ ràng, đối mặt thuộc hạ coi như coi hắn là chó hắn sẽ phải cười." Kỳ thật đừng nhìn Ngụy Võ nói nhiều như vậy, trên thực tế hắn chính là muốn cho Trương Hải cam tâm tình nguyện đón lấy cái này sống. Dù sao làm xong cựu quốc đảo về sau, hắn liền phải đổi tới ra qua kinh đô bên kia đi, bên này cần phải có người nhìn xem mới được. Inu cái cậu tạp chủng mặc dù có cái năng lực kia, nhưng hắn thân phận dù sao cũng là ra qua, Ngụy Võ đối với hắn không có tín nhiệm. Hơn nữa bên này có một kết thúc về sau, Inu cái cậu tạp chủng cùng Kim Xuyên Tuấn đều sẽ cùng Ngụy Võ cùng một chỗ tới kinh đô đi. Tục ngữ nói quyền lợi ăn mòn lòng người, hơn nữa cựu quốc đảo diện tích không phải tính nhỏ, nhất định phải an bài người tin cậy mới được. Chỉ là Ngụy Võ sau khi nói xong, Trương Hải trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không biến hóa, một bộ không có gì hứng thú dáng vẻ. Lúc này, Ngụy Võ liền không thể không xuất ra chính mình đón sát thủ. Đến lúc đó cái này toàn bộ đảo đều là ngươi, trở thành đảo chủ về sau, nơi này tất cả giặc qua mặc kệ nam nữ đều phải nghe lời ngươi mệnh lệnh. Hơn nữa ngươi còn có thể chế định pháp luật, thì như chế định một cái sơ giặc quyền, phàm là thiếu nữ trưởng thành xuất giá, đều nhất định muốn tới trước ngươi cái này động phòng. Còn có những cái kia giấu ở dân gian mỹ nữ, chỉ cần ưa thích, tùy thời đều có thể để cho người ta mang đến, tiểu trì nhục lâm nhân gian thiên đường a. Nói đến đây, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Trương Hải, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, bất quá ngươi thật giống như cũng không hứng thú gì đúng không? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người khác tới làm cái này sống, ai? Nhưng là nói đi thì nói lại. Ngụy Võ bên này vừa mới nói xong, một bên Trương Hải lập tức liền hô lớn một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt. Đã thân làm thiếu gia đao trong tay, sao có thể vi phạm mệnh lệnh của ngài đâu? Phục tùng cùng trung thành đã khắc ở xương cốt của ta bên trên. Thiếu gia cần Trương Hải giúp ngài trông giữ nơi này, như vậy chuyện này liền giao cho ta a. Bất luận khó khăn dường nào, gian khổ, ta đều sẽ cắn răng hoàn thành. Ta sát, gia hỏa này trước sau tương phản lớn như thế, quả thực có thể so với hậu thế những cái kia xoa roi tương phản nữ nha. Hợp lấy ta nói nửa thiên quyền lợi đều giống như là đánh rắm, hơi hơi dính điểm nhan sắc gia hỏa này chính mình liền sẽ nhảy ra cắn câu a. Ngụy Võ cố nén một cước đạp chết Trương Hải xúc động, tức giận nhìn xem hắn nói rằng, đến lúc đó Phó Cửu sẽ cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này, đi, ngươi đi trước nhìn chằm chằm ỷ nụ cái cậu tạp chủng a. Tốt thiếu gia. Trương Hải đáp lại một câu, xoay người nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi cùng thất. Lúc này, Ngụy Võ lại xoay đầu lại nhìn xem Phó Cửu. Cho hắn phiên dịch thời điểm, bất kỳ liên quan tới nữ nhân phiên dịch tất cả đều che đậy lại, hoặc là dứt khoát đổi thành nam nhân, hắn muốn hỏi ngươi, liền nói là ta để ngươi làm như thế. Lời này vừa ra, cùng trong phòng mặt tất cả mọi người đều nở nụ cười, Phó Cửu cũng là toét miệng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chương 444, Trương Hải đều lên cao tốc, ngươi còn tại bảo xe buýt dạy học chương 444, Trương Hải đều lên cao tốc, ngươi còn tại bảo xe buýt dạy học đêm đó. Ý đủ cái cậu tạp chủng đem viết xong thư tín giao cho Ngụy Võ xem qua. Chỉ có điều Ngụy Võ xem không hiểu ra qua văn tự, Phó Cửu cũng chỉ là có thể nghe giảng nói sẽ không biết, Kim Xuyên Tuấn lại không thể tín nhiệm. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, Ngụy Võ cách làm rất đơn giản, tại đại danh phủ bên trong tìm ba cái biết chữ người. Sau đó đem bọn hắn phân biệt đưa đến ba cái khác biệt gian phòng, để bọn hắn mỗi người đem thư tín niệm một lần cho Phó Cửu nghe. Chỉ cần trong đó một người đọc cùng những người khác có xuất nhập, kia Ngụy Võ liền phải tìm ý đủ cái cậu tạp chủng thật tốt tâm sự. Nhưng mà sự thật chứng minh, ý đủ các cậu tạp chủng có thể làm cho mình sinh mệnh tại Ngụy Võ nơi này duy trì tại sự điện chờ trạng thái là có đạo lý. Tại Ngụy Võ an bài xuống, ba người này niệm đi ra nội dung hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ cái gì xuất nhập, đủ để chứng minh thư này không có vấn đề. Đồng thời ý đủ các cậu tạp chủng biết thư thời điểm, Trương Hải ở bên toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Nói cách khác, phong thư này tỷ lệ lớn là không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Võ vừa tỉnh ngủ, ngay tại rửa mặt thời điểm, Thẩm Lâm liền đến tới phòng của hắn bên ngoài gõ cửa. Thiếu gia, vào đi. Nghe được Thẩm Lâm thanh âm, Ngụy Võ một bên lau mặt một bên thuận miệng đáp lại một câu. Sau đó Thẩm Lâm kéo ra co lại cửa nhanh chân đi tiến ra phòng. Lúc này Ngụy Võ tài xoay đầu lại nhìn xem hắn hỏi, mấy ngày nay không có chuyện gì, khó được thanh nhàn sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, vừa sáng sớm liền chạy tới. Chính là có một số việc cùng ngài hồi báo một chút, ý đủ cậu tạp chủng lá thư này đã phái người đưa ra ngoài. Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Đại khái bao lâu có thể đưa đến, hỏi qua người mang tin tức không có. Hỏi, theo phỉ tiền quốc tới lớn góc quốc đường xá có chút khó đi. Lộ trình trèo non lội suối đại khái cần 2 ngày thời gian tả hữu. 2 ngày? Còn tốt không lâu lắm, vừa bận thừa dịp 2 ngày này không có việc gì, phái người đi tìm mấy cái hoa cô nương trở về cho các huynh đệ thư giãn một tí. Bất quá những cái kia giặc qua binh sĩ đừng để bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, 2 ngày này an bài bọn hắn thao luyện, không được bao lâu liền phải khai chiến. Nói đến đây, Ngụy Võ dừng lại tới một chút, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi một câu. Đúng rồi, làm sao lại một mình ngươi tới, Trương Hải đâu? Ách, Trương Hải hắn thấy Thẩm Lâm do dự dự, Ngụy Võ tức giận nhả ra một câu. Làm gì ấp a đúng? Xấu hổ a? Không phải, chính là Trương Hải hắn còn đang ngủ, ta sợ nói ra sẽ chọc cho ngài sinh khí. Nghe được Thẩm Lâm trả lời, Ngụy Võ vẻ mặt khẽ giật mình, bình thường cuối cùng tỉnh lại người đều là hắn, không nghĩ tới hôm nay gặp phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ vẻ mặt bật cười nhìn xem Thẩm Lâm hỏi, thế nào, hắn tối hôm qua đi làm tặc, vẫn là thừa dịp không có việc gì, đi kịch ca múa đinh tiêu khiển một chút. Nghe được Ngụy Võ trêu chọc, Thẩm Lâm cũng cười theo. Thiếu gia ngài nói đùa, hiện tại cái này tá trúc trong thành đâu còn có kịch ca múa đinh a. Lần trước đại đồ sát thời điểm sớm đã bị giết sạch. Trương Hải nói không thể cô phụ ngài giao cho hắn nhiệm vụ, thế là hôm qua liền bắt đầu học tập giặc qua lời nói, học được cả đêm, còn rất chăm chỉ. Ngụy Võ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thẩm Lâm, hắn là quả thực không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời này, sau đó hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Chậc chậc chậc. Trương Hải tiểu tử này cũng là có chút tiến bộ a. Thế mà đều biết tìm ý nụ cái cậu tạm chủ dạy hắn giặc qua lời nói. Ngụy Võ vừa khích lệ xong, đột nhiên nghĩ đến chính mình tối hôm qua nói lời, thế là xoay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lâm. "Đợi lát nữa, sẽ không phải các ngươi ai đem ta tối hôm qua nói lời nói cho Trương Hải, bằng không giá hỏa này làm sao lại nghĩ tới học giả qua lời nói?" Nghe được Ngụy Võ nghi vấn, Thẩm Lâm lập tức nâng lên hai tay lung lay nói rằng: "Thiếu gia, ngài cũng không thể oan uổng người tốt, chúng ta đều chờ đợi nhìn hắn trò cười đâu. Ai cũng không có nói cho hắn biết ngài nói lời." Được rồi, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, kia Trương Hải học như thế nào?" Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Thẩm Lâm có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó mới hồi đáp: "Thiếu gia, ngài cũng biết ta không hiểu giả qua lời nói, bất quá ta cảm giác Trương Hải học rất dụng tâm, hôm qua chúng ta đều nghe được. Khả năng chính là thiên phú kém một chút, cái kia Tô Phỉ một mực lặp lại cái gì, chết có thể, y bức tích, bước lên nhiều, đã chết loại hình từ ngữ." Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chỉ là gật gật đầu cũng cảm thấy Trương Hải thiên phú không được. Có thể ngay sau đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng, những này từ thế nào nghe có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Thẳng đến 7-8 giây, Ngụy Võ đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải các lão sư thường xuyên nói từ đi. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ tranh thủ thời gian nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi tới một câu: "Đợi lát nữa, để ta nói một chút, ngươi nghe một chút có phải hay không mấy người này từ, chết rộng lấy, sờ một cái cơ, ma đa, một kho." Nghe xong Ngụy Võ nói, Thẩm Lâm hai mắt sáng lên, sau đó mạnh mẽ gật đầu mới mở miệng nói rằng: "A đúng đúng đúng, chính là mấy người này từ, nói nhiều nhất chính là ma đa, ta cũng nghĩ không ra, Trương Hải gia hỏa này cũng quá ngu xuẩn a. Đơn giản như vậy một cái từ, học nhiều như vậy khắp đều học không được, cho người ta khí đều nổi giận, tê tâm liệt phế hô bốc lên nhiều. Chỉ là không nghĩ tới thiếu gia ngài cũng tại học giả qua lời nói, xem ra quay đầu ta cũng muốn học một chút mới được. Ta học ngươi đại gia giả qua lời nói a, ta mẹ nó." "Ách, thật đúng là cùng những lão sư kia học giả qua lời nói, không có tâm bệnh." Nguyên bản Ngụy Võ còn nghĩ phun Thẩm Lâm một câu, có thể hồi tưởng chính mình học được mấy người này từ phương thức, lập tức liền không có sức. Bất quá Ngụy Võ còn có cái vấn đề không có làm rõ ràng, Trương Hải học giả qua lời nói liền học, quang học cái này mấy lần danh tự mục đích quá rõ ràng a. Mấu chốt là vừa nghĩ tới ý nụ cái cậu tạm trùng cùng Trương Hải chung sống một phòng, còn không ngừng hô lên loại này từ ngữ, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Nghĩ đến cái kia hình tượng, Ngụy Võ trong lòng lại có chút đồng tình ý nụ cái cậu tạm trùng, hắn hẳn là bị ép a. Ai, ý nụ cái cậu tạm trùng cũng không dễ dàng, thế mà bị Trương Hải lôi kéo giáo cái này. Nguyên bản Ngụy Võ chỉ là lầm bầm lầu bầu nhà rảnh, kết quả Thẩm Lâm một câu cho hắn làm mơ hồ. "Thiếu gia ngài nói sai, không phải ý nụ cái cậu tạm trùng tại giáo Trương Hải." "A, bởi vì ý nụ cái cậu tạm trùng là đại danh phủ bên trong biết duy nhất hắn ngữ người. Hơn nữa tối hôm qua hắn còn nhường Trương Hải đã qua nhìn chằm chằm." Ngụy Võ tự nhiên mà vậy vô ý thức liền cho rằng Trương Hải là theo ý nụ cái cậu tạm trùng học ra qua lời nói, nhưng bây giờ xem ra, nghĩ tới đây, Ngụy Võ tranh thủ thời gian lại hỏi một câu: "Không phải ý nụ cái cậu tạm trùng kia là ai tại giáo Trương Hải ra qua lời nói, cái này đại danh phủ bên trong còn có hiểu hắn ngữ ra qua?" "Liền Tô Phỉ a." "A? Thứ đồ gì liền Tô Phỉ a?" Ngụy Võ một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ nhìn xem Thẩm Lâm, sau đó liền nghe Thẩm Lâm nói rằng: "Liền lần trước Thiên Quỷ sự kiện kia tới giáo nhỏ cầu cái kia nữ, nàng đổi tên cứ gọi Tô Phỉ." Một cái mắt, Ngụy Võ toàn bộ đầu góc rộng mở trong sáng, hợp lấy học ngoại ngữ cái kiêm ngạnh, tại Trương Hải cái này thành sự thật. Giờ phút này, Ngụy Võ cũng không biết làm như thế nào đánh giá Thẩm Lâm, là nên nói hắn ngây thơ tốt đâu, vẫn là nói hắn chỉ độn tốt đâu. Người ta Trương Hải đều đã cao hơn nhanh đua xe, hắn còn đặt cái này bảo bảo xe buýt dạy học đâu. Chương 445, Đam Hưu Túc Chí Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu. Chương 445, Đam Hưu Túc Chí Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu. Bất quá Ngụy Võ người này luôn luôn là xử lý sự việc công bằng, tuyệt đối sẽ không khuynh hướng bọn hắn bất kỳ một cái nào. Cho nên khi biết Trương Hải tham khảo một đêm lỗ đen huyền bí về sau, hắn cảm thấy hẳn là cho hắn thêm đánh. Thế là tại Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ lập tức liền ra lệnh: "Đi, đem Trương Hải kêu lên, nói cho hắn biết, thời gian kế tiếp, giả qua binh sĩ huấn luyện toàn bộ giao cho một mình hắn đi làm." Ngụy Võ nghĩ đến Trương Hải đã có huynh đệ một người len lén hưởng thụ, vậy sẽ phải gánh chịu các huynh đệ khác chuyện nên làm. Tục ngữ nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, gia hỏa này vụng trộm ăn trốn tránh chơi, ít nhiều có chút rét lạnh các huynh đệ khác tâm. Kết quả Ngụy Võ cái này một mảnh hảo tâm, Thẩm Lâm gia hỏa này còn giúp lấy Trương Hải nói: "Cái kia, thiếu gia, Trương Hải học được một đêm giả qua lời nói cũng thật mệt mỏi, nếu không huấn luyện chuyện liền giao cho ta tới làm a." "Đông." Thẩm Lâm vừa dứt lời, Ngụy Võ lập tức liền giơ cao tay phải lên, sau đó hung hăng tại đầu hắn đi lên một chút: "Ngươi thật đúng là cho là ngươi hảo huynh đệ là tại học giả qua lời nói a. Người ta cá tử đều vung mấy vòng, ngươi còn ở lại chỗ này huynh đệ tình thâm a." Đông nhiên bị Ngụy Võ tới một chút, Thẩm Lâm cũng là vẻ mặt ngộng, mặc dù có khổ luyện công phu trong người, Ngụy Võ đánh không có chút nào đau. Nhưng Ngụy Võ nói lời lại làm cho hắn hiểu được, chuyện giống như không phải mình nghĩ như vậy. Ngay tại Thẩm Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Ngụy Võ mở miệng lần nữa nói rằng: tới, ta cho ngươi phiên dịch một chút a. Chờ ta phiên dịch kết thúc, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại hảo huynh đệ của ngươi đến cùng đang làm gì. Đầu tiên, chết rộng lấy là thật là lợi hại ý tứ, sờ một cái cơ là sảng khoái ý tứ, ma đa là còn muốn hoặc là ra sức hơn nữa một điểm ý tứ. Về phần một kho, thì là muốn hiện ra, hoặc là nói đơn giản điểm chính là thoải mái lật trời ý tứ, hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn tại học giả qua lời nói sao? Nghe được Ngụy Võ giải thích, Thẩm Lâm ngay từ đầu vẫn là vẻ mặt ngộng, có thể nghe phía sau sắc mặt hắn liền tối. Đồng thời Ngụy Võ nói càng nhiều, sắc mặt của hắn thì càng khó nhìn, thậm chí cuối cùng gân xanh đều nổ lên tới. Cái thằng chó này, thế mà một người vụng trộm ăn một mình. Miệng bên trong thấp giọng giận mắng một câu về sau, Thẩm Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Võ, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Thiếu gia, ta cảm thấy, vì để cho binh sĩ huấn luyện càng có hiệu quả, không bằng đem tất cả mọi người chia ba cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ thời gian huấn luyện 3 cái rưỡi giờ, dạng này các binh sĩ đang huấn luyện về sau còn có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Không thể không nói, tại Hố huynh đệ trong chuyện này, chỉ có huynh đệ mới biết được nên làm như thế nào. Binh sĩ huấn luyện thay phiên 3 ca, mỗi cái 7 giờ, tính được Trương Hải có thể thời gian ngủ chỉ có 3 giờ không đến. Liền cái này cũng còn không có tính ăn cơm đi nhà xí thời gian, nếu không liền 3 giờ đều ngủ không đến, làm hại là hảo huynh đệ a. Bất quá đối với này, Ngụy Võ là thích nghe ngóng, dù sao Trương Hải cách làm sát thực bất lợi cho đoàn kết hữu hái. Nam nhân ở giữa tình huynh đệ rất đơn giản, một mình ngươi trốn tránh hút thuốc, trốn tránh uống rượu gì gì đó cũng không tính là cái gì. Huynh đệ ở giữa đều có thể tha thứ ngươi, có thể ngươi nếu một người trốn tránh đi rửa chân, vậy đơn giản chính là tội chết, tội không thể xá cái chủng loại kia. Đi, ngươi tùy tiện an bài thế nào đều được, nếu là hắn có ý kiến liền nói là mệnh lệnh của ta, gia hỏa này là nên sửa trị một chút. Thế là, hai ngày sau thời gian, Trương Hải mỗi ngày mệnh cùng chó như thế, theo ban ngày thao luyện binh sĩ mãi cho đến ban đêm. Nhưng mà liền xem như dạng này, gia hỏa này thế mà cũng còn muốn nhín chút thời gian đến, cùng Tô Phỉ lêu lổng một chút. Khiến cho Ngụy Võ đều có chút hiếu kỳ, cái này Tô Phỉ là ở bên trong lớp anh túc sao? Làm sao lại nhường Trương Hải như thế khó mà dứt bỏ? Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Trương Hải khỏe mắt hắc liền cùng chết vài ngày không có chôn dường như, hoàn toàn là lấy mệnh cùng nhau đột nhiên. Nếu không phải Ngụy Võ cưỡng ép hạ lệnh, không được hắn lại tìm Tô Phỉ vùng cá tử, làm không tốt giá hỏa này liền thật muốn thoải mái chết được. Cùng lúc đó, trải qua hai ngày thời gian buôn ba, Ngụy Võ bên này phái ra người mang tin tức cũng rốt cục đem thư tín dẫn tới lớn góc quốc quốc phủ lớn góc thành. Tại nghiệm minh thân phận về sau, người mang tin tức tại thủ vệ dẫn đầu hạ tiến vào đại danh phủ, rốt cục gặp được Sĩ Mạ Dụ Thị lâu. Mặc dù Sĩ Mạ Dụ Thị từ lâu trải qua 54 tuổi, nhưng mặc kệ là tinh thần hay là thân thể trạng thái nhìn xem cũng không tệ. Đặc biệt là cặp mắt kia, theo trong mắt có thể thấy được, hắn có loại trải qua thế sự khôn khéo. Ngươi nói, là thiếu nhị thế chất phái ngươi đến đưa tin. Đúng vậy đại nhân, thiếu chủ phân phó nhất định phải đem thư tín đưa đến ngài trong tay. Ân. Sĩ Mạ Dụ Thị lâu một chút gật đầu, sau đó làm thủ thế, bên cạnh người phục vụ lập tức liền lên trước đem thư tín tiếp nhận. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, người phục vụ mới đưa thư tín đưa đến Sĩ Mạ Dụ Thị lâu trong tay. Triển khai thư tín về sau, nhìn thấy mở đầu nội dung, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu trên mặt không khỏi có chút hồi ức thần sắc. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ liền tỉnh táo lại, đôi mắt nhắm lại giống như đang suy tư điều gì. Thật lâu hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người mang tin tức. Thiếu gia của ngươi thế nào? Kim Xuyên Tuấn tên hôn đản kia một mực kim châm, hiện tại còn trú đóng ở ta trúc, cuộc sống của hắn không dễ chịu à? Đúng vậy đại nhân, Kim Xuyên Tuấn một mực tại tìm phiền toái, thiếu gia chỉ có thể chịu đựng tiếp nhận. Khổ hắn. Ngươi đi xuống trước, quay đầu ta viết một phong thư ngươi mang về. Sĩ Mạ Dụ Thị lâu thuận miệng an bài một câu, sau đó người mang tin tức liền bị người phục vụ mang đi. Đợi đến người mang tin tức rời đi về sau, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu mới đưa thư tín đưa cho bên cạnh một mực không lên tiếng người trẻ tuổi. Cái sau hai tay tiếp nhận thư tín túi đầu xem xét, thẳng đến đem nội dung trong bức thư toàn bộ xem hết mới ngẩng đầu lên. Lúc này, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu mới mở miệng nói rằng, Nguyên Lâu, nói cho ta, xem hết phong thư này trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Được xưng Nguyên Lâu người trẻ tuổi tranh thủ thời gian xoay người lại, có chút không mình hành lễ về sau mới mở miệng nói rằng, phụ thân, nếu như trong thư nội dung đều là thật, như vậy đây đúng là đem Mạc phủ đuổi ra Cựu Quốc đảo cơ hội tốt. Lấy thiếu nhị từ Nam cùng Kim Xuyên Tuấn cửu hận, bọn hắn không có khả năng hợp tác, chúng ta không cần lo lắng trong này sẽ có âm mưu gì. Nhưng ở này trước đó, chúng ta muốn trước xác định Gấu Bản Thành có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện, nếu không tình nguyện từ bỏ cũng không thể mạo hiểm. Nghe xong nhi tử ý nghĩ, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu mỉm cười, sau đó lại hỏi, ta tại Gấu Bản Thành nằm vùng người hôm qua trở về, đồng thời mang về một tin tức, Gấu Bản Thành bị người một mùi lửa tiêu hủy. Sĩ Mạ Dụ Thị lâu sau khi nói xong, con của hắn Nguyên Lâu lập tức liền ngồi thẳng lên nói rằng, phụ thân, vậy cái này cơ hội tốt chúng ta nhất định không thể bỏ qua, liên hợp những người khác xuất binh, một lần hành động đem Mạc phủ đuổi đi ra. Nguyên Lâu nói xong, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu lại lắc đầu. Ngươi nha, còn quá trẻ, ta mới vừa nói, Gấu Bản Thành là bị người một mùi lửa tiêu hủy, có thể ta có nói là quân đội sao? Nói đến đây, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu lại đưa tay chỉ Nguyên Lâu trong tay lá thư này. Thiếu nhị từ Nam ở trong thư nói dối, Kim Xuyên Tuấn cũng không có đối Gấu Bản Thành độc thủ, hủy đi Gấu Bản Thành một người khác hoàn toàn. Chương 446, kế hoạch thành công, Tam Quốc tất cả đều vào bẫy. Chương 446, kế hoạch thành công, Tam Quốc tất cả đều vào bẫy. Sĩ Mạ Dụ Nguyên nhìn lâu trong tay giấy viết thư, cao mày trầm tư vài giây đồng hồ. Phụ thân, như ngài lời nói, thiếu nhị từ Nam đang nói láo gạt chúng ta. Nhưng nếu như Kim Xuyên Tuấn không có độc thủ, kia Gấu Bản Thành không biết rõ, điểm này ta cũng không có bất kỳ đầu mối. Sĩ Mạ Dụ Nguyên lâu sau khi nói xong, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu lập tức liền lắc đầu đáp lại một câu, nhưng sau đó lại tiếp tục nói, căn cứ ta được đến tin tức, Gấu Bản Thành lửa cháy thời điểm, chung quanh không có quân đội bằng dáng, chỉ là toàn thành đang lùng bắt người nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Gấu Bản Thành thiêu hủy hẳn là liền cùng người kia có quan hệ, thiếu nhị từ Nam chỉ là muốn lợi dụng chuyện này thuyết phục ta. Sĩ Mạ Dụ Nguyên lâu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng dò hỏi, phụ thân, thiếu nhị từ Nam có ý đồ riêng, vậy cái này sự kiện chúng ta vẫn là không tham dự tương đối tốt, để tránh bị hắn lợi dụng. Ai? Sĩ Mạ Dụ Nguyên lâu nói xong, Sĩ Mạ Dụ Thị lâu khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nha, nhìn vấn đề vẫn là quá mức cứng nhắc, cái này khiến ta sao có thể an tâm đem lãnh địa giao cho ngươi kế thừa đâu? Thiếu nhị từ Nam xác thực nói dối muốn lợi dụng chúng ta, có thể vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần chúng ta minh bạch mục đích của hắn là cái gì là được. Mục đích của hắn là báo thù, mong muốn chúng ta xuất binh, nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng xác thực có chỗ tốt, thuận nước đẩy thuyền chính là. Xì Mạ Dù Thị Lâu lời nói nhường Xì Mạ Dù Nguyên Lâu vẻ mặt hổ thẹn, lập tức liền mở miệng biểu thị chính mình sẽ cố gắng cải biến. Nhưng lúc này Xì Mạ Dù Thị Lâu lại lần nữa mở miệng. Mặc phủ dưới trướng mấy cái kia đại danh lãnh địa, ta đều có xếp vào người, trong khoảng thời gian này cũng xác thực đạt được một chút tin tức hữu dụng. Trước đó không lâu, Kim Xuyên Tuấn xác thực theo bọn hắn nơi đó điều số lớn binh lực, cơ bản có thể xác định Thiếu Nhị Từ Nam nói là sự thật. Hiện tại bọn hắn quốc phủ binh lực trống rỗng, lại thêm phỉ sau quốc phủ Gấu Bản Thành bị tiêu hủy, thậm chí liền kẻ thống trị đều sống chết không rõ. Nói đến đây, Xí Mạ Dù Thị Lâu khỏe miệng cong ra một vệt ý cười. Mặc phủ năm nước chỉ còn lại 4 quốc, hơn nữa binh lực trống rỗng, là động thủ thời cơ tốt, chúng ta có thể một lần hành động đem những này lãnh thổ cầm xuống. Lại thống hợp tất cả thế lực, đem toàn bộ cựu quốc đảo nắm giữ ở trong tay, tương lai chúng ta chưa chắc không thể tự kiểm chế tổ kiến Mặc phủ. Tận đến giờ phút này, Xí Mạ Dù Nguyên Lâu mới rốt cục rõ ràng chính mình phụ thân trong lòng có chủ ý gì. Xác thực, nhà ạ sĩ cả gạ tộc có thể dựa vào thực lực tổ kiến thất đinh Mặc phủ, vậy bọn hắn Xí Mạ Dù gia tộc dựa vào cái gì không thể làm như vậy? Nếu như có thể đem toàn bộ cựu quốc đảo nắm giữ ở trong tay, liền có tổ kiến Mặc phủ lực lượng cùng tiền vốn. Bây giờ Giặc Oa chia làm 5 kỳ 7 đạo, đã kỳ bên trong 5 nước cùng 7 đầu con đạo, bao trùm toàn bộ Giặc Oa trừ hộp cái đồ tất cả khu vực. 5 kỳ là hoàng thất trực tiếp quản hạt khu vực hạt tâm, diện tích bao quát Osaka phủ, Kinh đô phủ còn có bộ phận nạ dạ huyện cùng kho vũ khí khu vực. Chẳng qua hiện nay, những này thực khống khu vực cơ bản đều nắm giữ tại Mặc phủ trong tay, Bắc triều hoàng thất cơ bản cũng là khôi lỗi. 7 đạo thì là Sơn Dương nói, Sơn Âm nói, Tây Hải nói, Nam Hải nói, Đông Hải nói, Đông Sơn nói, Bắc Lục nói. Trong đó Tây Hải nói chính là cựu quốc đảo, Nam Hải đạo tắc là 4 quốc đảo, còn lại 5 cái nói tất cả đảo hộ sủ phía trên. Nếu như trưởng không toàn bộ cựu quốc đảo, như vậy thì tương đương với nắm trong tay 7 đạo bên trong diện tích lớn thứ 2 khu vực. Xí Mạ Dù gia tộc thực tế trưởng khống lãnh thổ diện tích liền hoàn toàn vượt qua hoàng thất 5 kỳ diện tích, chỉ so với Nam Bắc triều kém một chút xíu. Đừng nhìn Nam Bắc triều chia cắt còn lại 6 cái nói, nhưng trên thực tế những này địa khu cùng cựu quốc đảo căn bản không có cách nào so. Lúc trước thịnh đường thời kỳ, cựu quốc đảo chính là giặc qua đi sứ đường triệu bờ miệng, văn hóa cùng kinh tế không phải cái khác địa khu có thể so sánh. Về phần cái này lục đạo cảnh nội cái khác đại danh quốc, kỳ thật những người này căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, bọn hắn đều là cỏ mọc đầu tường mà thôi. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, những này đại danh quốc tự nhiên mà vậy liền sẽ đung đưa không ngừng, tựa như hiện tại bọn hắn tại Nam Bắc ở giữa lắc lư như thế. Vừa nghĩ tới tương lai mình cũng có cơ hội trở thành Mạc phủ người thừa kế, Xí Mạ Dù Nguyên Lâu tâm liền không cầm được mạnh mẽ nhảy lên một hồi. Bất quá Xí Mạ Dù Nguyên Lâu còn không tính đần, cho dù trong lòng kích động, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Điểm này cũng làm cho Xí Mạ Dù Thị Lâu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng Nhi Tử miêu tả chính mình hùng đồ chí lớn. Chúng ta lớn góc quốc vị trí không phải rất lý tưởng, bên trái là Tát Ma quốc, bên phải ngày hôm đó Hưng quốc, phía chính bắc là Phỉ Sau quốc. Bọn hắn tam quốc hiện lên tam giác phương vị, đồng thời biên cảnh cũng vừa lúc gắt gao đem chúng ta khóa ở bên trong, nếu là bình thường tới còn tốt. Nếu là xảy ra chiến sự, bọn hắn chính là chúng ta bình thường, thương vong bọn hắn gánh chịu, chúng ta chỉ cần ở phía sau trợ giúp liền tốt. Nhưng bây giờ Xí Mạ Dù Nguyên Lâu nghe xong lời của phụ thân nói, trong đầu lập tức liền hiện ra 4 quốc tại trên địa đồ vị trí. Đúng a, chúng ta bị bọn hắn ngăn ở bên trong, coi như biết chút sau, phong trước, phong sau tam quốc binh lực trống rỗng, cũng không biện pháp. Nếu là như vậy, kia diệt đi cái này tam quốc chỗ tốt, chẳng phải là tất cả đều muốn bị bọn hắn lấy đi, chúng ta quá thua lỗ à? Xí Mạ Dù Thị Lâu túi đầu trầm mặt một hồi, lần nữa ngẩng đầu thời điểm trên mặt đã lộ ra nụ cười. Thua thiệt. Không, không lỗ, đã bọn hắn cầm chỗ tốt, chuyện kia tự nhiên cũng nên bọn hắn đi làm, nếu không liền nói không đi qua. Để bọn hắn đi đối mặt Kim Xuyên Tuấn lửa giận a. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là bảo trì cùng Thiếu Nhị Từ Nam liên lạc cùng tình nghĩa. Đi, sắp xếp người cho Tát Ma cùng Hỉ Ủ Gạ bên kia đưa tin tức, hẳn là tại sao cùng bọn hắn nói, không cần ta sẽ dạy ngươi đi. Xí Mạ Dù Nguyên Lâu lập tức gật đầu. Đúng vậy phụ thân, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là Phì Sau quốc bên kia. Đâu còn có cái gì Phì Sau quốc, quốc phủ đô đốt không có, nhường Hỉ Ủ Gạ cùng Tát Ma đi tranh đi. Bọn hắn ăn càng nhiều liền sẽ càng ra sức. Xí Mạ Dù Thị Lâu lão hồ ly này vẫn là lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền đối trước mắt tình thế chọn ra có lợi nhất sắp xếp của mình. Thời gian kế tiếp bên trong, Xí Mạ Dù Thị Lâu bắt đầu phái người đi khắp, tích cực thúc đẩy liên hợp tiến công bắt triều thế lực kế hoạch. Cùng lúc đó, Ngụy Võ bên này cũng tại đều đâu vào đấy đối những cái kia giặc qua binh sĩ tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Thời gian từng chút trôi qua, cứ như vậy đi qua đại khái 4 ngày tả hữu. Ngày này Ngụy Võ đang nghiên cứu mới từ hệ thống trong bao mở ra tiểu sơ cao giáo tài, là ngày sau cho khoa kỹ viện giảng bài làm chuẩn bị. Ngay tại hắn ôm một bản tiểu học năm thứ 2 toán học tài liệu giảng dạy lúc sầu mi khổ kiểm, Thẩm Lâm gõ cửa đi đến. Thiếu gia, nhận được tin tức, Tát Ma cùng Hỉ Ủ Gạ hai nước gia binh tướng cùng là Nam Triều thế lực Phì Sau quốc chia cắt, sau đó lại lập tức chia binh. Tát Ma quốc mang binh đem trúc sau quốc quốc phủ chiếm cứ, Hỉ Ủ Gạ thì là đem phong chức phong sau hai nước toàn bộ chiếm lĩnh. Thẩm Lâm nói xong, Ngụy Võ tranh thủ thời gian buông xuống trong tay năm thứ 2 toán học tài liệu giảng dạy, cười nhìn về phía Thẩm Lâm. Trước đó để ngươi an bài chuyện, có kết quả sao? Có. Dựa theo ngài nói, chúng ta sớm tại Tam Quốc phụ cận sắp xếp người, riêng phần mình cứu được mấy tên Tam Quốc bách tính. Rất tốt, đem những này bách tính đưa đến quân doanh đi gặp những binh lính kia, nhường các binh sĩ nghe một chút quê hương mình xảy ra chuyện gì. Thẩm Lâm gật gật đầu, lập tức liền quay người rời đi đi làm an bài. Chương 447, chỉ cần chết là giặc qua là được, quan tâm đến nó làm gì ai người. Chương 447, chỉ cần chết là giặc qua là được, quan tâm đến nó làm gì. Ai người nhìn xem Thẩm Lâm bóng lưng rời đi, Ngụy Võ khẽ miệng cũng cong ra một vệt ý cười. Trước đó Ngụy Võ nhường Y Nủ Cái Cẩu Tạp Trùng viết thư thời điểm, Y Nủ Cái Cẩu Tạp Trùng liền đoán qua Ngụy Võ mục đích. Nhưng lúc đó hắn chỉ cho là Ngụy Võ muốn thống nhất, muốn hắn viết thư cũng chỉ là nhường lớn góc, khi ủ gạ cùng Tát Ma ba cái đại danh liên minh quốc tế hợp lại. Nhưng mà hắn không biết là Ngụy Võ còn có một cái mục đích, chính là vì kích thích những này bị triệu tập mà đến binh sĩ. Khi bọn hắn biết được quê hương của mình bị ba cái này quốc gia tiêu diệt, tương lai khai chiến thời điểm, có cựu hận ra chỉ sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Sự thật chứng minh Ngụy Võ quyết định là chính xác. Tại Thẩm Lâm rời đi về sau không lâu, bên ngoài liền truyền đến trùng thiên tiếng giống giận dữ. Mặc dù Ngụy Võ nghe không hiểu bọn hắn giống thứ gì, nhưng theo ngữ khí liền có thể nghe được, thật ý có đủ. Lúc này, Ngụy Võ tài hài lòng một lần nữa cầm lấy năm thứ hai toán học tài liệu giảng dạy, nhíu mày khổ mặt tiếp tục nghiên cứu. Bằng lương tâm nói, hắn cũng không nghĩ đến chính mình một ngày kia lại so với lúc trước lúc đi học còn muốn dụng công đọc sách. Nguyên bản còn nghĩ trước tiên đem tiểu học tài liệu giảng dạy giải quyết, ngược lại chính mình cũng coi là có cơ sở mang theo, học cũng đơn giản. Nhưng khi hắn lật ra tài liệu giảng dạy về sau chỉ có thể dùng lạ lẫm hai chữ để hình dung, cái này mẹ nó cùng hắn năm đó học đồ vật hoàn toàn không giống. Ngữ văn cũng còn tốt, chỉ là ghép vần bút thuận cái gì sửa lại, ảnh hưởng không tính lớn, chân chính khó khăn là toán học. 87 không thể trực tiếp tương đương 15, hẳn là 7882510515, cái này gọi góp 10 pháp. 158 không thể trực tiếp tương đương 7, hẳn là 158518527, cái này gọi ra 10 pháp. Còn có bình 10 pháp, mượn 10 pháp, nhìn Ngụy Võ trong đầu vô số người da đen đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này mẹ nó ai đổi tài liệu giảng dạy, góp 10 pháp, phá 10 pháp, bình 10 pháp, mượn 10 pháp, ở đâu ra nhiều như vậy phá pháp à? Lao tử nơi này có 10 bộ đại minh cầm y liễu vệ hình pháp, ngươi đi ra, ta thật tốt kể cho ngươi hiểu một chút hình 10 pháp dùng như thế nào. Trong lòng nhà danh đồng thời, Ngụy Võ miệng bên trong cũng là hùng hùng hổ hổ không dừng được, nhưng nên học vẫn là phải học xuống dưới. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa vào tri thức hải dương, một chút xíu từ tiểu học bắt đầu học. Cùng lúc đó, ngay tại Ngụy Võ say mê tại học tập thời điểm, Cựu Quốc đảo chiến sự cũng rốt cục mở ra. Cùng xì mạ dù thị lâu phỏng đoán như thế, thì ủ gạ quốc cùng Tát Ma quốc đem tất cả chỗ tốt toàn cầm, một chút cũng không có phân cho lớn các quốc. Đem tất cả chỗ tốt toàn bộ nắm bắt tới tay về sau, bọn hắn mới dựa theo ước định đem binh lực tụ hợp tại ở gần Tá Trúc thành trúc sau quốc cảnh bên trong. Bất quá bọn hắn mặc dù lòng tham, nhưng còn không có hoàn toàn mất trí, cho dù hội hợp cũng không có trước tiên liền khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay bọn họ binh lực mang ra hơn phân nửa, lãnh thổ cảnh nội mặc dù có phòng bị nhưng cũng không phải là rất kiên cố. Nếu như lúc này lớn góc từ phía sau cho bọn họ một đao, như vậy kết quả của bọn hắn liền cùng mấy cái kia đại danh quốc như thế. Cho nên, tại tụ hợp về sau bọn hắn lựa chọn án binh bất động, đồng thời lại cho xì mạ dù thị lâu bên kia đưa một phong thư. Nội dung rất đơn giản, nhường xì mạ dù thị lâu cùng nhau xuất binh, tập hợp tam quốc binh lực hoàn toàn xử lý Kim Xuyên Tuấn. Bất quá bọn hắn cũng biết đối lý, cho nên cũng không có yêu cầu xì mạ dù thị lâu đem đa số binh lực phái đến tiền tuyến đến. Chỉ là nhường hắn phân ra 1/2 binh lực, đồng thời hứa hẹn sau đó sẽ đem Tát Ma một bộ phận lãnh thổ xem như thủ lao. Đối với cái này xì mạ dù thị lâu cũng không có lập tức bằng lòng, ngược lại là đưa ra một hệ liệt yêu cầu, muốn có được càng nhiều chỗ tốt. Hắn cách làm này, vừa lúc bỏ đi hỉ ủ gạ cùng Tát Ma lo lắng, không sợ xì mạ dù thị lâu muốn nhiều, liền sợ hắn cái gì cũng không cần. Cuối cùng, cùng Tát Ma cắt nhường tương đối một bộ phận lãnh thổ để báo đáp lại, xì mạ dù thị lâu mới bất đắc dĩ bằng lòng xuất binh. Điều này cũng làm cho hai nước trong lòng thở dài một hơi, tối thiểu nhất không cần lo lắng chính mình ở phía trước đánh, đằng sau quê quán bị người đâm. Ba cái đại danh quốc tới gần, hơn nữa lại cùng thuộc về Nam Triều, đối riêng phần mình binh lực đều có chỗ hiểu rõ. Chỉ cần xì mạ dù thị lâu xuất ra một nửa binh lực, còn lại kia một nửa, bọn hắn lưu lại phòng bị binh lực liền đầy đủ ứng phó. Lấy ba cái quốc gia binh lực liền muốn cùng năm cái quốc gia binh lực đối chiến, nghe vào quả thật có chút hoang đường, nhưng kỳ thật cũng không phải là không thể. Trên thực tế Nam Triều thế lực cái này bốn cái đại danh quốc, sở dĩ có thể cùng Bắc Triều năm cái đại danh quốc đối kháng lâu như vậy, là có nguyên nhân. Bởi vì Nam Triều bốn cái đại danh quốc lãnh thổ cộng lại, thậm chí so Bắc Triều năm cái đại danh quốc lãnh thổ còn muốn lớn hơn một chút. Trong đó lớn nhất chính là Hyuga, cái này một cái đại danh quốc lãnh thổ, so phong trước phong sau hai cái đại danh quốc cộng lại còn muốn lớn. Mặt khác, vì sau quốc đại danh chết, lãnh thổ cùng nhân khẩu bị hai nước chia cắt, trong đó tương đối một bộ phận nhân khẩu bị bọn hắn an bài xung quân. Cho nên nhìn qua giống như thực lực không mạnh, nhưng trên thực tế bọn hắn lại kiếm ra trọn vẹn hơn 3000 binh lực, đầy đủ đánh một trận. Tại trúc sau quốc đồn trú mấy ngày, đợi đến xì mạ dù thị lâu quân đội đến về sau, tam quốc rốt cục hướng phì tiền quốc tuyên chiến. Trúc sau quốc cùng phì tiền quốc giáp giới, đồng thời ngay cả quốc phủ khoảng cách đều không xa, thẳng tắp cũng chỉ có không đến 20 km. Hơn nữa ở giữa vẫn là giải đất bình nguyên, không có đại sơn chắn đường, hành quân vô cùng thuận tiện, duy nhất phiền toái là đầu kia sông. Còn sông này gọi trúc sau xuyên, vượt ngăn tại phì tiền quốc cùng trúc sau trong nước ở giữa, mặt sông có chừng hơn 300 mét rộng. May mắn trúc sau quốc dựa vào có minh hải, tam quốc điều không ít thuyền, hao tốn một phen công phu vẫn là đem binh lực đưa tới. Cùng lúc đó, liên quan tới tam quốc mang binh qua sông phạm bên cạnh tin tức cũng ngay đầu tiên đưa đến Ngụy Võ trong tay. Đối với cái này, Ngụy Võ trước tiên liền đem tất cả mọi người triệu tập tới. Tam quốc liên quân đã vượt qua trúc sau xuyên, đang theo Tá Trúc thành tiến quân, kế tiếp liền nên các ngươi ra sân. Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta binh lực so với bọn hắn nhiều, hơn nữa trong tay còn có hỏa pháo, bọn hắn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngụy Võ vừa nói xong, Trương Hải lập tức liền mở miệng nối liền hắn, có thể chờ hắn nói xong lại phát hiện Ngụy Võ sắc mặt có chút không đúng. Sau đó chỉ thấy Ngụy Võ giơ tay lên mạnh mẽ tại đầu hắn đi lên một chút, đánh xong mới mở miệng nói rằng, ta mẹ nó là cho ngươi đi đánh thắng trận sao? chúng ta tới làm gì? Người đem pháo lấy ra, người ta còn đánh với ngươi cái giám a. Nghe được câu này, Trương Hải lúc này mới đột nhiên nhớ tới, thiếu gia nhà mình muốn không phải thắng thua, mà là người chết. Thì phản ứng Trương Hải đang muốn mở miệng, kết quả Ngụy Võ lại vượt lên trước một bước nói rằng, nhớ kỹ, người ta phái nhiều ít người tiến cùng, chúng ta liền phái nhiều ít người lên chiến, thế lực ngang nhau chiến đấu mới gọi chiến đấu. Là, thiếu gia, ta đã biết. Trương Hải tranh thủ thời gian đáp lại một câu, lúc này Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía Y Nụ các cậu tập trung. Y Nụ cải, lần này Tam Quốc mang binh đến đây, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu bên kia là thế nào cùng ngươi nói? Go go. Hồi bẩm chủ nhân, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói hy vọng phối hợp hắn, đánh bại Kim Xuyên Tuấn đồng thời tận khả năng thêm đại nhật hướng cùng Tát Ma thương vong. Nghe được câu trả lời này, Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Cho nên, hắn đây là trực tiếp cùng ngươi tham bài. Go go. Đúng vậy chủ nhân, Sĩ Mạ Dụ ý của gia tộc rất rõ ràng, mong muốn ngư ông đắc lợi một lần hành động trưởng không cựu quốc đạo. Ha ha, cũng tốt, vậy ngươi liền cùng hắn phối hợp a. Ta không quan tâm thương vong là người nào, chỉ để ý thương vong nhiều ít người. Chương 448, trọng thương còn giữ làm gì? Cho bọn họ dội phân chương 448, trọng thương còn giữ làm gì? Cho bọn họ dội phân thân làm trung quyền, ý nủ cái cậu tạm chủng trong lòng rất rõ ràng Ngụy Võ kết quả mong muốn là cái gì. Mặc dù hắn không biết do vì cái gì Ngụy Võ như thế thống hận Giặc Qua, thậm chí phí hết tâm tư cũng muốn nhường Giặc Qua chết càng nhiều người. Nhưng hắn biết một chút, bất luận Ngụy Võ muốn làm gì, hắn đều nhất định muốn toàn lực phối hợp mới được. Cho dù chết những người này tất cả đều là đồng tộc của mình cũng không quan trọng, chỉ cần mình có thể sống sót là đủ rồi. Hắn không chỉ có là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là dạng này tại làm. Trong thời gian kế tiếp, Y Nụ các cậu tạm chủng cùng Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu thư từ qua lại biến càng thêm thường xuyên. Thông qua tình báo đối sổ sách phương thức, theo Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu trong miệng đạt được tin tức, Tam Quốc Liên Quân đã tại tá trúc ngoài thành 15 dặm đóng quân. Đồng thời kế tiếp chuẩn bị phái ra ngàn người bộ đội, thử thăm dò đối tá trúc thành tiến công. Đối với cái này Ngụy Võ vung tay lên, trực tiếp cho Trương Hải ra lệnh, một khi địch nhân tiến công, lập tức phái ra 800 người lên chiến. Sự thật chứng minh Ngụy Võ quyết định là chính xác, mặc dù so với đối phương thiếu đi 200 người, nhưng sức chiến đấu lại không có chênh lệch quá xa. Dù sao cũng là trải qua một chút huấn luyện quân sự, so Tam Quốc phái ra tạp bài quân sức chiến đấu vẫn là phải mạnh một chút. Trải qua một lần dò xét tính sau đại chiến, Ngụy Võ bên này thương vong hơn 600 người, chỉ còn lại không đến 200 người sống trở về. Tam Quốc liên quân bên này chết hơn 700 người, còn lại hơn 200 tàn binh chạy trốn trở về. Vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét, liền đem trong tay binh mã đánh không có tiếp cận 1/4, Tam Quốc liên quân mặt đều đen. Tá trúc thành bên này binh sĩ liền cùng ăn điên thuốc dường như, đi lên liền liều mạng đánh, lãnh binh tướng lĩnh thế mà cũng mặc kệ. Cái này cùng bọn hắn trước kia kinh nghiệm chiến tranh hoàn toàn khác biệt, bình thường mà nói, song phương trận đầu chiến tranh thuộc về thăm dò. Xuất động binh mã thương vong vượt qua 2 thành liền nên thu binh, có thể tá trúc thành bên này lại đeo cắn đến chết không thả, một mực đuổi theo đánh. Mặc dù chết những người này có rất lớn một phần là vì sau quốc xung quân người, chính bọn hắn binh lực tổn thất không tính lớn. Có thể dạng này chiến cuộc vẫn là để bọn hắn có chút lòng còn sợ hãi, nếu là đằng sau mỗi lần khai chiến đều là dạng này đấu pháp. Vậy thì không có tiếp tục nữa tất yếu, nếu không mặc kệ đánh thắng đánh thua, kết quả cuối cùng đều là nguyên khí đại thương. Căn cứ vào lý do này, Tam Quốc tướng lĩnh tề tụ thương nghị đối sách, quyết định muốn hay không tiếp tục nữa. Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu ở một bên nghe được bọn hắn có thoái ý, trong lòng không khỏi bắt đầu gấp, sợ hai nước lui binh trở về. Nếu quả thật tới một bước kia, vậy bọn hắn Sĩ Mạ Dụ nhà chân chính kế hoạch sẽ xuất hiện biến cố. Không sai, Sĩ Mạ Dụ gia tộc từ vừa mới bắt đầu mong muốn liền toàn bộ cựu quốc đảo. Sở dĩ một chút chỗ tốt không có mò được, chỉ dựa vào hai nước ăn không bánh vẽ liền đáp ứng xuất binh, cũng là vì chân chính kế hoạch lớn. Kỳ thật rất sớm trước đó Sĩ Mạ Dụ thị lâu liền bí mật giấu kín một chi quân đội này nhân số cao đến 3.000 người. Nương tựa theo lớn góc quốc ven biển vị trí địa lý, Sĩ Mạ Dụ thị lâu đem những người này giấu ở ngoài trăm dặm hai hòn đảo nhỏ bên trên, chính là hậu thế phòng lâu đảo cùng hạt giống đảo. Tại Sĩ Mạ Dụ thị lâu trong kế hoạch, hai nước nếu như có thể cùng Kim Xuyên Tuấn gọi lưỡng bại câu thương đương nhiên tốt nhất. Coi như làm không được cũng muốn thật to tiêu hao thực lực của hai bên, đến lúc đó Sĩ Mạ Dụ thị lâu liền có thể phái binh đem Hỉ Ủ Gạ cùng Tát Ma công chiếm. Sau đó lại lớn quân tiếp cận, một lần hành động đem hai nước cùng Kim Xuyên Tuấn toàn bộ giải quyết, thừa cơ cầm xuống toàn bộ cựu quốc đảo. Bây giờ thời khắc mấu chốt này, Hỉ Ủ Gạ cùng Tát Ma nếu như triệt binh trở về, như vậy cái này khó được cơ hội tốt liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Không chỉ có trưởng không cựu quốc đảo dã tâm tan thành bong bóng mạt, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu mạc phủ người thừa kế mộng cũng trở nên xa xa khó đợi. Nhưng bây giờ trường hợp này, hắn lại không thể nói không phù hợp ăn khớp lời nói khiến người hoài nghi, chỉ có thể giữ im lặng âm thầm sốt ruột. Thật vất vả nhịn đến hội nghị kết thúc, hắn tranh thủ thời gian trở lại quân trướng, tự viết một phong sai người đưa đến Ỷ Nụ các cậu tạp chủng nơi này. Trong thư, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu kỹ càng đem hai nước mong muốn triệt binh ý đồ nói ra, đồng thời còn trọng nhấn mạnh một sự kiện. Nếu như lần này hai nước triệt binh, nghĩ như vậy muốn xử lý Kim Xuyên Tuấn liền rốt cuộc không thể nào, dùng cái này đến bức bách Ỷ Nụ các cậu tạp chủng. Nhưng mà Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu phong thư này vừa đưa đến, Ỷ Nụ các cậu tạp chủng liền đem nó giao cho Ngụy Võ trong tay. Xem hết nội dung trong bức thư, Ngụy Võ khẽ miệng lập tức liền lộ ra nụ cười. Vốn còn nghĩ đánh quá hung sẽ đem những người này sợ hãi đến chạy trốn, kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền sợ tè ra quần a. Cũng tốt, vậy thì dứt khoát một chút, tận khả năng đem những này người giải quyết hết, ta cũng có thể sớm một chút xuất phát tiến về kinh đô bên kia kiếm chuyện. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Ngụy Võ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người. Toàn quân xuất kích a, cho ta mạnh mẽ đánh, một khi bọn hắn tan tác chạy trốn liền đuổi theo cho ta giết, nhớ kỹ, thà giết lầm chớ buông tha. Thuận miệng ra lệnh về sau, Ngụy Võ liền lần nữa cầm lấy tài liệu giảng dạy học tập, về phần chuyện phát sinh phía sau, hắn căn bản không để ý đã giao cho Thẩm Lâm bọn hắn xử lý, hắn liền tin tưởng mình bọn thủ hạ năng lực, sự thật chứng minh tín nhiệm của hắn là đáng giá phó thác. Trải qua một ngày một đêm ác chiến, sáng sớm hôm sau Thẩm Lâm một thân một mình trở lại đại danh phủ tìm Ngụy Võ báo cáo tình huống. Nhìn xem Thẩm Lâm đầy người đều là máu tươi, Ngụy Võ cao mày hỏi một câu: "Thụ thương?" "Thiếu gia, trên người ta máu đều là địch nhân." Nghe được đáp án này, Ngụy Võ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Chiến quả như thế nào?" Nghe vậy, Thẩm Lâm cười hắc hắc: "Chúng ta thương vong thảm trọng, 4000 người chết chỉ còn lại 1000 người không đến, hơn nữa trong đó 2 thành trọng thương, 3 thành vết thương nhẹ." Nghe được đáp án này, Ngụy Võ cũng cười theo: "Trọng thương còn giữ làm gì?" Quay đầu đem những người này tụ tập lại một chỗ, sau đó tìm tên điên tạt lên người bọn họ nước bẩn. Kỳ thật Ngụy Võ cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng hắn không thể làm công khai rơi những người kia, dù sao còn lại những binh lính kia còn hữu dụng. Cho nên dùng loại phương thức này để bọn hắn lây nhiễm, đến lúc đó chết cũng chỉ có thể trách cái kia dội phân tên điên. Đối với cái này Ngụy Võ không cần quá nhiều giải thích, Thẩm Lâm cũng minh bạch mục đích làm như vậy là cái gì. Tại nhìn thấy Thẩm Lâm gật đầu đáp lại về sau, Ngụy Võ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó lại tăng thêm một câu: "Tính toán, kia 3 thành vết thương nhẹ cho bọn họ dội lên a. Lưu lại mấy trăm binh sĩ là đủ rồi, nhiều ngược lại không dễ khống chế." Cho tàn tật ra qua binh sĩ quyết định vận mệnh về sau, Ngụy Võ lập tức liền tìm đến Ý Nủ Các Cậu Tạp Trùng, nhường hắn đi làm chuyện này. Chờ Ý Nủ Các Cậu Tạp Trùng sau khi rời đi, hắn mới nhìn hướng Thẩm Lâm tiếp tục hỏi tới chính sự: "Tam Quốc Liên Quân tình huống bên kia như thế nào?" "Cơ hồ toàn diện, chúng ta một mực đem bọn hắn truy sát tới trúc sau xuyên, may mắn chạy trốn người hẳn là chỉ có vị trí." "Không tệ, giết rất sạch sẽ." Đông đông đông. Nghe được Ngụy Võ khích lệ, Thẩm Lâm đang muốn đáp lại, kết quả lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang. "Tiến đến." Ngụy Võ vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Hải kéo cửa phòng ra, một tay mang theo một cái người đi đến. "Thiếu gia, các binh sĩ truy kích thời điểm bắt được gia hỏa này, hắn nói mình là lớn góc quốc sĩ mạ dù nhà thiếu chủ, muốn gặp Kim Xuyên Tuấn." Chương 449, sĩ mạ dù nhà nhất thống cựu quốc đảo gia tâm. Chương 449, sĩ mạ dù nhà nhất thống cựu quốc đảo gia tâm lớn góc quốc sĩ mạ dù nhà thiếu gia chủ. Cái kia chính là nói tên trước mắt này chính là vụ trộm cùng Ý Nủ Cậu Tạp Trùng trao đổi tin tức người kia. Nghe được Trương Hải nói lời, Ngụy Võ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn xách theo người kia. Nói là thiếu chủ, nhưng thì thật ra hỏa này cũng không coi là nhiều tuổi trẻ, chỉ xem bề ngoài còn kém không có bao nhiêu, chừng 30 tuổi. Ngay tại Ngụy Võ dò xét Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu thời điểm, Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu cũng giống nhau đang đánh giá Ngụy Võ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu nghi ngờ là người chính mình muốn gặp rõ ràng là Kim Xuyên Tuấn, thế nào được đưa tới người trẻ tuổi này nơi này tới. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt nhất là những người này nói là Hán ngữ, hơn nữa bọn hắn còn gọi người trẻ tuổi này thiếu gia. Trước mắt có thể xác định, cái thiếu gia này là làm chủ người, có thể tá trúc trong thành thân phận địa vị cao nhất không phải Kim Xuyên Tuấn sao? Mang theo sự nghi ngờ này, Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu cố ý giả trang ra một bộ chính mình nghe không hiểu Hán ngữ bộ dáng, nghe được cái gì đều không lộ biểu lộ. Nhưng mà Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu vẫn là nghĩ nhiều lắm, hắn muốn thông qua che giấu mình, từ đó nghe được càng có nhiều dùng tin tức. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn tồn tại đối Ngụy Võ mà nói một chút tác dụng đều không có, không nên nói giá trị lợi dụng đã không có. Bây giờ Tam Quốc Liên Quân bị triệt để tiêu diệt, hắn bên này binh lực cũng chết chỉ còn lại khoảng 500 người. Lần này đại chiến, hai bên cộng lại người đã chết đều có hơn 7000, cái số này Ngụy Võ xem như tương đối hài lòng. Cho nên, tại Trương Hải nói xong Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu thân phận về sau, Ngụy Võ chỉ là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Hắn có phải hay không Sĩ Mạ Dù nhà thiếu chủ có quan hệ gì với ta, thiếu chủ cũng không cần chết. Kéo ra ngoài chôn. Nghe được Ngụy Võ chỉ thị, Trương Hải không nói hai lời liền xoay người, chuẩn bị đi chấp hành Ngụy Võ mệnh lệnh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu mở miệng nói chuyện, hơn nữa dùng vẫn là Hán ngữ. "Không cần, đừng có giết ta." Không phải Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu không muốn giấu giếm, chủ yếu là Ngụy Võ cái này không nói đạo lý cách làm thật sự là quá đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, chẳng lẽ không phải là trước khảo vấn, ý đồ theo trong miệng mình đạt được một chút tin tức trọng yếu đi. Trước mắt người này sao không theo lẽ thường ra bài a? Đi lên liền phải trực tiếp động thủ, hoàn toàn không cho người ta đường sống đi. Nghe được Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu trong miệng nói ra Hán ngữ, Ngụy Võ đôi lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn xem ra hỏa này. "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Thấy có đàm luận, Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra lý do của mình. "Giết ta, các ngươi cũng chạy không được, phụ thân ta sắp thống nhất cựu quốc đảo, nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Nếu như các ngươi không giết ta, thả ta trở về, ta cam đoan sẽ không trả thù, hơn nữa còn sẽ hướng phụ thân cầu tình, bỏ qua cho các ngươi." Ngụy Võ là quả thực không nghĩ tới, lúc này Sĩ Mạ Dù Nguyên ở lâu không sai còn lựa chọn dùng ý hiếp phương thức nói chuyện với mình. Nhìn xem Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu thời điểm nhịn không được lắc đầu khẽ nở nụ cười. "Không thể không nói ngươi rất dũng a. Lúc này còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là cái kia a." Ngụy Võ lời này vừa ra, Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu sắc mặt lập tức liền thay đổi, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Lần này đại chiến mặc dù chúng ta bên này binh lực chết hết, nhưng các ngươi cũng không dễ chịu, những người còn lại hẳn là chỉ có vài trăm người a. Bây giờ các ngươi chỉ có vài trăm người, thì Ủ Gạ Quốc cùng Tát Ma Quốc cũng chỉ có vài trăm người, căn bản không phải ta Sĩ Mạ Dù nhà đối thủ. Phụ thân đại nhân âm thầm nuôi dưỡng 3000 binh sĩ, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ, một khi đại quân áp cảnh các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng." Nghe đến đó, Ngụy Võ tài rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chính là Sĩ Mạ Dù Nguyên Lâu lực lượng, khó trách dám dùng ý hiếp phương thức nói chuyện. Chỉ tiếc Ngụy Võ cũng không chịu uy hiếp của hắn, chỉ có điều Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu trong miệng 3000 binh lính tinh nhuệ nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Lớn Góc Quốc chỉ là khu khu một cái đại danh quốc, lại có năng lực lặng lẽ nuôi ra nhiều binh lính như thế, tính toán quá lớn à. Nói thật, Ngụy Võ hiện tại trong lòng vẫn còn tương đối may mắn, may mắn Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu tại cái này mấu chốt thời gian điểm bị bắt lại. Nếu không một khi hắn rời đi Cựu Quốc đảo đi kinh đô, lưu tại nơi này Trương Hải khả năng liền giữ nhiều lành ít. Nếu như gia hỏa này nói là nói thật, một khi đại quân đánh tới, Trương Hải trong tay 500 binh sĩ căn bản ngăn không được. Trừ phi Trương Hải trong tay có 10 môn hỏa pháo, lại thêm 500 binh sĩ phối hợp, cũng là có thể cùng đối phương liệu một phép tử. Nhưng Kim Xuyên Tuấn theo kinh đô tới thời điểm, hết thể chỉ đem tới 4 môn, trong đó một môn còn bị Ngụy Võ hủy. Xem ra, đi kinh đô trước đó, còn phải đem cái này tai họa ngầm cho xử lý mới được a. Bất quá, trước tiên cần phải xác nhận hắn nói là nói thật. Trong lòng thầm đủ một câu, Ngụy Võ ngẩng đầu lên nhìn về phía Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu. Đều nói người vì mạng sống, cái quỷ gì lời nói đều có thể biên đi ra, xem ra những lời này là thật, ngươi thật là có thể biên a. Chỉ là một cái đại danh quốc mà thôi, nuôi nổi 3000 binh lính tinh nhuệ. Các ngươi Sĩ Mạ Dụ nhà cả nhà đi bán cái mông đều nuôi không nổi. Thấy Ngụy Võ không tin mình nói lời, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, ta không có biên, ta nói đều là thật, phụ thân đại nhân theo 20 năm trước liền bắt đầu bố trí, cho tới bây giờ mới lấy ra. Hơn nữa kia 3000 binh lính tinh nhuệ cũng không cần chúng ta nuôi, phụ thân đại nhân đem bọn hắn lặng lẽ an trí tại phòng lâu đảo cùng hạt giống đảo. Hai cái này hòn đảo không chỉ có ấm áp hơn nữa nước mưa sung túc, trồng trọt lúa nước một năm có thể thành thục 3 lần, căn bản không thiếu lương thực. Trước đó Ngụy Võ còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ nghe xong Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu lời nói này, trong lòng của hắn đã tin tưởng. Bởi vì Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói hai cái này đảo hắn cũng biết, ở đời sau tên của bọn nó cũng không biến, vẫn như cũ gọi phòng lâu đảo cùng hạt giống đảo. Mấu chốt nhất là giống như Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói tới như thế, hai cái này hòn đảo quả thật có thể nuôi nổi 3000 người. Bọn chúng vị trí địa lý tại Á Nhật Đới địa khu, không chỉ có ánh sáng mặt trời sung túc hơn nữa nước mưa phong phú, nói là thực vật thiên đường cũng không đủ. Trong đó hạt giống đảo Nam Bộ càng là thừa thãi cây lúa, ở đời sau càng là có cây lúa chi hương xưng hô, nuôi 3000 người quả thực không nên quá dễ dàng. Xác định Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói lời là thật, Ngụy Võ trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ hẳn là thế nào giải quyết cái này 3000 binh sĩ. Kỳ thật giải quyết những binh lính này cũng không khó, dù sao Kim Xuyên Tuấn tay cầm 5000 người, bây giờ còn không phải thành tù nhân. Liền cái này đều vẫn là Ngụy Võ giữ lại Kim Xuyên Tuấn hữu dụng, không có hoàn toàn triển khai giết chóc, đổi thành Sĩ Mạ Dụ nhà liền không giống như vậy. Hắn trực tiếp mở ra xe tăng đã qua một đường nghiền ép, lại thêm vô thường tiểu đội bức tạ hiệp đồng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chính là giết. Mấu chốt là phải biết cái này 3000 người động tĩnh mới tốt động thủ, điểm này liền cần Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu phối hợp. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu trên thân, vẻ mặt ý cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là rất muốn sống lấy đúng không? Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu vẻ mặt sững sờ, nghĩ thầm, ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Có thể còn sống ai muốn chết ta? Đương nhiên những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói, bên ngoài tốt nhất là ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói xong, Ngụy Võ mở miệng lần nữa nói rằng, muốn sống, vậy liền đem ngươi biết nói hết ra, tỉ như, kia 3000 binh sĩ ở nơi nào đóng quân. Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, vì có thể mau chóng xuất binh, phụ thân đem bọn hắn an bài tại Gấu Bản Thành, chỉ cần. A. Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu lời nói cũng còn chưa nói xong, đùi liền đâm vào một chi dao găm, lập tức hét thảm một tiếng. Sau đó liền nghe được Ngụy Võ băng lãnh tiếng nói chuyện. Nói lắm nữa, lần sau chính là trái tim. Chương 450, cái gì đều tính tới, duy chỉ có không có tính tới Ngụy Võ. Chương 450, cái gì đều tính tới, duy chỉ có không có tính tới Ngụy Võ. Nghe được Ngụy Võ đầy mang sát ý lời nói, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu bị sợ hãi đến tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Cho dù đùi vẫn như cũ truyền đến đau kịch liệt cảm giác, nhưng nhìn lấy Ngụy Võ hai mắt, hắn lại một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra là, vì cái gì chính mình hoang luôn vừa mới nói ra, thậm chí đều chưa nói xong liền bị phát giác. Chẳng lẽ lại trước mắt người này sẽ Phật môn tha tâm thông loại hình thần thông, có thể xem thấu người khác thẩm nghĩ cái gì? Một bên khác, Ngụy Võ mặc dù không biết do Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu trong lòng đang miên man suy nghĩ thứ gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ liền có thể nhìn ra, gia hỏa này đáng sợ, chỉ cần sợ hãi người liền sẽ biến trung thực. Về phần Ngụy Võ vì cái gì lập tức liền có thể phát giác được Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói dối, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, thời gian không chính xác. Dựa theo hắn hiểu, ra qua bên này chiến tranh phương thức cùng Đại Minh khác biệt, không, phải nói cùng Trung Nguyên Vương triều khác biệt. Tại Trung Nguyên Vương triều, nếu là có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh lấy được thắng lợi, như vậy người cầm binh nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng ra qua bên này lại không giống, bọn hắn khai chiến còn muốn trước thăm dò khai chiến, thậm chí có chút còn muốn thăm dò nhiều lần. Dù sao không giống Trung Nguyên Vương triều đất rộng của nhiều, ra qua bên này có thể là quốc thổ diện tích cùng bản tính quan hệ. Bọn hắn không chỉ có ăn, xuyên, ở phương diện không đủ đại khí, ngay cả chiến tranh đều có chút không phong khoáng cảm giác. Theo Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu thị giác đến xem, dựa theo bình thường giao chiến quá trình, Tam Quốc liên quân hẳn là sẽ cùng Kim Xuyên Tuấn đánh thật lâu. Không nói nửa năm một năm, nhưng ít nhất 3 tháng là nhất định phải, nhưng bởi vì Ngụy Võ bất kể thương vong mở ra chiến phương thức. Một trận chiến này thậm chí liền 2 ngày thời gian cũng chưa tới, vẹn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian chiến tranh liền hoàn toàn quyết ra thắng bại. Như vậy vấn đề tới, nếu quả như thật giống Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu nói như vậy, Sĩ Mạ Dụ gia tộc mong muốn nhất thống toàn bộ Cựu Quốc đảo. Theo vị trí địa lý đến xem, bọn hắn hẳn là trước ra binh tướng Tát Ma cùng Hỉ Ủ Gạ hai nước giải quyết. Dù sao cái này hai nước binh lực đều đưa đến tá trúc thành tới bên này, đây là giải quyết bọn hắn thời cơ tốt nhất. nhưng nếu như đối hai quốc gia này động thủ, kia sĩ mạ dụ gia tộc liền không có thời gian đem 3000 binh sĩ đưa đến gấu bản thành đóng quân. Giết người giết lại nhanh cũng muốn thời gian, sĩ mạ dụ nhà hòa thuận ngụy võ khác biệt, bọn hắn cần quốc phủ thành ao tồn tại. Không thể giống ngụy võ như thế một mùi lửa đốt rủi, nếu không chiến hậu trùng tiến cần đầu nhập tài chính liền có thể kéo sụp đổ lớn góc quốc tài chính. Cho nên, tại sĩ mạ dụ nguyên lâu sau khi nói xong, ngụy võ trước tiên liền suy đoán ra hỏa này đang nói chuyện. Sự thật chứng minh ngụy võ đoán không lầm, từ trên mặt hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn vừa rồi xác thực không có nói thật. Bất quá tại dao găm đâm vào đùi về sau, hiện tại ngụy võ tin tưởng hắn sẽ không lại nói dối. Ta hỏi một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, kia 3000 binh sĩ ở nơi nào đóng quân? Ngụy võ giọng nói chuyện không có bất kỳ cái gì tức giận, thậm chí ngay cả vừa rồi kia cũ cảm giác lạnh như băng đều không có. Thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có mang bất kỳ tâm tình gì, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy mới khiến cho sĩ mạ dù nguyên lâu trong lòng sợ hơn. Trong lòng của hắn minh bạch, còn dám nói dối chính mình liền thật không có cơ hội, thế là lập tức mở miệng nói ra, ta không biết rõ bọn hắn trú đóng ở chỗ nào, trong khoảng thời gian này ta đều không có cùng phụ thân đại nhân thông qua thư, nhưng là sĩ mạ dù nguyên lâu mới nói được thư, liền thấy ngụy võ trong tay không biết lúc nào thời điểm lại nhiều một thanh đoàn đao. Thế là tranh thủ thời gian lớn tiếng nói một câu nhưng là, sau đó thừa dịp ngụy võ đao còn không có rơi xuống, tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, phụ thân đại nhân sẽ trước diệt tát ma lại công hỉ Uga, theo thời gian suy tính hai nước cũng đã cầm xuống. Gấu bản thành tiêu hủy, vì sau quốc cũng không cần lãng phí tinh lực, cầm xuống cái này tam quốc về sau, phụ thân sẽ tiếp tục đối phong sau quốc ra tay. Ta mặc dù không xác định phụ thân đại nhân ở nơi nào đóng quân, nhưng ta có thể mượn trao đổi tình báo danh nghĩa viết thư hỏi hắn. Nghe xong sĩ mạ dù nguyên lâu miêu tả, ngụy võ trong đầu nhớ lại một chút cựu quốc đảo địa đồ. Xác thực, phía sau, khi Uga, Tát Ma Tam quốc cầm xuống, cựu quốc đảo Nam Bộ gần nửa lãnh thổ liền toàn bộ bị sĩ mạ dù nhà nắm trong tay. Chúc xong cùng phi tiền quốc là Tam quốc liên quân cùng Kim Xuyên Tuấn quyết chiến vị trí, hắn chắc chắn sẽ không mang binh tới gần đánh cỏ động rắn. Chúc trước quốc cùng phong chức quốc lại quá xa, tại cựu quốc đảo tận cùng phía bắc, dựa theo vị trí địa lý cũng sẽ không tuyển bên này. Duy nhất có thể động chính là đã bị Tam quốc liên quân hắc hắc qua phong sau quốc, chỉ cần đại quân vừa đến nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Lại thuận thế bắc thượng đem phong chức quốc cùng chúc trước quốc cầm xuống, lúc này Tam quốc liên quân cùng Kim Xuyên Tuấn bên này cũng không xê xích gì nhiều. Cho đến lúc đó, sĩ mạ dù thị lâu trực tiếp mang theo đại quân đến đây, nhẹ nhõm liền có thể đem song phương tàn quân đánh bại. Cầm xuống phi tiền quốc cùng chúc sau quốc quả thực không cần tốn nhiều sức, đến một bước này, cựu quốc đảo liền hoàn toàn nắm ở trong tay. Không thể không nói, sĩ mạ dù thị lâu lão hồ ly này xác thực tính toán rất tốt, hơn nữa kế hoạch của hắn cũng xác thực đạt thành. Bây giờ Tam quốc liên quân đã bị diệt, ngụy võ bên này binh lực cũng chỉ còn lại khoảng 500 người. Nếu không phải sĩ mạ dù nguyên lâu bị bắt lại, chờ ngụy võ sau khi đi, Trương Hải căn bản ngăn không được sĩ mạ dù thị lâu 3000 đại quân. Cho đến lúc đó cựu quốc đảo vẫn thật là bị sĩ mạ dù nhà bắt lại, chỉ tiếp chuyện cũ kể tốt, người tính không bằng trời tính. Sĩ mạ dù thị lâu lão hồ linh này đánh chết cũng không tính được sẽ xuất hiện ngụy võ biến số này. Không tiếc một cái giá lớn đem Tam quốc liên quân toàn bộ chém giết, còn đem hắn hảo nhi tử bắt lấy, dẫn đến kế hoạch bại lộ bị ngụy võ biết được. Nếu như chỉ là Trương Hải lưu lại, hắn xác thực không có cách nào đối phó sĩ mạ dù nhà, nhưng đổi thành ngụy võ nhưng là khác rồi. Hiện tại chỉ cần biết rằng sĩ mạ dù thị lâu cùng kia 3000 binh sĩ ở đâu, hắn sẽ có thể giúp Trương Hải đem cái này tai họa ngầm xử lý sạch. Cựu quốc đảo thật là đại minh tương lai đại quân đổ bộ lô cốt đầu cầu, chớ nói chi là lăng ngải mỏ vàng còn tại Tát Ma quốc cảnh bên trong. Chỉ là hai điều này, cựu quốc đảo liền khẳng định không thể mất, nhất định phải nắm ở trong tay mới được. Trong lòng hạ quyết tâm, ngụy võ quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Lâm, chuẩn bị bút mực giấy nghiên nhường hắn cho sĩ mạ dù thị lâu viết thư. Thẩm Lâm gật gật đầu, sau đó rất nhanh liền đem đồ vật tìm đến bày ở sĩ mạ dù nguyên lâu trước mặt. Lúc này ngụy võ tài mở miệng nói ra, viết a. Mặc dù trên đùi vết đao càng ngày càng đau, nhưng sĩ mạ dù nguyên lâu cũng không dám có chút chần chừ, lập tức liền bắt đầu viết thư. Cứ như vậy qua đại khái 10 phút tả hữu, sĩ mạ dù nguyên lâu vẻ mặt tái nhợt, mặt không có chút máu đem giấy viết thư đưa qua. Nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng này, ngụy võ quay đầu cho Thẩm Lâm phân phó một câu, cho hắn cầm máu, còn không có xác định sĩ mạ dù thị lâu vị trí, hắn không thể chết. Tại sĩ mạ dù nguyên lâu xử lý vết thương đồng thời, ngụy võ nhường hắn đem tin đọc một lần, sau đó lại để cho hắn phiên dịch thành hán ngữ đọc một lần. Dùng di động đem nội dung ghi chép lại về sau, hắn mới lần nữa nhìn về phía Thẩm Lâm nói rằng, đem ý nụ cái cậu tạp chủng gọi tới. Cũng không lâu lắm, ý nụ cái cậu tạp chủng tới. Go go. Chủ nhân, ngài tìm ta. Sĩ mạ dù nguyên lâu còn đang suy nghĩ ý nụ cái cậu tạp chủng đến cùng là ai, làm sao lại lấy như thế xấu hổ danh tự. Kết quả lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nhìn lại mới biết được, thì ra thiếu nhị từ nam chính là ý nụ cái cậu tạp chủng. Nhìn thấy ý nụ cái cậu tạp chủng xuất hiện, sĩ mạ dù nguyên lâu trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, ngụy võ đem trong tay giấy viết thư đưa tới ý nụ cái cậu tạp chủng trước mặt. Phong thư này ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không? Go go. Tốt chủ nhân. Chương 451, đại nhân nghe ta giải thích, ngụy võ, không, ta không muốn nghe. Chương 451, đại nhân nghe ta giải thích, ngụy võ, không, ta không muốn nghe. Ỷ nụ cái cậu tạm trùng theo ngụy võ trong tay tiếp nhận thư tín, lập tức liền túi đầu xem xét nội dung bên trong. Cùng sĩ mạ dù nguyên lâu khác biệt, ỷ nụ cái cậu tạm trùng tuyệt không ngoại ý muốn sĩ mạ dù nguyên lâu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thậm chí hắn toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn sĩ mạ dù nguyên lâu một cái, biểu hiện tựa như là hoàn toàn không biết người này như thế. Thái độ cùng thân sắc, không có chút nào trước đó hai người tin giao loại kia nhiệt tình, ngược lại giống như là có loại tận lực phân rõ giới hạn cảm giác. Đem trong thư nội dung sau khi xem xong, ý đủ các cậu tạp chủng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngụy võ. Go go. Chủ nhân, phong thư này bên trong viết nội dung là ỷ nủ các cậu tạp chủng đem nội dung trong bức thư đại khái miêu tả một phen. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, dùng giặc qua lời nói cùng hán ngữ đem phong thư này niệm các một lần. Ỷ nủ các cậu tạp chủng lần nữa dựa theo yêu cầu, dùng giặc qua lời nói cùng hán ngữ riêng phần mình đọc một lần trong thư nội dung. Sau đó Ngụy Võ lấy điện thoại di động ra, đem hai người niệm đọc giọng nói một lần nữa phát ra ấn chứng với nhau. Không có tâm bệnh, ngoại trừ thanh tuyến khác biệt bên ngoài, phát âm cùng ngữ điệu đều là giống nhau như lúc, có thể xác định xì mạ dù nguyên lâu không có dở trò. Cùng lúc đó, Inu các cậu tạm trùng ở bên cạnh nhìn thấy Ngụy Võ làm chuyện, lập tức liền minh bạch mục đích của hắn. Mặc dù không hiểu rõ kia thần kỳ cái hộp nhỏ vì sao lại thần kỳ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này Inu các cậu tạm trùng cũng có chút quen thuộc. Tại phòng đoán tới Ngụy Võ tâm tư về sau, Inu các cậu tạm trùng lập tức liền ở bên cạnh nói rằng, "Go go. Chủ nhân, ngài là lo lắng xì mạ dù nguyên lâu tại trong thư này mặt làm tay chân sao?" "Không sai." Nghe được Inu các cậu tạm trùng nói lời, Ngụy Võ thuận miệng đáp lại một câu, sau đó lại tiếp tục hỏi, "Thế nào, ngươi phát hiện vấn đề?" "Ân, đúng vậy chủ nhân." Nguyên bản Ngụy Võ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới ý nủ các cậu tạm trùng thật đúng là đưa ra đáp án, Ngụy Võ lập tức liền nhíu mày. Một bên khác, Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu nghe được ý nủ các cậu tạm trùng nói lời, tại chỗ liền gấp. "Thiếu nhị Từ Nam, ngươi sao có thể dạng này, hai chúng ta nhà nói thế nào cũng là thế giao, ngươi tại sao phải hãm hại ta? Phong thư này ta niệm qua, ngươi cũng niệm qua, tất cả nội dung một chữ không kém, không có lộ ra bất kỳ tin tức gì, ta chỗ nào làm tay chân? Ngươi cậu tạm trùng này, khó trách sẽ lấy loại này danh tự, ngươi quả thật chính là vu oan hãm hại cậu tạm trùng." Nghe được Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu lời nói này, Ngụy Võ quay đầu nhìn về Ý Nủ các cậu tạm trùng nhìn bên này một cái, bất quá lại không có nói cái gì. Bằng lương tâm nói, Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu cùng Ý Nủ các cậu tạm trùng hai người, Ngụy Võ khẳng định là càng tin tưởng Ý Nủ các cậu tạm trùng nói lời. Cho dù là Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu ngữ khí, cảm xúc đều vô cùng đúng chỗ, đem ủy khuất của mình tất cả đều biểu hiện ra. Thậm chí cũng bắt đầu đối Ý Nủ các cậu tạm trùng thân người công kích, nhưng vẫn như cũng không có thể làm cho Ngụy Võ tin tưởng hắn nói lời. Nhưng là, lúc này Ngụy Võ hết lần này tới lần khác liền không mở miệng, chỉ cần hắn không nói lời nào, Ý Nủ các cậu tạm trùng liền sẽ nóng lòng chứng minh chính mình. Sự thật chứng minh Ngụy Võ cách làm là đối. Ý Nủ các cậu tạm trùng nhìn thấy Ngụy Võ nhìn chính mình một cái, nhưng là lại không nói, trong lòng lập tức liền luống cuống. "Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy chủ nhân liền sẽ tin tưởng ngươi, ta nói ngươi có vấn đề xưa nay cũng không phải là oan của ngươi." Ý Nủ các cậu tạm trùng đầu tiên là vội vàng mở ra miệng đối Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu một câu, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Ngụy Võ giải thích. "Chủ nhân, Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu phong thư này nội dung xác thực không có vấn đề, nhưng là không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Tại chúng ta nơi này, chỉ cần là có quyền có lãnh địa đại gia tộc đều có nhà của mình văn, điểm này ngài cũng biết đúng không?" Liên quan tới chuyện này Ngụy Võ xác thực có hiểu biết, đồng thời gia văn vật này nên tính là giặc qua lưu truyền đã lâu tập tục. Đến mức ở đời sau, cho dù là tam khẩu tổ đen như vậy giúp tổ chức đều có tương tự chuyên môn tiêu chí. Lúc trước, Ngụy Võ chiếm cứ tá trúc thành đại danh phủ thời điểm, tường viện bên trên liền treo thuộc về ỷ nủ các cậu tạm trùng gia tộc gia văn. Mặc dù không biết rõ ỷ nủ các cậu tạm trùng vì cái gì bỗng nhiên nói lên cái này, nhưng Ngụy Võ vẫn gật đầu đáp lại một chút. Nhìn thấy Ngụy Võ gật đầu, Ý Nủ các cậu tạm trùng lúc này mới tiếp tục giải thích nói rằng, "Chủ nhân, ngài khả năng không biết rõ, tại chúng ta bên này ngoại trừ gia văn bên ngoài, không ít gia tộc đều có chuyên thuộc về chính mình áng ngữ. Đồng thời, quan hệ thân mật giữa gia tộc cũng có áng ngữ, trước đó ta cùng Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu thư lui tới thời điểm, liền dùng qua." Đang khi nói chuyện, Ý Nủ các cậu tạm trùng trực tiếp từ trong ngực lấy ra một sấp thư tín, từ trong đó tìm kiếm ra một chương đưa cho Ngụy Võ. "Chủ nhân ngài nhìn, đây là ta cho Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu viết tin, câu đầu tiên viết là trong lúc cấp bách quấy rầy ngài, thật không tiện. Nhưng là, tại chính thức thư từ qua lại bên trong, chân chính cố định mở đầu sẽ viết nhận được chiếu cố, mà ta không có như thế biết." Nhìn xem Ý Nủ các cậu tạm trùng đưa tới giấy viết thư, Ngụy Võ cũng không có đưa tay nhận lấy, ngược lại trực tiếp đem nó đẩy lên một bên. Chủ yếu là hắn căn bản xem không hiểu ra ba văn tự, coi như đã lấy tới cũng chỉ là trong tay nhiều cái đồ vật. Nhưng là, theo Ý Nủ các cậu tạm trùng hành động bây giờ cũng đủ để chứng minh hắn thực sự nói thật, dù sao giấy trắng mực đen không giả được. Mặc dù Ngụy Võ không có tiếp giấy viết thư, nhưng Ý Nủ các cậu tạm trùng vẫn là nhìn ra được, Ngụy Võ tin tưởng hắn. Đem giấy viết thư thu hồi sau, Ý Nủ các cậu tạm trùng cầm lấy Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu viết lá thư này, mở miệng lần nữa nói rằng, "Mặc dù gia tộc khác ta không biết rõ, nhưng ta biết Xi Mạ Dụ nhà là có ám ngữ, đây là phụ thân ta chính miệng nói cho ta biết. Tại đại gia tộc thư tín bên trong, bất kỳ tình báo quan trọng tin tức đều nhất định sẽ dùng ám ngữ để chứng minh thân phận của mình. Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu thân làm Xi Mạ Dụ gia tộc người thừa kế, tại đưa về tình báo quân sự thời điểm, thế mà không có sử dụng bất kỳ ám ngữ. Nếu như phong thư này đưa đến Xi Mạ Dụ thị lâu trong tay, hắn phát hiện trên thư không có ám ngữ, ngay lập tức sẽ minh bạch con của hắn sẽ ra chuyện." Khó trách Ý Nủ các cậu tạm trùng mới vừa nói không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất, thì ra căn nguyên xuất hiện ở nơi này. Dính đến điều động quân sự tình báo, lại không có ám ngữ nghiệm minh thân phận, vậy cái này phong thư ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Kết hợp nội dung trong bức thư, phàm là đầu óc người bình thường đều hiểu, phong thư này bên trong chân chính ẩn chứa tin tức. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu, cái sau thân thể lập tức liền cứng ngắt lại. "Lớn, đại nhân, ngài nghe ta giải thích, ta là lo lắng ngài hiểu lầm, cho nên mới không dám ở trong thư thêm ám ngữ, ta ba." Ngay tại Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu mở miệng giải thích thời điểm, Ngụy Võ đột nhiên giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, Xi Mạ Dụ Nguyên Lâu miệng liền bị Thẩm Lâm tay gắt gao che, đem hắn câu nói kế tiếp mạnh mẽ nghẹn trở về. Lần này Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu hoàn toàn luống cuống, không thể nói chuyện, hắn thậm chí liền giải thích cơ hội đều không có. Trước mắt người này rõ ràng là tâm ngoan thủ lạt nhân vật, kế tiếp còn không biết mình sẽ tao ngộ cái gì. Ngay tại hắn kinh hoàng thời điểm, bên hai lần nữa nghe được Ngụy Võ tiếng nói chuyện. "Ta lười nhắc nghe ngươi giải thích, có chuyện liền cùng ta thủ hạ này đi nói a. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được là được." Nói xong, Ngụy Võ lại xoay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lâm. "Ta rất chán ghét người này, nhường hắn già đi thực một chút." Ngụy Võ câu nói này vừa nói xong, Thẩm Lâm trong mắt lập tức liền tuôn ra hung quang, đem Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu sợ hãi đến quần đều ướt. Chương 452, từ giờ trở đi, ngươi gọi cả tủ tiểu ương. Chương 452, từ giờ trở đi, ngươi gọi cả tủ tiểu ương. Tại Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu hoảng sợ trên nét mặt, Thẩm Lâm một tay xách theo hắn đi ra ngoài. Trong quá trình này, Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu thậm chí liền phản kháng đều làm không được, bất luận hắn thế nào dễ ruột đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thẩm Lâm rời đi về sau đại khái qua nửa canh giờ, hắn liền xách theo Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu trở về. Bởi vì chỉ có Thẩm Lâm một người động thủ, ai cũng không biết tại cái này trong vòng nửa canh giờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu trở về thời điểm, ngoại trừ hai tay bên ngoài, toàn thân cao thấp liền không có một vị trí là hoàn hảo. Bất quá những này cũng không tính là vết thương chí mạng, nhiều lắm là chính là sẽ đau để cho người ta chịu không được, hiển nhiên Thẩm Lâm phân tốc nắm giữ rất tốt. Thiếu gia, nên hỏi đều hỏi ra, đây là theo trong miệng hắn hỏi lên Sĩ Mạ Dụ nhà ám ngữ giao lưu quy luật. Đem Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu vứt qua một bên sau, Thẩm Lâm từ trong ngực móc ra một trương giấy viết thư đưa tới Ngụy Võ trước mặt. Chỉ có điều chương này trên tờ giấy viết tất cả đều là giả qua vấn đề, Ngụy Võ xem không hiểu, dứt khoát đem nó giao cho Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng. Nhìn xem, có vấn đề hay không? Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng tiếp nhận giấy viết thư tinh tế xem xét, mấy phút sau mới ngẩng đầu lên. Go go. Hồi bẩm chủ nhân, ta không thể xác định là không phải Sĩ Mạ Dụ nhà ám ngữ, nhưng cái quy luật này tỷ lệ lớn sẽ không sai. Bằng lương tâm nói, đối với Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu lời nhắn nhủ ám ngữ quy luật, Ngụy Võ cũng không biện pháp cam đoan chính là thật. Nhưng nhìn ra hỏa này tham sống sợ chết đức hạnh, trình độ có thể tin có lẽ còn là có, mấu chốt là hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Đi, cứ dựa theo cái này ám ngữ, nhường hắn một lần nữa viết một phong thư. Ngụy Võ vừa nói xong, Thẩm Lâm lập tức liền từ trong ngực tay lấy ra giấy viết thư, lần nữa đưa qua. Thiếu gia, ta đã nhường hắn viết xong, nhường Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng kiểm tra một chút, không có vấn đề liền có thể phát ra ngoài. Khó trách Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu toàn thân đều là vết thương, hết lần này tới lần khác chính là đôi tay này hoàn hảo không chút tổn hại. Làm không tệ. Tán dương Thẩm Lâm một câu, Ngụy Võ tiện tay đem giấy viết thư đưa cho Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng, cái sau lần nữa cẩn thận xem xét. Chỉ cần xác nhận phong thư này không có bất cứ vấn đề gì, liền có thể sắp xếp người đem tin đưa ra ngoài. Về phần đưa tin nhân tuyển, điểm này căn bản không cần lo lắng, bởi vì phong thư này không phải trực tiếp đưa đến Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu trong tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu này sẽ đang mang binh chinh chiến, khả năng hôm nay tại vị trí này, ngày mai liền đổi được những vị trí khác. Dưới loại tình huống này, sẽ chuyên môn thiết lập một cái tình báo điểm, dùng để tiếp thu cùng truyền lại tình báo quan trọng tin tức. Mỗi lần quân đội muốn thay đổi đóng quân vị trí thời điểm, đều sẽ trước thông chi tình báo này điểm, thuận tiện đến tiếp sau tin tức truyền lại. Cho nên, cho Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu đưa tin không cần Sĩ Mạ Dụ Nguyên Lâu tâm phúc, chỉ cần biết rằng vị trí, tùy tiện phái ai đi đều được. Sau đó tại Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng kiểm tra hạng, xác định thư tín nội dung không có bất cứ vấn đề gì, Ngụy Võ liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin giao cho ngươi, sắp xếp người đưa ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, Ý Nụ Cả Cậu Tạp Trùng không dám chần chờ, lập tức liền quay người rời đi cùng thất đi sắp xếp người viên. Chờ hắn rời đi về sau, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía Trương Hải. Sĩ Mạ Dụ Thị Lâu bên kia 3000 tinh nhuệ ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch, cửu quốc đảo vị trí này rất trọng yếu, thật tốt quản lý. Vốn là muốn căn dặn Trương Hải vài câu, có thể nói đến nơi đây Ngụy Võ lại cảm thấy nhường Trương Hải quản lý có chút không đáng tin cậy. Trong lòng trầm ngâm sau một lát, cũng là nghĩ đến một cái có thể được phương án. Tính toán, ta sẽ để cho vệ năm lưu lại, đến lúc đó ngươi phái người tiện hắn về lại mình, nhường hắn đem Trịnh sư gia nhận lấy giúp ngươi quản lý. Tại Trịnh sư gia trước khi đến, ngươi chỉ cần đem kia mấy trăm giặc qua binh sĩ trưởng không tốt, đem binh quyền một mực nắm giữ ở trong tay. Kỳ thật Trương Hải ngay từ đầu không muốn nhận nhiệm vụ này, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn căn bản không hiểu quản lý. Nếu như chỉ là mười mấy người tới còn tốt, có thể đây là nguyên một tòa đảo, hắn một cái lớp người quê mùa xuất thân nào biết được làm như thế nào quản lý. Bây giờ nghe Ngụy Võ nói có thể đem Trịnh sư gia nhận lấy, Trương Hải trong lòng gọi là một cái nhẹ nhõm, hắn không thể lập tức liền đem người tiếp đến. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, hắn tranh thủ thời gian mở miệng đáp lại. Thiếu gia ngài yên tâm, ta đêm nay liền phái người đưa tiểu ngũ trở về, nhất định an an ổn ổn đem Trịnh sư gia nhận lấy. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho Kim Xuyên Tuấn phối hợp, đem binh quyền chuyển rời đến trong tay ngươi, bất quá, ngươi đến lấy giặc qua danh tự. Ta nhìn liền gọi cả tủ tiểu ưng a. Đến, tay trái tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra, làm một cái hai tay khoanh động tác ta nhìn. Trương Hải cũng không biết cái tên này lớn bao nhiêu uy lực, ngược lại Ngụy Võ nói như vậy, hắn liền theo yêu cầu bày ra động tác này. Mặc dù chỉ là Ngụy Võ ác thú vị, nhưng nên nói không nói, Trương Hải bộ dáng cùng vị kia kim thủ chỉ chi thần thật là có mấy phần tương tự. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, tá trúc thành đã xảy ra hai kiện đại sự. Đầu tiên là Kim Xuyên Tuấn hiện thân triệu tập tất cả binh sĩ, tuyên bố bởi vì thương vong quá lớn, hắn cần về kinh đô báo cáo tình huống. Tá trúc thành bên này chỉ định cả tủ tiểu ưng là người đại diện, tại hắn rời đi trong lúc đó quản lý tất cả binh sĩ. Tiếp theo, thiếu nhị từ nam tại Kim Xuyên Tuấn chứng kiến hạ, tự nguyện đem phỉ tiền quốc đại danh chi vị nhường cùng cả tủ tiểu ưng. Tầng dưới chốt binh sĩ căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, ngược lại thượng tầng chọn ra quyết định gì, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh là được. Tại Trương Hải trở thành phi tiền quốc đại danh ngày thứ hai, đưa tin sứ giả mang theo một phong thư kiện trở về. Sau đó, thông qua phong thư này, Ngụy Võ xác định hai chuyện. Thứ nhất, Xí Mạ Dụ nguyên lâu lời nhắn nhủ ám ngữ đúng là thật. Sở dĩ có thể xác định điểm này là bởi vì cha hắn Xí Mạ Dụ thị lâu hồi âm ám ngữ quy luật cùng hắn lời nhắn nhủ giống nhau như lúc. Nếu như chỉ là Xí Mạ Dụ nguyên lâu nói lung tung, Xí Mạ Dụ thị lâu bên kia hồi âm không có khả năng cùng cái quy luật này như thế. Thứ hai chính là Xí Mạ Dụ thị lâu trước mắt vị trí đã ám ngữ không có vấn đề, vậy vị này đưa tỷ lệ lớn cũng là thật. Xí Mạ Dụ thị lâu bây giờ ngay tại phong sau quốc lớn điểm thành, kia 3000 tên binh lính tinh nhuệ cũng trú đóng ở trong đó. Xác nhận tình báo không sai về sau, Ngụy Võ không có tại tá trúc thành dừng lại, lập tức liền mang theo Thẩm Lâm bọn người xuất phát chạy tới phong sau. Lần này hắn không có hướng nam đi có Minh Hải, mà là rời đi tá trúc thành sau, hướng thẳng đến đông bắc phương hướng đi đường. Mặc dù vẫn là đi đường biển, nhưng phong sau quốc tại Cửu Quốc đảo phía đông, cho nên lần này hắn muốn đi lại hộ eo biển. Ở giữa không thể thiếu muốn trèo đèo lội suối, nhưng cũng may đối bọn hắn mà nói không khó, hành quân gấp hạ vào lúc ban đêm liền đuổi tới bên bờ biển. Sau đó lợi dụng du thuyền vượt qua hơn 100 cây số đường biển, một ngày ngắn ngủi liền theo tá trúc thành bởi tới phong sau quốc hải vực. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, ở trên bờ trước đó, Ngụy Võ đem Ỷ Nụ và Cẩu Tạp Trùng cùng Kim Xuyên Tuấn hai người tách ra an bài tại hai cái gian phòng. Đem cửa phòng khóa trái về sau lại cầm đi du thuyền chìa khóa, xác nhận không có vấn đề, mới mang theo Thẩm Lâm bọn hắn lên bờ. Không trải qua bờ về sau đi đường tốc độ liền chậm lại, dù sao đã là lúc đêm khuya, đường ban đêm không dễ đi. Hơn nữa Xí Mạ Dụ thị lâu đóng quân vị trí cách bờ biển chỉ có 2 cây số, vì không đánh cỏ độc rắn, bọn hắn cũng không thể bật đèn. Cũng may khoảng cách không phải đặc biệt xa, trải qua một phen buôn ba về sau, Ngụy Võ bọn hắn cuối cùng là tìm tới quân doanh vị trí. Bởi vì mấy trăm mét ngoài có ánh lửa đang di động, cơ bản có thể xác định là dơ bó đuốc binh lính tuần tra. Lúc này, chỉ thấy Ngụy Võ một tay phất lên theo hệ thống trong kho hàng lấy ra máy bay không người lái. Chương 453, lửa cháy rồi, mau tới người cứu hỏa nha. Chương 453, lửa cháy rồi, mau tới người cứu hỏa nha. Ông. Tại Ngụy Võ điều khiển hạ, máy bay không người lái cánh quạt cao tốc xoay tròn bạch phá không khí, đem máy bay không người lái đưa đến bầu trời. Lên cao tới khoảng cách nhất định về sau, máy bay không người lái cải biến phương hướng, thẳng đến lấy quân doanh vị trí bay đi. Mấy trăm mét khoảng cách rất nhanh liền bị vượt qua, máy bay không người lái cũng lơ lửng tại quân doanh ngay phía trên mấy chục mét vị trí. Tại độ cao này, có thể nghe được cánh quạt thanh âm, nhưng chỉ dựa vào bó đuốc ánh sáng là không thể nào nhìn thấy nó. Thông qua máy bay không người lái ống kính, Ngụy Võ tướng quân trong doanh bộ tình huống toàn bộ thu hết vào mắt, tạm thời không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này, Ngụy Võ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. Hành quân đánh trận thời điểm, lương thảo bình thường sẽ bị an bài tại vị trí nào? Nếu là lúc trước, Thẩm Lâm thật đúng là không biết trả lời như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian này trưởng binh hắn thật đúng là hiểu qua những vật này. Cho nên tại Ngụy Võ hỏi thăm về sau hắn lập tức liền đưa ra đáp án. Nguồn nước, lương thảo bình thường đều sẽ đồn đặt ở tới gần nguồn nước địa phương, ngoại trừ thuận tiện lấy dùng cũng là vì phòng ngừa hỏa hoạn. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Lâm còn chuyên môn đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Võ trong tay máy bay không người lái điều khiển màn hình. Chỉ là từ trên cao xem tiếp đi, quân doanh chung quanh hoàn cảnh địa lý, căn bản cũng không có tự nhiên nguồn nước tồn tại. Thế thế, Thẩm Lâm mở miệng lần nữa nói rằng, nếu như quân doanh đóng quân vị trí trung quanh không có nguồn nước, kia lương thảo liền sẽ đồn đặt ở xe chở nước phụ cận tìm nguồn nước. Nghe xong Thẩm Lâm trả lời, Ngụy Võ lập tức liền nhớ tới, vừa rồi tuần sát quân doanh thời điểm xác thực nhìn thấy một chút làm bằng gỗ xe đẩy. Những cái kia xe đẩy không phải tấm phẳng cái chủng loại kia, mà là phía trên có cái đấu cái chủng loại kia xe đẩy, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xe chở nước. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lập tức thao túng máy bay không người lái về tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới đặt nguồn nước vị trí. Lúc này, bên cạnh Thẩm Lâm bỗng nhiên vươn tay ra chỉ vào màn hình nào đó cái vị trí. Thiếu gia ngài nhìn, cái này lều vải cùng cái khác lều vải khác biệt, nó hai bên nâng lên, hiển nhiên bên trong là chất đống lấy thứ gì. Nếu như ta không có đoán sai, trong này thả phát hẳn là lương thảo của bọn họ. Xác nhận vị trí tốt sau, Ngụy Võ thao túng máy bay không người lái bay trở về, đem nó cất kỹ mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm nói rằng, Thẩm Lâm, còn nhớ rõ chúng ta tại gấu bản thành làm chuyện sao? Thẩm Lâm vẻ mặt sững sờ, sau đó thử hỏi một câu. Ngài là nói, phóng hỏa? Không sai. Ngụy Võ gật đầu đáp lại một câu, sau đó liền đem trong lòng mình kế hoạch nói ra, sau đó lại xác nhận một lần. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Vậy liền hành động a. Nghe được đám người cùng kêu lên sau khi trả lời, Ngụy Võ thuận miệng đáp lại một câu hành động, liền biến mất ở hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, tại Ngụy Võ rời đi về sau, Thẩm Lâm cũng mang vô thường tiểu đội hướng phía phương hướng ngược hành động. Mặc dù quân doanh ngay tại phía trước mấy trăm mét, nhưng Thẩm Lâm bọn hắn lại không có trực tiếp đi qua, mà là mượn bóng đêm yểm hộ đi vòng. Cái này quân doanh toàn thân là hình chữ nhật bố trí, lương thảo được an bài tại hình chữ nhật bên phải tới gần biên giới vị trí. Thẩm Lâm bọn hắn hao tốn đại khái chừng 1 giờ, mới rốt cục lặng yên không tiếng động sở đến quân doanh phụ cận. Chờ đợi dơ bó đuốc binh lính tuần tra sau khi rời đi, một nhóm 10 người linh hoạt cùng giống như con khỉ, tùy tiện liền vượt qua rào chắn tiến vào quân doanh. Sau đó vọt vào gần nhất cái kia lều vải, hành động nhanh chóng tựa như ưu linh, toàn bộ hành trình không có phát ra cái gì một tia động tĩnh. 30 giây sau, trong lều vải nhiều 10 bộ giáp qua binh sĩ thi thể, cái này lều vải cũng thành Thẩm Lâm ẩn thân vị trí. Bất quá kế tiếp Thẩm Lâm lại không có tiếp tục hành động, mà là từ trong ngực lấy ra bộ đàm đặt ở bên tai lặng lặng chờ lấy tín hiệu. Thẳng đến bộ đàm bên trong truyền đến sàn sạt dòng điện âm thanh, hắn lúc này mới mang theo người rời đi lều vải. Đi vào cất giữ lương thảo vị trí. Lương thảo là hành quân đánh trận thứ trọng yếu nhất, trong quân doanh ngoại trừ binh lính tuần tra bên ngoài, sẽ chuyên môn sắp xếp người bảo hộ lương thảo. Tựa như hiện tại, cất giữ lương thảo cái kia lều vải, chung quanh bốn phương tám hướng đều có một đội binh sĩ chấn giữ không cách nào tới gần. Đồng thời cái này lều vải chung quanh không có che lấp vật, gần nhất có thể ẩn thân vị trí liền có hơn 30 mét khoảng cách. Chính là Thẩm Lâm bọn hắn hiện tại ẩn nút vị trí này, mặc dù sẽ không bị đóng giữ binh sĩ phát giác, nhưng cũng không biện pháp tới gần Lương Thảo. Mấu chốt là vị trí này, vừa lúc chính là binh lính tuần tra phải qua chỗ, chỉ cần đi qua liền nhất định có thể nhìn thấy bọn hắn. Bất quá binh lính tuần tra vừa mới đã qua, khoảng cách đám tiếp theo đi qua còn có đại khái 2 phút tả hữu thời gian. Mà Thẩm Lâm cần chính là cái này 2 phút tả hữu thời gian, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền không lo lắng bị phát hiện. Bởi vì hắn việc cần phải làm chính là gây nên chú ý của mọi người, chỉ có điều muốn tại ở gần Lương Thảo về sau mới bắt đầu. Cũng tỉ như hiện tại, xác định Lương Thảo vị trí, Thẩm Lâm từ trong ngực móc ra một cái bình thiêu đốt, quay đầu nhìn về phía bên người đội viên. Tất cả mọi người đem bình thiêu đốt cùng thiếu gia cho cây châm lửa lấy ra chuẩn bị sẵn sàng. Theo Thẩm Lâm ra lệnh một tiếng, bên người 9 người tất cả đều từ trong ngực lấy ra một cái bình thiêu đốt, đồng thời lấy ra một cái bật lửa. Lúc này, Thẩm Lâm mới lại tiếp tục mở miệng nói ra, bình thiêu đốt không cần trực tiếp ném đến trên lều mặt, muốn hướng phía lều vải bên cạnh trên mặt đất ném, để nó phá mất, hiểu chưa? Minh bạch. Nghe được đám người đáp lại, Thẩm Lâm gật gật đầu, trực tiếp đem bình thiêu đốt cùng cái bật lửa cầm lên, nhỏ giọng nói rằng, châm lửa. Nghe được mệnh lệnh, vô thường tiểu đội người lập tức liền làm theo, 10 cái bình thiêu đốt vải lẻ trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Bất quá tại ánh lửa sáng lên trong nháy mắt, bọn hắn ẩn thân vị trí cũng bị đóng giữ Lương Thảo binh sĩ phát hiện. Nhưng không đợi những binh lính này kịp phản ứng, Thẩm Lâm thanh âm lại trước một bước vang lên. Ném. Ra lệnh một tiếng, Thẩm Lâm cùng 9 cái vô thường tiểu đội người lập tức liền theo ẩn thân chỗ nhảy ra, đưa tay liền đem bình thiêu đốt ném ra ngoài. 10 cái lóe lên ánh lửa đồ vật bay tới, trông coi Lương Thảo những cái kia giặc qua binh sĩ trong nháy mắt liền gấp. Mặc dù bọn hắn không biết rõ đây là vật gì, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần cùng lửa có quan hệ liền nhất định không thể tới gần Lương Thảo. Nhưng mà trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn không có cách nào chặn đường bay ở không trung bình thiêu đốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những vật này tại lều vải bên cạnh vỡ vụn, sau đó hỏa hoa bắn tung tóe, trong nháy mắt liền đem lều vải nhóm lửa. Cái này chấn giữ Lương Thảo giặc qua binh sĩ tất cả đều ngây dại, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên bắt hung thủ vẫn là trước dập lửa. Không sai, bọn hắn ngẩn người, Thẩm Lâm cũng sẽ không ngẩn người, tại xác định cất giữ Lương Thảo lều vải bị nhen lửa sau hắn bắt đầu làm sống. Chỉ thấy Thẩm Lâm đem hai tay đặt ở bên miệng ủi thành một cái loa trạng, sau đó hít sâu một hơi, rồi khí đan điền hô to: "Lửa cháy rồi, mau tới người cứu hỏa nha." Hô xong cũng mặc kệ giặc qua có nghe hay không hiểu hắn ngữ, quay người liền dẫn người trở lại vừa rồi ẩn thân lều vải. Nghe được phía ngoài lều dần dần tạp nhạp thanh âm cùng bước chân, Thẩm Lâm nhìn xem các đội viên thần sắc nghiêm túc nói rằng: "Kiểm tra đạn dược cùng dự bị đánh trống, chờ giặc qua nhóm bắt đầu cứu hỏa, chính là chúng ta động thủ thời điểm." Cùng lúc đó, tại quân doanh bên trái nhất chờ đợi Ngụy Võ cũng nhìn thấy xa xa ánh lửa, đồng thời cũng nghe tới Thẩm Lâm tiếng gọi. Chương 454, Ngụy Võ, là thời điểm giờ đến phiên ta ra sân. Chương 454, Ngụy Võ, là thời điểm giờ đến phiên ta ra sân. Kỳ thật Thẩm Lâm nhiệm vụ vô cùng đơn giản, đem Lương Thảo nhóm lửa, sau đó nhất định phải nhường giặc qua mau chóng phát hiện. Nhường quân doanh loạn lên đồng thời, cũng là lợi dụng Lương Thảo tầm quan trọng, đem càng nhiều giặc qua dẫn tới thuận tiện Ngụy Võ hành động. Nhìn xem càng ngày càng loạn quân doanh, còn có những cái kia không ngừng hướng phía Lương Thảo hội tụ chuẩn bị cứu hỏa giặc qua binh sĩ, Ngụy Võ hiện thân. Trong tay hắn cầm hai cái nhóm lửa bình thiêu đốt, theo ẩn thân vị trí chậm rãi đi tới, sau đó hai tay ném đi. Hai cái bình thiêu đốt vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào hai lều vải bên cạnh, trong nháy mắt hỏa diễm dâng lên. Ngay sau đó, Ngụy Võ nhẹ nhõm vượt qua rào chắn, giống như tại công viên tản bộ đồng dạng, chậm ung dung đi tới trong quân doanh. Đồng thời động tác trong tay cũng không có dừng lại, cảm giác kia tựa như là trở lại gấu bản thành như thế, đi đến đâu lửa liền đốt tới cái nào. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, Ngụy Võ mong muốn trình độ lớn nhất đem những này giặc qua binh sĩ chém giết, vậy thì nhất định phải để bọn hắn tập trung lại. Đầu tiên nhường Thẩm Lâm bọn hắn nhóm lửa Lương Thảo, tướng quân doanh bên phải giặc qua binh sĩ tập trung qua, sau đó lại từ hắn bên này phóng hỏa. Tướng quân doanh bên trái lều vải nhóm lửa, tướng quân doanh bên trái binh sĩ cũng bước đến Thẩm Lâm bọn hắn bên kia đi. Sự thật chứng minh Ngụy Võ kế hoạch là chính xác, nhân loại mặc dù cần hỏa diễm, nhưng nhân loại cũng tương tự e ngại hỏa diễm. Vốn chỉ là tại quân doanh biên giới thiêu đốt hỏa diễm, tại Ngụy Võ cố gắng hạ, trong quân doanh 2/3 lều vải đều bị nhen lửa. Mà những cái kia theo trong lều vải trốn tới giặc qua binh sĩ, nhìn thấy quân doanh bên trái đốt cùng biển lửa như thế, vô ý thức liền hướng bên phải bỏ chạy. Bọn hắn cũng không hiểu rõ thật tốt quân doanh thế nào đống nhiên liền bốc cháy, nhưng bọn hắn biết muốn rời xa hỏa diễm tránh cho tổn thương. Thế là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng phía Lương Thảo vị trí tập trung tới. Mà lúc này, một mực cẩn thân trong lều vải Thẩm Lâm, phát giác được tình huống bên ngoài sau trực tiếp vung tay lên. Hành động! Ra lệnh một tiếng, Thẩm Lâm xốc lên lều vải màn cửa, vung súng tự động từ trong lều vải đi tới. Bất quá, bây giờ toàn bộ quân doanh loạn cùng hỗn loạn dường như, cũng là không ai chú ý nơi này nhiều một người mặc hán gia y quan người. Nhưng kế tiếp, vô thường tiểu đội 9 cái đội viên cũng đi theo Thẩm Lâm đi ra lều vải, lần này cuối cùng là có người phát giác không thích hợp. Hỗn đản, các ngươi là ai? Nhìn thấy 10 cái mặc cùng quân doanh không hợp nhau người xuất hiện, một cái giặc qua tiểu tướng lĩnh lập tức liền chỉ vào bọn hắn gầm hết lên. Cái này tướng lĩnh vốn là chuẩn bị dẫn người đi cứu hỏa, kết quả còn không có đến gần lửa vị trí, liền thấy Thẩm Lâm những người này. Hắn trước tiên liền liên tưởng đến Lương Thảo đông nhiên cháy chuyện, trong lòng vững tin Thẩm Lâm bọn hắn chính là phóng hỏa kẻ đầu sỏ. Thế là tâm tình của hắn trong nháy mắt thật hưng phấn lên, giờ phút này, hắn hận không thể quân doanh thế lửa lại đốt lớn hơn một chút, đốt thêm ít đồ. Lương Thảo phải trang bị thiêu hủy kỳ thật hắn không hề để tâm, ngược lại đó chính là tầng dưới chốt binh sĩ cũng không phải hắn. hơn nữa binh sĩ cũng sẽ không đói bao lâu, cùng lắm thì chính là tìm dân chúng chung quanh thu thập lương thực, không ai dám không giao lương thực. Nhưng nếu như đem lần này phóng hỏa hung thủ bắt lấy, như vậy tạo thành tổn thất càng lớn, hắn lập hạ công lao lại càng lớn. Nghĩ tới đây, tướng lĩnh cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, lập tức đưa tay chỉ vào Thẩm Lâm bên này. Những này chính là phóng hỏa hung thủ, bắt bọn hắn lại. Nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh, chung quanh giặc qua binh sĩ cũng sẽ ánh mắt nhìn tới, khóa chặt tại Thẩm Lâm trên người bọn họ. Những binh lính này đã định trước cùng công lao không quan hệ, nhưng lương thảo việc quan hệ bọn hắn có thể hay không an ổn đem bụng lấp đầy. Cho nên tại tướng lĩnh hạ lệnh về sau, giặc qua các binh sĩ lập tức liền giơ lên trong tay vũ khí, hướng phía Thẩm Lâm bên này tới gần. Thấy cảnh này, tướng lĩnh trong lòng thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng kế tiếp thăng quan phát tài, đi hướng đời người đỉnh phong. Dù sao Thẩm Lâm bọn hắn hết thảy mới 10 người, mà dưới tay mình binh sĩ lại khoảng chừng hơn 30 người, ưu thế tại hắn a. Chỉ là, ngay tại tên này giặc qua tướng lĩnh cảm xúc bành trướng thời điểm, lại phát hiện đối diện kia 10 cái tặc nhân giơ lên trong tay vũ khí. Kỳ thật trước đó hắn liền thấy những vật này, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì cái đồ chơi này nhìn qua liền không giống như là vũ khí. Thứ này vô phong không lưỡi, cũng không có thể vung chặt cũng không thể ám sát, nói là binh khí lại không giống binh khí, nói là súng đạn lại không giống súng đạn. Đại minh súng đạn hắn nhưng là thấy qua, hỏa súng nhưng không có dài như vậy, cho nên hắn từ đầu tới đuôi liền không chú ý cái đồ chơi này. Nhưng là hiện tại, đối mặt chính mình dưới trướng binh sĩ tiếp cận, những người này thế mà đem cái đồ chơi này giơ lên đối địch, cái này có vấn đề. Ngay tại tên này tướng lĩnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Thẩm Lâm bên này cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Khai hỏa. Theo Thẩm Lâm cái này đơn giản hai chữ vang lên, 10 cái họng súng đen ngòm bên trong phun ra đến. Phanh, phanh, phanh. Bởi vì ra qua bên này nhân số không nhiều, thậm chí đều không cần Thẩm Lâm hạ lệnh, các đội viên chính mình liền biết sử dụng một phát hình thức. Mặc dù không có như pháo đồng dạng liên miên không dứt nổ vang âm thanh, nhưng đạn uy lực lại là thực sự. Tại vô thường tiểu đội tinh chuẩn xạ kích hạng, ba lửa xạ kích qua đi, đối diện liền chỉ còn lại cái kia giặc qua tướng lĩnh còn đứng lấy. Chỉ có điều nhìn xem 10 cái thay đổi tới đối với mình học súng, hắn hai chân cũng nhịn không được nữa, cả người ngồi xổm hạ xuống. Ngay tại hắn hoảng sợ không thôi thời điểm, Thẩm Lâm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đem họng súng chống đỡ tại trên đầu của hắn hỏi, nghe hiểu được hắn ngữ sao? Phanh. Nhìn thấy cái này đem lĩnh vẻ mặt sợ hãi bên trong hiện ra nghi ngờ thần sắc, Thẩm Lâm không nói hai lời trực tiếp đưa hắn một viên đạn. Toàn thể đô đầu, hoán đổi điểm xạ hình thức, kế tiếp gặp phải địch nhân tự do xạ kích. Thuận miệng hạ đạt một câu mệnh lệnh về sau, Thẩm Lâm lập tức liền hướng phía lương thảo vị trí tiến lên, các đội viên cũng nhao nhao đuổi theo. Tại tiến lên quá trình bên trong, tất cả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn giặc qua tất cả đều chết tại thương của bọn hắn hạ. Rất nhanh, tại Thẩm Lâm dẫn đầu hạ, một đoàn người đi tới cất giữ lương thảo địa phương, cũng là binh sĩ nhiều nhất vị trí. Mấy tên bưng chậu gỗ giặc qua binh sĩ đang chuẩn bị đem nước trong bồn hắt vây tại lương thảo bên trên, ý đồ đem hỏa diễm dội tắt. Nhưng mà không đợi bọn hắn đem nước dội ra ngoài, một viên đạn liền chui tiến đầu lâu của bọn hắn, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Mê muội bên trong, cái khác giặc qua binh sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đồng bạn của mình ngã xuống đất. Còn tưởng rằng là bọn hắn bị sương mù sặc ngất đi, thế là mau tới trước, chuẩn bị đem bọn hắn kéo tới những vị trí khác đi nghỉ ngơi. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, tiếng súng vang. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. 10 chi súng tự động bắn giết phía dưới, chất thành một đống giặc qua binh sĩ tựa như là tao ngộ liêm đao lúa mạch như thế. Bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng chính mình gặp cái gì, chỉ thấy đồng bạn thành hàng ngã xuống đất, sau đó liền đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, tại quân doanh một bên khác, ngay tại phóng hỏa Ngụy Võ cũng nghe tới bên này truyền đến tiếng súng. Là thời điểm giờ đến phiên ta ra sân. Miệng bên trong tự lẩm bẩm một câu, sau đó Ngụy Võ một tay phất lên, theo hệ thống nhà kho lấy ra chiếc kia lục địa chi vương. Chương 455, mở ra xe tăng tại trong quân doanh chơi trôi đi. Chương 455, mở ra xe tăng tại trong quân doanh chơi trôi đi. Đứng tại trọng tạ bên cạnh, Ngụy Võ vô vô xe tăng bọc thép, sau đó liền xoay người tiến vào xe tăng nội bộ. Mặc dù không có pháo thủ cùng lắp đạn tay, nhưng Ngụy Võ cũng chưa từng nghĩ tới muốn ở chỗ này lãng phí có hạn đạn pháo tài nguyên. Hắn muốn làm rất đơn giản, lợi dụng xe tăng tự thân trọng lượng cùng lực phòng ngự, tại ra qua trong quân doanh qua lại nghiền ép là được rồi. Tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, xe tăng lập tức liền bắt đầu chuyển động, trực tiếp đối với cách đó không xa lều vải nghiền ép tới. Mỗi giờ 50 cây số giờ, mặc dù không phải xe tăng lớn nhất tốc độ di chuyển, nhưng ở cái này trong quân doanh cũng đã đủ. Tại chiếc này sắt thép cự thú trước mặt, liền xem như phòng ốc đều không thể ngăn cản nó tiến lên, chớ nói chi là cái này trong quân doanh tất cả đều là lều vải. Theo trên lều ép qua thời điểm, Ngụy Võ thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ trở ngại, quả thực bị đức phủ còn muốn tơ lụa. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đem gần nhất một đỉnh lều vải nghiền thành bánh trạng về sau, xe tăng cũng không có dừng lại. Bởi vì quân doanh là hình chữ nhật bố cục, bên trong lều vải là tung 4x8 sắp xếp, Ngụy Võ trực tiếp đem xe tăng lái đến hàng thứ nhất. Sau đó Ngụy Võ một cước chân ga động cơ vận tốc bay tăng gọn, trực tiếp đem xe tăng tốc độ kéo đến 60 đồng thời còn tại tăng tốc. Tại sắt thép mảnh thu bắn bọt phía dưới, tất cả ngăn khuất trước mặt đồ vật tất cả đều bị như bẻ cánh khô nghiền ép. Làm hàng thứ nhất tất cả lều vải tất cả đều bị ép qua về sau, xe tăng bánh xích đã bị máu tươi cùng tàn chi cho nhuộm đỏ. Mặc dù quân doanh đại loạn, nhưng không phải tất cả binh sĩ cũng dám khoản chi đồng, không ít giặc qua binh sĩ đều trốn ở trong lều vải không dám ra đến. Lại thêm dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít binh lính hoảng loạn, vết máu cùng tàn chi chính là bọn hắn lưu lại. Đem hàng thứ nhất lều vải giải quyết về sau, Ngụy Võ cũng không có dừng lại, mà là phương hướng nhất chuyển dọc theo hàng thứ hai bắt đầu nghiền ép. Cùng lúc đó, tại hàng thứ tư lều vải bên này, Thẩm Lâm cũng nhìn thấy chiếc này mạnh mẽ đâm tới sắt thép mảnh thú. Thiếu gia độc thủ, tất cả mọi người hoán đổi liên xạ hình thức, tất cả tháo chạy ra qua toàn bộ đánh giết. Tại xe tăng xuất hiện trước đó, Thẩm Lâm hạ lệnh sử dụng điểm xạ hình thức, là vì tiết kiệm đạn, tránh cho không có ý nghĩa lãng phí. Dù sao giặc qua nhân số nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều chất thành một đống, đồng thời súng tự động liên xạ hình thức xạ tốc quá nhanh. Bóp cò 3 giây đồng hồ, liền có thể đem một cái 30 phát đạn băng đạn thanh không, nhưng thực tế tạo thành tổn thương lại không cao. Bởi vì có rất lớn xác suất 2-3 viên đạn đánh vào cùng là một người trên thân, thậm chí hơi hơi chần chờ một chút, 7-8 quả cũng có khả năng. Bất quá bây giờ tình huống không giống như vậy. Thẩm Lâm là từng trải qua xe tăng uy lực, trong lòng biết rõ vô cùng nhân loại đối mặt loại này sắt thép manh thú cảm giác bất lực. Lúc đầu bởi vì đại hỏa, toàn bộ quân doanh đều ở vào trong hỗn loạn, lại thêm xe tăng xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nổ doanh tình huống. Cho đến lúc đó giặc qua binh sĩ tập thể mất khống chế, duy nhất có thể làm chuyện chính là chạy trốn, chỉ cần trốn liền tất nhiên sẽ phân tán. Cho nên, lúc này hoán đổi tới liên xạ hình thức, không chỉ có sẽ không lãng phí đạn dược, hơn nữa còn có thể tạo thành lớn nhất sát thương. Sự thật chứng minh Thẩm Lâm quyết định là chính xác, bởi vì hiện tại giặc qua binh sĩ liền đã bị sợ hãi đến thất kinh mong muốn chạy trốn. Báo hai xe tăng lớn nhất vận tốc là 70, mặc dù Ngụy Võ không có lái đến nhanh nhất, nhưng cũng có hơn 60 cây số. Chỉ là 8 lều vải khoảng thời gian, tại cái này chạy tốc độ phía dưới, căn bản không cần bao nhiêu thời gian liền vượt qua. Đem hàng thứ 2 lều vải nghiền ép lên sau, bây giờ Ngụy Võ đã thay đổi phương hướng, đem mục tiêu đặt ở hàng thứ 3 trên lều mặt. Giặc qua binh sĩ không phải là không có thử qua công kích, chỉ là bọn hắn vũ khí căn bản không có cách nào đối xe tăng tạo thành tổn thương. Thế là, nhận rõ sự thật đồng thời bọn hắn cũng tuyệt vọng, mà tuyệt vọng mang tới là khủng hoảng cũng kết đảm, sau đó liền nổ doanh. Hoảng sợ các binh sĩ đã không lo được cái gì quân lệnh, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng có thể trốn xa xa, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Binh sĩ bên trong cũng không biết là ai trước hết nhất bắt đầu hô một câu trốn, sau đó câu nói này liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Một cái mắt, giặc qua binh sĩ lập tức liền phân tán ra đến bốn phía tháo chạy, vừa lúc cái này cũng cho Thẩm Lâm bọn hắn chuyển vận cơ hội. Tiếng súng vang lên lần nữa, nguyên bản còn có chút khoảng cách tiếng súng, giờ phút này không còn có bất kỳ ngừng ngắt cảm giác. Một chiếc xe tăng 10 chi súng tự động, nếu như là ở chính diện trên chiến trường, giặc qua có lẽ còn có thể tìm tới những phương thức khác ứng đối một chút. Nhưng bây giờ là dạ tập, đột kích ban đêm, bởi vì đại hỏa quan hệ, quân doanh vốn là hỗn loạn không chịu nổi, cao tầng mệnh lệnh làm không được hữu hiệu truyền đạt. Lại thêm xe tăng tại trong quân doanh tứ ngược, chỉ là bị Ngụy Võ nghiền chết người liền đến không hết có bao nhiêu, binh sĩ bị dọa cho bể mật gần chết. Lúc này coi như quân doanh quan chỉ huy tối cao xuất hiện cũng không cách nào ổn định cục diện, bởi vì các binh sĩ hiện tại chỉ muốn đảm mệnh. Nhìn xem chạy trốn tứ phía giặc qua binh sĩ, Thẩm Lâm đưa tay làm thủ thế, một giây sau vô thường tiểu đội liền phân tán ra đến. Tại súng tự động bắn giết hạ, giặc qua binh sĩ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mỗi một giây đều có mấy chục người mất mạng. Theo thời gian trôi qua, Ngụy Võ bên này cũng đã hoàn thành chính mình mục tiêu ký định. Bốn sắp xếp lều vải tất cả đều bị xe tăng ép qua, nguyên bản xen vào nhau thích thú doanh địa lều vải, bây giờ lại bị san thành bình địa. Ngụy Võ cũng không biết có bao nhiêu người chết tại bánh xích phía dưới, ngược lại xe tăng nửa phần dưới đã bị triệt để nhuộm đỏ. Bất quá lúc này, hắn cũng không định lại tiếp tục, đối với tách ra binh sĩ, súng ống sát thương có thể lực lớn qua xe tăng. Ngay tại lúc Ngụy Võ sốc lên nóc thời điểm, lại vừa mới bắt gặp một đội giặc qua binh sĩ đang hướng phía quân doanh bên trái chạy trốn. Cùng những binh lính khác khác biệt, cái này đội binh sĩ không giống như là đạo mệnh, càng giống là tại che chở lấy cái gì thoát đi như thế. Bởi vì bên kia là Ngụy Võ ngay từ đầu phóng hỏa vị trí, mặc dù bị xe tăng nghiền ép lên, nhưng hỏa diễm lại không có dập tắt. Nhờ ánh lửa chiếu xạ, Ngụy Võ lúc này mới có thể nhìn thấy bọn hắn, nếu không vẫn thật là xem nhẹ đội nhân mã này. Bất quá đã bây giờ thấy, Ngụy Võ đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn, lập tức liền lái xe tăng đuổi tới. Mặc dù không thể xác định cái này đội giặc qua binh sĩ hộ tống chính là ai, nhưng dùng đầu gối tích dịch nghị cũng biết khẳng định là nhân vật trọng yếu. Nếu không cũng không có khả năng tại loại này thế cục hỗn loạn hạ, còn có thể tổ chức ra một đội binh lực. Không thể không nói những người này động tác vẫn là rất nhanh, như thế một hồi thời gian đã chạy ra không sai biệt lắm hơn 200 mét khoảng cách. Chỉ tiếp tại xe tăng trước mặt, bọn hắn muốn chạy trốn nhất định là hy vọng xa vời, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ Ngụy Võ liền đuổi theo. Sau đó chỉ thấy xe tăng một cái vượt chuyển, mạnh mẽ ngăn khuất những này giặc qua trước mặt. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy vết máu cùng hài cốt sắt thép mãnh thú, giặc qua nhóm tuyệt vọng, đó căn bản không phải sức người có thể chống cự. Đúng lúc này, xe tăng nóc mở ra, Ngụy Võ nhảy lên nhảy xuống. Sau khi hạ xuống nhìn xem bị bảo hộ ở giữa người kia, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chạy trốn chính là Xí Mạ Dụ Thị Lâu, nhưng trước mắt này người chỉ có hơn 30 tuổi, tuổi tác căn bản không khớp. Bất quá nhìn người này hẳn là một cái cao tầng, có lẽ nghe hiểu được hắn ngữ, thế là trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Xí Mạ Dụ Thị Lâu ở đâu? Chương 456, nhìn là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta bay nhanh. Chương 456, nhìn là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta bay nhanh. Nghe được Ngụy Võ trong miệng nói là hắn ngữ, kia ra qua vẻ mặt đột nhiên sững sờ. Thấy thế, Ngụy Võ cười, nguyên bản hắn còn không xác định người này có thể nghe được hay không, nhìn thấy cái biểu tình này cũng không cần đoán nữa. Người tên là gì? Nghe được Ngụy Võ lần thứ hai hỏi thăm, tên này giặc qua rốt cục lấy lại tinh thần, bất quá hắn không có trả lời Ngụy Võ lời nói, mà là trước nhìn thoáng qua xe tăng, trong mắt lộ ra tâm tình hưng phấn, đối với bên cạnh giặc qua binh sĩ hô lớn một câu. Ngụy Võ nghe không hiểu ra hỏa này kêu cái gì, nhưng hắn hô xong về sau, binh lính chung quanh liền bắt đầu chuyển động. Một bên khác, thấy bọn gia hỏa này chuẩn bị động thủ, Ngụy Võ cười nhạt một tiếng, cổ tay chuyển một cái liền từ hệ thống trong kho hàng lấy ra súng tự động. Bóc cò đồng thời họng súng nằm ngang quét tới, những này giặc qua binh sĩ vừa mới đứng dậy, lập tức liền vừa nằm xuống. Thấy cảnh này, ra lệnh cái kia giặc qua tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Trước đó hắn nhìn thấy Ngụy Võ từ nơi này sắt thép quái vật bên trong đi ra, trong lòng còn tại mừng thầm, cảm thấy gia hỏa này quá ngu. phía bên mình còn có nhiều người như vậy, mà trong tay hắn liền vũ khí đều không có, cử động này quả thực chính là đang tìm cái chết. Chỉ cần đem cái này ra hỏa xử lý, không chỉ có chính mình có thể còn sống sót, hơn nữa còn có thể đem cái này sắt thép quái vật chiếm làm của riêng. Có ai nghĩ được sẽ xuất hiện loại chuyện này, nhân thủ này bên trong rõ ràng không có cái gì, thế nào đống nhiên liền biến ra vũ khí tới. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, bên cạnh mình binh sĩ liền đều bị xử lý, đây thật là người có thể làm được chuyện sao? Ngay tại Gia Qua hoảng sợ không thôi thời điểm, Ngụy Võ chậm rãi đến gần, đem họng súng đối tại hắn trên đầu. Cảm giác được chán ở giữa truyền đến đâm nhói cùng thiêu đốt cảm giác, tên này Gia Qua lập tức liền tỉnh táo lại, nhưng hắn lại một cử động cũng không dám. Sợ mình bất kỳ một cái nào cử động đều sẽ để cho mình biến cùng chung quanh những binh lính kia như thế. Lúc này, Ngụy Võ lại lần nữa mở miệng. Danh tự. Lần này hỏi thăm, Ngụy Võ ngữ khí rõ ràng muốn trọng rất nhiều, Gia Qua sợ hai đến tranh thủ thời gian đáp lại nói, "Lớn, lớn buồn lâu công." Ngụy Võ vốn cho rằng người này là Sĩ Mạ Dụ nhà người, nhưng bây giờ nghe danh tự liền biết hắn không phải Sĩ Mạ Dụ nhà huyết mạch. Thế là gật gật đầu sau đó lại tiếp tục hỏi, "Sĩ Mạ Dụ thị lâu ở đâu?" Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm Sĩ Mạ Dụ thị lâu, lớn buồn lâu công trên mặt vẻ mặt rõ ràng chần chờ một chút. Nhìn thấy gia hỏa này trên mặt chần chờ, Ngụy Võ không nói hai lời, trực tiếp thay đổi họng súng nhắm ngay bắp đùi của hắn bộ vị. Phanh! Một tiếng súng vang, lớn buồn lâu công đùi lập tức liền toát ra một đóa hoa máu, sau đó liền nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương. A! Ngay tại lớn buồn lâu công co do thân thể trên mặt đất thống khổ vặn mẹo thời điểm, Ngụy Võ họng súng lần nữa đối tại hắn trên trán. Sĩ Mạ Dụ thị lâu, ở đâu? Nghe được cái này giống như ma quỷ thanh âm, lớn buồn lâu công lần này không còn dám có chần chờ, lập tức liền mở miệng hồi đáp, "Đem, tướng quân không tại quân doanh, hắn tại lớn điểm thành đại danh trong phủ nghỉ ngơi." "Tướng quân?" Nghe được xưng hô thế này, Ngụy Võ trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nửa chàng mở chẳng định, đã định trước thất vọng. Gia Qua cùng Đại Minh chế độ khác biệt, bởi vì Mạc phủ tồn tại, thiên hoàng không có thực quyền, chỉ là trên danh nghĩa người thống trị cao nhất. Chân chính trưởng khống quốc gia này chính là Mạc phủ, mà Mạc phủ tối cao lãnh tụ chính là tướng quân. Bây giờ Sĩ Mạ Dụ thị lâu thậm chí liền cựu quốc đảo cũng còn không có toàn bộ cầm xuống, cái này đã không kịp chờ đợi bắt đầu tự xưng tướng quân. Trong lòng khinh bị đồng thời, Ngụy Võ quay người đem xe tăng thu hồi hệ thống nhà kho, kế tiếp đã không cần nó. Nhìn thấy Ngụy Võ chỉ là vung tay một cái kia sắt thép quái vật lại đột nhiên biến mất, lớn buồn lâu công còn tưởng rằng chính mình gặp phải tiên nhân rồi. Lúc này liền chuẩn bị hướng Ngụy Võ quỳ lạy, chỉ là không đợi hắn thân thể không xuống, liền nghe tới một tiếng súng vang, hoàn toàn mất đi ý thức. Làm xong lớn buồn lâu công về sau, Ngụy Võ xoay người một bên bắn giết chạy trốn ra qua binh sĩ, một bên hướng phía quân doanh đi đến. Cứ như vậy qua đại khái nửa giờ, nguyên bản chú đóng 3000 binh sĩ quân doanh, bây giờ lại một mảnh hỗn độn giống như phế tích. Chỉ có không ngừng khiêu động hỏa diễm cùng thi thể đầy đất, cùng lặng lẽ đứng ngoài quan sát Ngụy Võ đám người bọn họ. Đơn giản nhìn thoáng qua quân doanh hiện trạng, Ngụy Võ quay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này, Thẩm Lâm đuổi đi theo. "Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Lớn điểm thành đại danh phủ." Nghe được câu trả lời này, Thẩm Lâm song mi chớp chớp. Theo lý thuyết chuyện bên này đã làm xong, hẳn là mau chóng đuổi tới kinh đô bên kia đi mới đúng, tại sao lại đi đại danh phủ? Bất quá trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Thẩm Lâm lại không có mở miệng hỏi nhiều, ngược lại mệnh lệnh của thiếu gia tuân thủ là được rồi. Vừa lúc này, Ngụy Võ thấy được trên mặt hắn biểu lộ, thế là liền mở miệng giải thích một câu. Vừa rồi bắt được chi quân đội này tướng lĩnh, theo trong miệng hắn biết được Sĩ Mạ Dụ thị lâu ngay tại lớn điểm thành đại danh phủ bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù trong tay hắn tinh nhuệ bị chúng ta đánh phế đi, nhưng dù sao không chết hết, còn có 6-700 giặc qua binh sĩ trốn. Nếu như không đem Sĩ Mạ Dụ thị lâu lão hồ ly này giải quyết, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những người này triệu tập lại, chung quy là phiền phức. Nghe xong Ngụy Võ giải thích, Thẩm Lâm cũng minh bạch, thế là không hỏi thêm nữa, yên lặng đi theo Ngụy Võ sau lưng. Quân doanh đóng quân vị trí cách lớn điểm thành không tính xa, chỉ có đại khái 3 cây số tả hữu, đối Ngụy Võ bọn hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Để cho tiện điều động, quân đội đóng quân vị trí là chuyên môn tuyển qua, ở giữa không có rừng cây dòng sông trở ngại. Mặc dù đường ban đêm không dễ đi, nhưng một mảnh đường bằng phẳng tình huống hạ, Ngụy Võ bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không tính chậm. Tại cấp tốc tiến lên tình huống hạ, chỉ dùng đại khái 20 phút tả hữu, một đoàn người thuận lợi đến lớn điểm thành. Chỉ là chờ Ngụy Võ dẫn người tiến vào đại danh phủ, lại phát hiện người ở đây đi nhà trống, toàn bộ phủ đệ một bóng người đều không có. Một phen điều tra qua đi, Thẩm Lâm bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt. "Thiếu gia, phủ đệ cửa sau mở ra, chắc hẳn Sĩ Mạ Dụ thị lâu là từ cửa sau chạy trốn, ta cái này dẫn người đuổi theo." Nói xong Thẩm Lâm liền chuẩn bị chọn người cùng chính mình đi, nhưng lúc này Ngụy Võ lại đưa tay đem hắn ngăn lại. "Không đổi, coi như muốn truy, cũng phải tìm được trước người mới được, chạy lại nhanh cũng không có bay nhanh." Nói xong Ngụy Võ trực tiếp lấy ra máy bay không người lái, sau khi mở máy trực tiếp thao túng máy bay không người lái bay đến 500m cao vị trí. Cũng không lâu lắm Ngụy Võ liền nở nụ cười, bởi vì điều khiển từ xa trên màn hình có mấy cái điểm sáng, đang nhanh chóng hướng phía tây nam phương hướng di động. Ống kính rút ngắn, một đám võ sĩ trang giả tràn ra qua, giơ trong tay bó đuốc, bên người còn có hơn 50 tuổi nam nhân. Thấy cảnh này, Thẩm Lâm cũng cười lên, trong lòng cảm thán thiếu gia bảo bối chính là thuận tiện. Tại Thẩm Lâm cảm thán thời điểm, Ngụy Võ cũng mở miệng. Tây nam phương hướng, một dặm nửa tả hữu địa phương, tính toán, ta mở đèn, các ngươi trực tiếp đi theo nó truy là được rồi. Sau đó tại Ngụy Võ điều khiển hạ, Thẩm Lâm đám người bọn họ đi theo máy bay không người lái nhanh chóng đuổi theo. Có hay không người máy chỉ dẫn, Thẩm Lâm bọn hắn cơ hồ không có đi đường quanh co, rất nhanh liền đuổi kịp đám người kia. Nghe được nơi xa truyền về tiếng súng, Ngụy Võ hài lòng thu hồi máy bay không người lái, sau đó nhìn thoáng qua thời gian. 12 giờ qua, lại đến vui thích lớn rút thưởng thời gian. Chương 457, ngược lại là đánh xuất sinh, dùng cái gì đánh không phải đánh đâu. Chương 457, ngược lại là đánh xuất sinh, dùng cái gì đánh không phải đánh đâu. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong đồng bền ba cái bao khỏa, Ngụy Võ lần này khó được chỉ hoãn một chút. Trước kia hắn mỗi lần rút bao khỏa thời điểm đều là tùy tiện liền điểm một cái, ngược lại có được đồ vật cùng bao khỏa ngoại hình không sao cả. Nhưng bây giờ hắn muốn nếm thử một chút huyền học tác dụng, nhìn có thể hay không đạt được điểm đồ tốt. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy ra một bình nước khoáng, đem hai tay của mình cùng mặt đều thanh tẩy một chút, bảo đảm không có bất kỳ cái gì vết bẩn. Ngay sau đó chắp tay trước ngực, miệng bên trong nhỏ giọng bắt đầu nhắc tới, mặc dù không biết có phải hay không là cùng một cái thế giới, nhưng ta tin tưởng hóa hạ các vị anh hùng tiên liệt nhất định sẽ phù hộ ta. Tiểu tử bây giờ tại Giả Qua thổ địa bên trên, nhu cầu cấp bách các loại mạnh mà hữu lực vũ khí trợ giúp, ta cần danh sách như sau: đạn hạt nhân, bom hydro, ba pha đánh tùy tiện cho ta đến 180 cái là được, đạn đạo cho mấy trăm cây cũng chê ít, cái gì gió đông, hồng kỳ, phích lịch, sóng lớn, ứng kích có bao nhiêu đến nhiều ít, có thể tình huyễn ta trong kho hàng chính là, đúng rồi, còn có kia cái gì 1130 gần phòng tháo, 2030 gần phòng tháo, lục địa 3000 cái gì đấy kho, nhất định phải. Đầy kho. Một đoạn Ngụy Võ chính mình nghe xong đều cảm thấy lòng tham không đáy cầu nguyện qua đi, hắn rỗi ra ngón tay điểm hướng về phía ở giữa cái sách tay kia. Sau đó kỳ tích đã xảy ra. Một cái màu xanh đậm thùng đựng hàng xuất hiện tại hệ thống nhà kho, chỉ là nhìn thể tích liền so trước kia đạt được thùng đựng hàng phải lớn một chút. Đã qua bao khỏa bên trong mở ra thùng đựng hàng đều là tiêu chuẩn 40 thước container, kích thước là 12.1m × 2, 4m × 2, 5m. Nhưng bây giờ trước mắt cái này thùng đựng hàng kích thước là 13.7m × 2, 4m × 2, 89m, là tiêu chuẩn 45 thước container. Đừng nhìn số liệu này khác biệt không lớn, nhưng dung tích lại không giống, 40 thước ước là 58 cờ bờ mở, 45 thước ước là 75 cờ bờ mở. Giữa hai bên chênh lệch tiếp cận 20, có thể trang bị hàng hóa hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đông nhiên đưa tới cho ta lớn như thế thùng đựng hàng, sẽ không phải hệ thống thật đem gió đông cho ta đưa tới đi. Nhìn trước mắt cái này màu lam thùng đựng hàng, Ngụy Võ đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu hồi ức liên quan tới gió đông số liệu. Đầu tiên loại trừ 41, kia bảo bối dài hơn 20m, cái này 13 điểm dài 7m container khẳng định là chứa không nổi. Tên lửa xuyên lục địa bên trong thân dài tại 13m trở xuống giống như cũng chỉ có 31, chẳng lẽ lại trở lên những này hoàn toàn đều là Ngụy Võ chính mình phán đoán, nhưng là hắn nhìn thùng đựng hàng ánh mắt cũng bắt đầu kéo. Mặc kệ có thể hay không dùng đều là tiếp theo, cái đồ chơi này người bình thường cả một đời có thể tự tay sờ lên một cái cũng thế sinh không tiếc nha. Mang theo lòng tràn đầy chờ đợi, Ngụy Võ một tay phất lên đem cái này 45 thước thùng đựng hàng theo hệ thống trong kho hàng lấy ra. Sau đó bước nhanh đi vào thùng đựng hàng trước cửa, nắm lấy chốt cửa dùng sức kéo một phát, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía dương thể nội bộ. Kết quả một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng ở trên mặt. Đạn hạt nhân danh sách ba pha đánh không có. Gió đông, hồng kỳ, phích lịch, sóng lớn, ứng kích không có. 1130 gần phòng tháo, 2030 gần phòng tháo, lục địa 3000 tất cả cũng không có. Ta gió đông 31 ngộng nát nhà. Kỳ thật thùng đựng hàng bên trong cũng không phải không có cái gì, thật muốn nói đến, cái dương này bên trong đồ vật cũng là tương đối bạo lực. Chỉ có điều cùng Ngụy Võ trong lòng kia đầy đặn tưởng tượng không thể so sánh, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện trên tâm lý chênh lệch cảm giác. Dù sao cùng gió đông chuyển phát nhanh số 31 so sánh, M61A1 hỏa thần hàng pháo mặc dù mạnh, nhưng kéo hông không phải một chút xíu. Không sai, lần này hệ thống thùng đựng hàng cho Ngụy Võ đưa tới là có thượng đế chi thủ xưng hô xinh đẹp quốc hỏa thần pháo máy. Hơn nữa còn không phải loại kia theo cố định cánh trên máy bay tháo ra, chỉ có thể nhìn không thể trực tiếp sử dụng loại hình. Mà là trải qua cải tiến, không chỉ có cố định cái bệ, hơn nữa còn chuyên môn lắp đặt dây đạn dương cái chủng loại kia lục địa sử dụng hình. Cho nên dùng hỏa thần hàng pháo để hình dung không chính xác, cái đồ chơi này hiện tại nên gọi là hỏa thần pháo máy, bởi vì nó cùng bầu trời không quan hệ rồi. Mấu chốt nhất là, thùng đựng hàng bên trong không phải chỉ đặt vào một khung M61A1 hỏa thần pháo máy, mà là chỉnh tề tề thả ba cái. Đồng thời thùng đựng hàng bên trong còn lại không gian, tất cả đều là M548 tiêu chuẩn hồng đạn, mỗi dương trang bị 500 phát đạn liên. Ai? Tính toán, số 31 chuyển phát nhanh coi như ta lấy được cũng không dùng đến, cái này tối thiểu lập tức liền có thể dùng tới. Miệng bên trong nhắc tới đồng thời, Ngụy Võ trực tiếp đi vào thùng đựng hàng nội bộ, đem đồ vật bên trong một chút xíu thu được hệ thống trong kho hàng. Rất nhanh, hệ thống trong kho hàng liền có thêm 3 cái M61A1 hỏa thần pháo máy, còn có 400M548 tiêu chuẩn hồng đạn. 400 hồng đạn, mỗi dương 500 phát đạn, tính được cái này thùng đựng hàng bên trong hết thảy trang 20 vạn phát đạn. 20 vạn phát đạn phối hợp 3 cái hỏa thần pháo máy, Ngụy Võ cũng không dám muốn có đồ vật gì có thể gánh vác được bọn chúng công kích. Dứt bỏ cực hạn xạ tốc không nói, cái đồ chơi này bình quân xạ tốc liền cao đến mỗi phút 6000 phát, quả thực chính là bão kim loại. Huống chi cái này 6000 trả về không phải truyền thống trên ý nghĩa đạn, mà là 20 nhân với 102 ly đạn tháo. Ngoại trừ trong tay hắn báo hai chủ chiến xe tăng, thế giới này chỉ sợ không có nhân tạo vật có thể chống nổi nó một phút duy trì liên tục chuyển vận. Liền xem như báo hai chủ chiến xe tăng, tại không phản kích tình huống hạ, bị nó chính diện chuyển vận một phút, khả năng đều sẽ đánh xuyên qua. Không phải xe tăng bọc thép không đủ mạnh, mà là đạn cao tốc va chạm tạo thành nhiệt độ cao cùng động năng, là sẽ ở cùng một vị trí được ra. Đương nhiên đây là lý tưởng trạng thái, dù sao xe tăng sẽ không ngừng lại bất động tùy ý địch nhân công kích, nhưng cũng đủ để chứng minh hỏa thần pháo máy uy lực. Vừa nghĩ tới hỏa thần pháo máy khai hỏa hình tượng, Ngụy Võ trong lòng không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Nghe nói ra qua năm đó mô phỏng đại đường Trường An Chu Tước đường cái, tại Bình An trong kinh cũng xây dựng một đầu Chu Tước đại đạo. Mặc dù không có Trường An như vậy to lớn hùng vĩ, nhưng cái này sơn trại rộng chủ đoạn cũng có 84 m rộng, 3 cây số tả hữu tổng trường. Nếu là đem giặc qua tập trung ở con đường này bên trên, sau đó đem ba cái hỏa thần pháo máy gác ở giữa, hình ảnh tiên nên có nhiều mỹ à. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ liền không nhịn được phất tay theo hệ thống trong kho hàng lấy ra một cái hòm đạn, cũng đem nó mở ra xem xét. Kết quả xem hết hắn liền ngây dại, cái này hòm đạn bên trong thế mà không phải bình thường tiêu chuẩn đạn xuyên giáp, mà là cao bạo đạn lửa. Nguyên bản tại Ngụy Võ trong tưởng tượng, hắn là muốn lợi dụng hỏa thần pháo máy sát tốc, lại thêm đạn xuyên giáp siêu cường động năng. Dùng cái này đến tiến hành tàn sát, dù sao hỏa thần pháo máy động năng, một viên đạn liền có thể xuyên thủng 7-8 cái giáp qua. Nhưng bây giờ, cái này hòm đạn bên trong lại là cao bạo đạn lửa, trong nháy mắt liền để hắn cười không ngậm mồm vào được. Ta giọt mồm mồm, cái đồ chơi này mặc dù không có đạn xuyên giáp lực xuyên đấu, nhưng nó uy lực có thể không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Cái đồ chơi này mặc dù một viên đạn đánh đi ra nhiều lắm là chỉ có thể xuyên qua tầm 2-3 người, có thể gánh vác không được bảo bối này có thể bạo tạc nha. Nhiệt độ cao bạo tạc tăng thêm sóng xung kích, lại thêm mảnh vỡ tổn thương, cái này một phát đạn xuống dưới, kia không được xanh một miếng tử một khối a. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ nhanh lên đem cái khác hòm đạn nguyên một đám kiểm kê kiểm tra, kết quả chỉ có thể nói miễn cưỡng hài lòng a. Cái này thùng đựng hàng bên trong đạn chỉ có một nửa là cao bạo đạn lửa, còn lại 10 vạn phát đều là tiêu chuẩn đạn xuyên giáp. Ai, cũng được a. Ngược lại là đánh xuất sinh, dùng cái gì đánh không phải đánh đâu. Chương 458, biết được thủy sư tin tức, chiến sự rằng có chương 458, biết được thủy sư tin tức, chiến sự rằng có cùng lúc đó, ngay tại Ngụy Võ kiểm kê thu hoạch thời điểm, Thẩm Lâm bên này cũng ngay tại trên đường trở về. Mặc dù Sĩ Mạ Dụ thị lâu bên người có không ít võ sĩ bảo vệ, nhưng người nào nhường Thẩm Lâm trong tay bọn họ nắm giữ lấy chân lý đâu? Những võ sĩ kia thậm chí liền đao đều không thể rút ra liền bị giải quyết, dễ dàng liền đem Sĩ Mạ Dụ thị lâu giải quyết cho. Bây giờ, hắn tựa như con gà con như thế, bị vô thường tiểu đội người nhấc trong tay, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bằng lương tâm nói, cho tới bây giờ hắn đều không hiểu rõ những người này đến cùng là ai phái tới, mục đích lại là có cái gì. Nếu như là cựu gia hoặc là bắt triều người bên kia, như vậy hẳn là trực tiếp đem chính mình xử lý, nhường lớn góc quốc rắn mất đầu. Đến lúc đó chiếm lĩnh quốc thổ liền sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ những người này rõ ràng là muốn bắt chính mình đi gặp người nào. Trong lòng phỏng đoán đồng thời, Sĩ Mạ Dụ thị lâu cũng không có từ bỏ cầu sinh hy vọng, trong đầu một mực tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ánh mắt tại vô thường tiểu đội trong mọi người sau khi nhìn quanh một vòng, Sĩ Mạ Dụ thị lâu cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Thẩm Lâm trên thân. Vị này tráng sĩ, ta cái này có khoản giao dịch cùng ngươi làm luận, không biết rõ ngươi đối tài phú có hứng thú hay không. Nhân loại dục vọng đơn giản chính là tài phú cùng quyền lợi, cho nên Sĩ Mạ Dụ thị lâu lựa chọn lấy tài phú xem như chỗ đột phá. Chỉ tiếc hắn không biết rõ, Thẩm Lâm bọn hắn những người này đối Ngụy Võ trung tâm, căn bản cũng không phải là dùng tiền liền có thể tùy tiện thu mua. Tiếp theo, hắn nói ra ba lời nói, Thẩm Lâm bọn hắn căn bản là nghe không hiểu hắn huyên thuyên đang nói cái gì đồ vật. Cũng tỉ như hiện tại, đem Sĩ Mạ Dụ thị lâu nhấc trong tay vệ tám, nghe được hắn nói chuyện lập tức liền cho một bạn hai. Huyên thuyên nói cái gì đồ chơi, đem miệng cho ta bế chặt chẽ, lại nói nhảm lao tử vào ngươi. Vệ tám sau khi đánh xong, bản thân cảm giác một bạn hai này hiệu quả phi thường tốt, Sĩ Mạ Dụ thị lâu lập tức liền không nói. Nhưng kỳ thật Sĩ Mạ Dụ thị lâu không phải là bởi vì cái tắc không nói lời nào, mà là bởi vì nghe được vệ tám nói hán ngữ mới biến trở mặc. Trên thực tế hắn trên miệng không nói chuyện, nhưng trong lòng kinh tới. Bọn hắn nói là hán ngữ. Có thể quân minh không phải tại đảo hổ sủ bên kia sao? Nguy rồi, chẳng lẽ là bên kia đánh lâu không xong, quân minh cải biến mục tiêu chuẩn bị trước đem cựu quốc đảo chiếm cứ, lại chậm chậm mưu toan. Nghĩ đến cái này khả năng, Sĩ Mạ Dụ thị lâu trong lòng không khỏi có chút bối rối, bất quá một giây sau hắn liền bình thường trở lại. Bởi vì ngay từ đầu trong lòng của hắn nghĩ là, nếu như đại minh thật tiến đánh cựu quốc đảo, vậy hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội liền ngâm nước nóng. Nhưng sau đó hắn liền nhớ lại đến, trong tay mình át chủ bài đã không có, đã mất đi tranh giành thiên hạ cơ hội. Bởi vì 30 phút trước, từ quân doanh trốn tới người tìm tới hắn, cụ tướng quân trong doanh trại chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Đây cũng là vì cái gì Sĩ Mạ Dụ thị lâu sẽ sớm đi đường nguyên nhân, bởi vì hắn biết thật sự nếu không chạy cũng chỉ có một con đường chết. Vì cái gì Sĩ Mạ Dụ thị lâu dám đánh cựu quốc đảo chủ ý, ngoại trừ nắm trong tay một chi quân đội tinh nhuệ bên ngoài còn có một cái yếu tố mấu chốt. Hắn nhận được tin tức, Đại Minh thủy sư theo đảo Hồ Sú biên giới Tây Nam đổ bộ, bây giờ ngay tại tiến đánh Kỳ Y quốc, cùng Ca Sơn huyện. Bây giờ đảo Hồ Sú bên kia đã loạn lên rồi, đối mặt cường đại ngoại địch tiến công, mặc kệ là Nam Triều vẫn là Bắc Triều cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù hiện tại Đại Minh quân tiến đánh chính là Nam Triều lãnh địa, nhưng Bắc Triều lại không có khoanh tay đứng nhìn, mà là cùng Nam Triều hợp tác chống cự ngoại địch. Chính là bởi vì biết điểm này, Sĩ Mạ Dụ thị lâu mới dám thừa cơ đối cựu quốc đảo độc thủ, bởi vì đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, đã qua những cái kia ý đồ chiếm lĩnh ra qua quốc gia, cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn đánh bại cũng đổi đi. Cho nên Sĩ Mạ Dụ thị lâu một chút đều không lo lắng Đại Minh sẽ đem ra qua đánh xuống, ngược lại hy vọng trận chiến tranh này đánh càng lâu càng tốt. Bởi vì cựu quốc đảo khoảng cách đảo Hồ Sủ khá xa, nhận ảnh hưởng sẽ không quá lớn, hắn có thể lặng lẽ phát triển thực lực. Đợi đến song phương đánh tới hậu kỳ, Đại Minh phát hiện căn bản không hạ được đến ra qua, tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn rút đi. Đồng thời Mạc phủ bên kia trải qua một trận đại chiến khẳng định nguyên khí đại thương, đến lúc đó đảo Khắc Tân thị lâu lật đổ thất đinh Mạc phủ thời cơ. Chỉ tiếc, hiện tại mọi thứ đều biến thành bọt nước, đảo Khắc Tân nhà cũng không có cơ hội nữa, nhưng hắn còn muốn còn sống. Cho nên, cho dù là bị đánh một bạn hai, hắn cũng không từ bỏ, mà là dùng hắn ngữ tiếp tục nói, vị này tráng sĩ, không biết rõ ngài đối tài phú có hứng thú hay không, ta muốn cùng ngài làm giao dịch, dùng để mua mình mệnh. Mặc dù ta không biết rõ ngài vì cái gì bắt ta, nhưng như ta loại tiểu nhân vật này, coi như bắt về cũng không đến nhiều ít công lao đúng không? Ta nghe nói đại minh quan viên bổng lộc không phải rất cao, bắt ta trở về công lao nhiều lắm là chỉ có thể thăng tiểu quan, phát không được lớn tài. Đã như vậy, sao không đa số chính mình suy nghĩ, đem ta thả, ta có thể xuất ra nhường ngài giá vừa ý mua mình mệnh. Nghe xong Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu câu nói này, Thẩm Lâm lập tức liền chậm lại bước chân, xoay đầu lại vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn. Cũng không phải Thẩm Lâm vì tiền động tâm, chủ yếu là Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu nói những lời này, lời trong lời ngoài ý tứ đều có chút không thích hợp. Theo Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu lời nói bên trong không khó nghe được, gia hỏa này tỷ lệ lớn là sai đem mình làm quan binh, như vậy vấn đề tới. Theo gặp mặt bắt đầu chính mình liền không nói chuyện, có thể lao gia hỏa này vì sao lại xuất hiện loại này vào trước là chủ ý nghĩ đâu. Coi như vừa rồi lao bắt mở miệng trách móc một câu, vậy cũng chỉ là rất bình thường một câu, không có đại biểu thân phận từ ngữ à. Tình mơ ở trong lòng suy nghĩ một hồi, Thẩm Lâm cảm thấy có cần phải thăm dò một chút, có lẽ có cái khác thu hoạch. Thế là, tại Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu sau khi nói xong, hắn ra vẻ chần chờ trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi, chúng ta không có nói qua thân phận của mình, cũng không có xuyên đại biểu thân phận quần áo, ngươi là như thế nào biết đến? Nghe được cái này chỉ rõ người dẫn đầu tráng hán đáp lại chính mình, Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Mặc dù Thẩm Lâm không có trả lời hắn không giao dịch, nhưng chỉ cần chịu mở miệng nói chuyện với mình, vậy thì đại biểu độc tâm, việc này có đàm luận. Cho nên tại Thẩm Lâm sau khi nói xong, Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu tranh thủ thời gian mở miệng đáp lại, mặc dù lớn góc quốc viễn cách đảo Hồ Sủ, nhưng dù sao cũng là rồ xì nổ triều đình dưới trướng, Đại Minh tiến đánh Kỳ Y quốc chuyện vẫn là biết. Bây giờ chiến sự giằng co, chắc hẳn Đại Minh là chuẩn bị cải biến mục tiêu, trước đem Cựu quốc đảo cầm xuống làm căn cơ sau đó lại chậm chậm lưu toàn. Ta lớn góc quốc tại Cựu quốc đảo Nhất Nam, đúng lúc là khoảng cách Đại Minh gần nhất vị trí, bây giờ lại có các vị tráng sĩ chuyên môn đến bắt ta. Lại thêm vừa rồi vị này tráng sĩ nói là tiếng Hán, mấy vị thân phận cũng sẽ không cần đoán, câu trả lời này tráng sĩ có hài lòng hay không? Thẩm Lâm cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là bởi vì kỳ quái mà thử một câu, thế mà mang đến trọng yếu như vậy tin tức. Lam Ngọc thật mang theo thủy sư theo đảo Hồ Sủ bên kia đổ bộ, hơn nữa nhìn bộ dáng trước mắt chiến cuộc cũng không phải là rất thuận lợi, bằng không Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu cũng sẽ không dùng chiến sự rằng có để hình dung. Nhất định phải nhanh đi về đem cái này tin tức nói cho thiếu gia mới được. Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm lại không thèm để ý Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu, trực tiếp nắm lấy hắn bước nhanh hướng đại danh phủ phương hướng chạy tới. Chương 459, thủy sư thương vong không nhỏ, Lam Ngọc can thiệt tỏi lớn. Chương 459, thủy sư thương vong không nhỏ, Lam Ngọc can thiệt tỏi lớn. Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu trong lòng còn tại vết tưởng, nhất định có thể thuyết phục Thẩm Lâm lấy tiền buông tha hắn mạng nhỏ. Nhưng mà ai biết hắn cũng còn không có ra giá, đối phương liền trực tiếp đưa tay đem cổ áo của mình tự bắt lấy. Không đợi kịp phản ứng, cũng chỉ cảm giác chính mình cả người lơ lửng ở giữa không trung, bên hai phong thanh ô ô ô thổi. Mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của mình, cho nên hắn lựa chọn cẩn thận ngậm miệng. Thằng đến bị Thẩm Lâm xách theo trở lại lúc trước hắn ở lại đại danh phủ, nhìn thấy đại danh phủ bên trong cái kia thanh niên tuấn lãng. Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu minh bạch đây mới là muốn bắt chính mình chính chủ, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy đoán người này tại sao muốn bắt chính mình. Ngay tại Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu trầm tư thời điểm, Thẩm Lâm đột nhiên buông tay nhường hắn quẳng xuống đất, sau đó bước nhanh đi vào ngụy võ trước mặt. Thiếu gia, ta từ nơi này ra hỏa trong miệng nghe được Lam Ngọc cùng thủy sư tin tức, đồng thời tình huống của bọn hắn khả năng không quá lạc quan. Thẩm Lâm lời này vừa ra, ngụy võ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền biến nghiêm túc lên. Tình huống như thế nào? Là như vậy, vừa rồi gia hỏa này muốn hối lộ ta buông tha hắn, sau đó, Thẩm Lâm đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cho ngụy võ nói rõ chi tiết một lần, sau đó tiếp tục nói rằng, hắn có thể là hiểu lầm cái gì, cho là chúng ta là chuyên môn đến bắt hắn, cho nên nói hẳn không phải là lời nói dối. Nhưng Thẩm Lâm bọn hắn bắt Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu, từ vừa mới bắt đầu chính là vì giết chết hắn, cũng không phải là vì theo trong miệng hắn hỏi ra thứ gì. Sở dĩ không để cho Thẩm Lâm trực tiếp độc thủ, chủ yếu là vì trước tiên đem người bắt trở lại, nhường ý đủ cái cầu tạm trùng xác nhận một chút. Dù sao cũng là sống hơn 50 năm lão hồ ly, trời mới biết có cái gì chuẩn bị ở sau, xác nhận lại giết tương đối tốt. Kết quả thế mà còn có thể theo trong miệng hắn đạt được thủy sư bên kia tin tức, đây là Ngụy Võ không có nghĩ tới. Cho nên tại Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ trực tiếp cất bước đi vào Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu trước mặt. Đưa người biết đến liên quan tới Kỳ Y bên kia tin tức toàn bộ nói ra. Vị công tử này, nếu như ta nói ra, phải chăng có thể thả lão hủ một con đường sống? Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu không có trả lời ngay, ngược lại cùng Ngụy Võ nói tới điều kiện. Bất quá hắn cũng là đem ngữ khí khống chế rất tốt, nghe vào không giống như là bàn điều kiện, càng giống là tại khẩn cầu đường sống. Nhưng mặc kệ hắn cái gì ngữ khí, tại Ngụy Võ nơi này, hắn hiện tại hành vi chính là tại tìm đường chết. Ngươi có thể không nói, nhưng chờ ngươi muốn nói thời điểm, cũng đừng trách ta không muốn nghe. Lời này vừa ra, Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu trong lòng không khỏi thầm than một mạch, biết mình đã không được chọn. Cụ thể tiêu ta hiểu rõ cũng không được đầy đủ, chỉ biết là Đại Minh thủy sư theo Kỳ Hễ đen lục, mới vừa lên bờ liền đem phụ cận thôn xóm đổ sắt không còn. Sau đó quân Minh tiếp tục hướng phía kinh đô phương hướng tiến lên, Dỗ Xỉ Nổ triều đình nhận được tin tức, trước tiên liền phái ra đại quân tiến đến trợ giúp. Thật là chẳng ai ngờ rằng, một ngày ngắn ngủi, quân Minh liền đem Dỗ Xỉ Nổ triều đình đại quân đánh bại, không thể không lui về Dỗ Xỉ Nổ thành. Về sau tin tức truyền đến Bình An kinh, Thất Đinh Mạc phủ cũng phái binh trợ giúp, cùng Dỗ Xỉ Nổ triều đình hợp tác sắp sáng quân ngăn cản tại ngày càng cao thành. Nói đến đây, Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu dừng lại lấy hơi, sau đó mới có tiếp tục mở miệng nói, tại nhận được tin tức thời điểm, quân Minh đã bị ngăn cản tại ngày càng cao thành 2 ngày, đồng thời thương vong còn giống như thật nhiều. Theo Xỉ Mạ Dụ Thị Lâu miêu tả, Ngụy Võ càng nghe lông mày liền nhíu càng chặt, đặc biệt là sau cùng câu kia tổn thương còn giống như thật nhiều. càng làm cho Ngụy Võ trên mặt biểu lộ đều biến ngưng trọng lên. Có thể đem rổ xí nổ triều đình đánh bại hoàn toàn là hợp tình hợp lý, dù sao đãi ngộ dẫn đầu thủy sư trong tay có mô đen mới nhất súng đạn. Đối đầu ra qua binh sĩ, liền cùng người trưởng thành đối mặt hải tử, đồng thời người trưởng thành trong tay còn cầm côn đồng đồng dạng. Nhưng vấn đề là Thất Đinh Mạc phủ bên này vừa ra binh, thủy sư bên kia lập tức liền bị ngăn lại, đồng thời còn ra hiện thương vong. Theo lý thuyết, coi như Thất Đinh Mạc phủ thực lực mạnh hơn rổ xí nổ triều đình, nhưng cũng tuyệt đối không phải thủy sư đối thủ, chênh lệch nhiều lắm. Sẽ xuất hiện bây giờ loại này thế cục, Ngụy Võ duy nhất có thể nghĩ tới chính là vấn đề xuất hiện ở hỏa pháo phía trên. Chính diện chiến trường ra qua tuyệt đối không phải thủy sư đối thủ, phải biết tuyến thân súng kiếp cùng mét nghiết đánh cũng không phải nói đùa. Về phần hành quân bày trận binh pháp đọ sức, ra qua càng sẽ không là đối thủ, phương diện này Viêm hoàng tử tôn là toàn thế giới lao tổ tông. Duy nhất có thể khiến cho Lam Ngọc thúc thủ vô sách, cũng chỉ có ra qua nắm trong tay hỏa pháo cùng chế tạo kỹ thuật biến số này. Mà thủy sư bên này mặc dù có mới nhất súng đạn, nhưng bởi vì thuyền không đủ quan hệ, xuất chinh lần này chỉ dẫn theo binh sĩ cùng súng đạn. Hỏa pháo loại vật này bản thân quá nặng, mấu chốt đạn pháo cũng chiếm trọng lượng, một quả đạn pháo tương đương trên 100 mét nghiết đánh trọng lượng. Vì cam đoan các tướng sĩ có sung túc đạn dược tiếp tế, xuất chinh lần này ra qua cũng không mang theo hỏa pháo loại này vũ khí hạng nặng. Ngược lại ra qua bên này liền súng đạn đều không có, tuyến thân súng kiếp liền đầy đủ quét ngang, không cần thiết mang lên hạng nặng hỏa pháo. Nhưng nếu không phải Ngụy Võ vì tránh đi thủy sư, cố ý theo phía sau cốt thừa bờ, lại trời xui đất khiến bắt lấy Kim Xuyên Tuấn, ngay cả hắn cũng không biết ra qua trong tay có hỏa pháo chuyện này, Lam Ngọc bên kia thì càng không thể nào biết được. Loại tình huống này, Thất Đinh Mạc phủ nếu như mang theo hỏa pháo trợ giúp rổ xỉ nổ triều đình, quả thật có thể nhường Lam Ngọc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Sĩ Mạ Dụ thị lâu hỏi, có biết hay không số lượng thương vong là nhiều ít, còn có, Thất Đinh Mạc phủ lại là dựa vào thủ đoạn gì sắp sáng quân đánh lui? Tại song phương lúc khai chiến, trên chiến trường có hay không truyền ra như sét đánh tiếng vang phải chăng thường xuyên? Ngụy Võ muốn từ Sĩ Mạ Dụ thị lâu nơi này đạt được đáp án, làm sao lại chỉ thấy đối phương lắc đầu? Xin lỗi công tử, cái này lão hủ thật không biết, ta một mực chờ tại Cửu Quốc đảo, bên kia tin tức đạt được không nhiều. Ta biết tin tức đều là thông qua thư tín truyền về, trong thư cũng không có biết những này, chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nghe thấy Sĩ Mạ Dụ thị lâu trả lời, Ngụy Võ cũng biết hắn nói là sự thật, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Bất quá cũng là, bình thường tình báo chỉ có thể ghi chép xảy ra đại sự gì, sẽ không lãng phí bút mực viết trong đó chi tiết. Muốn biết Lam Ngọc bên kia hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, chỉ sợ chỉ có tự mình đi một chuyến mới được. Dựa theo Sĩ Mạ Dụ thị lâu nói tới, Lam Ngọc theo Kỷ Hê Đen Lục, bây giờ bị Nam Bắc Triều liên quân ngăn cản tại Ngày Càng Cao Thành. Ngày Càng Cao Thành cũng chính là hậu thế Ngày Càng Cao quận, kia không có gì bất ngờ xảy ra, thủy sư đổ bộ vị trí hẳn là tại Mỹ Tân Linh phụ cận. Theo lớn điểm thành đi đường biển đi qua lời nói, không thể đi bị mấy cái đảo vây quanh nội hải, muốn đi ngoại hải mới là thuận tiện nhất. Tính toán khoảng cách có chừng hơn 500 cây số, lấy du thuyền tốc độ, đại khái cần một ngày rưỡi thời gian mới có thể đến địa phương. Cho nên nhất định phải mau chóng đi đường, sớm một chút xuất phát sớm một chút tới, bất quá trước đó muốn xác định Sĩ Mạ Dụ thị lâu thân phận. Ta hỏi ngươi, gần nhất con của ngươi có hay không viết thư cho ngươi, nội dung là cái gì, trả lời ta liền không giết ngươi. Chương 460, thủy sư tuyệt cảnh, trước có đi binh, sau không có đường lui. Chương 460, thủy sư tuyệt cảnh, trước có đi binh, sau không có đường lui. Ngụy Võ câu này hỏi thăm, trực tiếp nhường Sĩ Mạ Dụ thị lâu cả người sững sờ ngay tại chỗ. Xác thực, gần nhất vừa lấy được con trai mình gửi thư, đồng thời còn tại trong thư cùng hắn trao đổi tình báo mới nhất. Chỉ là chuyện này liền xem như người bên cạnh biết đến cũng không nhiều, trước mắt người này vì sao lại biết chuyện này? Mặc dù là tại hỏi thăm có hay không biết thư, nhưng Sĩ Mạ Dụ thị lâu nghe được, loại giọng điệu này không phải hỏi thăm, mà là tại nghiệm chứng. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Sĩ Mạ Dụ thị lâu cau mày nhìn về phía Ngụy Võ. Các hạ là làm thế nào biết con ta gần nhất viết thư cho ta? Nghe thấy Sĩ Mạ Dụ thị lâu trả lời, lại thêm hắn nét mặt bây giờ, Ngụy Võ liền biết chính mình tỷ lệ lớn không có bắt lầm người. Sau đó ngay trước Sĩ Mạ Dụ thị lâu mặt, Ngụy Võ đem trong thư một đoạn nội dung nói ra, Sĩ Mạ Dụ thị lâu thần sắc biến đổi lớn. Nghe xong Ngụy Võ nói những nội dung này, Sĩ Mạ Dụ thị lâu thần sắc biến đổi lớn, phản ứng đầu tiên là con của mình cũng bị bắt. Trước mắt những này đại minh qua mình, chính là lợi dụng con trai mình cho mình viết thư, từ đó xác định vị trí của mình ở đâu. Cho nên chính mình mới sẽ luân lạc tới hiện tại tình trạng này, trong lòng không khỏi hối hận năm đó liền không nên nhường lịch tử này xuất sinh. Bằng không hắn cũng sẽ không có tình cảnh hiện tại, 3000 tinh nhuệ bị quân Minh tiêu diệt, chính mình cũng thành sinh tử khó liệu tù nhân. Kỳ thật theo lý thuyết, lấy Sĩ Mạ Dụ thị lâu trí tuệ, nếu như không có đi trệch lời nói, hẳn là có thể đoán ra một vài thứ. Chỉ tiếp ý nghĩ của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là lệch ra, đến mức hiện tại càng sai càng xa, đã tách ra không trở lại. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Sĩ Mạ Dụ thị lâu trên mặt biểu lộ, Ngụy Võ hoàn toàn xác định chính mình không có bắt lầm người. Đã thân phận đã xác định, vậy kế tiếp chuyện liền dễ làm. Thẩm Lâm, đem người giải quyết, đêm nay xuất phát, chúng ta đi suốt đêm tới Kỳ Y bên kia tìm Lam Ngọc. Nghe được Ngụy Võ mệnh lệnh, Thẩm Lâm không nói hai lời trực tiếp quay người nhìn về phía Sĩ Mạ Dụ thị lâu, đồng thời duỗi ra bàn tay to của mình. Thấy thế, Sĩ Mạ Dụ thị lâu lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Ngụy Võ. Ngươi nói không giết ta. Nhưng mà Sĩ Mạ Dụ thị nhìn lâu đến chỉ là Ngụy Võ bóng lưng, còn có một câu nhẹ nhàng lời nói truyền vào trong tai. Ta nói ngươi trả lời ta liền không giết ngươi, có thể hai vấn đề ngươi một cái đều không có trả lời. Giang giác. Ngay tại Sĩ Mạ Dụ thị lâu còn muốn dây rủa cầu sinh thời điểm, cổ của hắn truyền ra một đạo thanh thúy tiếng sương nức. Đem người giải quyết về sau, Thẩm Lâm thu tay lại quay người mang theo đội viên đuổi theo Ngụy Võ bước chân, một đoàn người nhanh chóng trở lại du thuyền. Cùng lúc đó, đảo Hồ Sủ Kỳ Y Quốc, Đại Minh thủy sư trong doanh địa. Rõ ràng hiện tại đã là sâu dạ tứ canh sáng, trong đại doanh thế mà còn có một đỉnh trong quân trướng lóe lên ánh lửa. Lam Ngọc lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở trong quân trướng ở giữa, cao mày nhìn chằm chằm trên bàn tấm kia bản đồ địa hình. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tần Vương Chu Sảng thanh âm. "Tướng quân, Chu Sảng cầu kiến." Mặc dù Tần Vương Chu Sảng thân phận so Lam Ngọc cao quý, nhưng quân doanh có quân doanh quy củ, chỉ nhìn chức quan bất luận thân phận. Chu Sảng từ nhỏ đã đi theo Chu Nguyên Chương tại trong quân doanh sinh hoạt, đối quân doanh quy củ tự nhiên là biết rõ vô cùng. Cho nên cho dù hắn là Chu Nguyên Chương thân nhi tử, cũng muốn gọi Lam Ngọc một tiếng tướng quân, bởi vì Lam Ngọc mới là lãnh binh người. Nghe được Chu Sảng thanh âm, Lam Ngọc thu hồi ánh mắt quay đầu đối với bên ngoài đáp lại một câu. "Vào đi." Đạt được Lam Ngọc cho phép, Chu Sảng lúc này mới xốc lên lều vải chậm rãi tiến quân vào trong trướng. Tần Vương điện hạ mời ngồi. Đợi đến Chu Sảng tiến lên ngồi vững vàng sau, Lam Ngọc lúc này mới lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Thương binh an trí như thế nào?" "Đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù thương thế tạm thời không có cách nào trị liệu, nhưng vết thương chuyển biến xấu nhiễm trùng tình huống so với quá khứ muốn ít rất nhiều." Nghe vậy, Lam Ngọc gật gật đầu không tiếp tục truy vấn vấn đề này, tục ngữ nói từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài, trên chiến trường thương vong là khó tránh khỏi. Thân làm tướng lĩnh, Lam Ngọc muốn là thắng lợi, mặc dù thương vong thiếu điểm tốt hơn, nhưng được mới là chiến tranh mấu chốt. Cho nên tại Chu Sảng sau khi nói xong, hắn lập tức liền hỏi tới hành quân đánh trận vấn đề mấu chốt nhất. "Điện hạ, bây giờ chúng ta lương thảo còn có thể chống bao lâu?" Nghe được Lam Ngọc hỏi thăm, Chu Sảng túi đầu trầm ngâm một lát mới mở miệng nói rằng, "Lương thảo đại khái còn có thể chống đỡ 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày không thể công phá ngày càng cao quận, kế tiếp các tướng sĩ liền phải đói bụng trên chiến trường." Mặt khác trinh sát dọc theo hải ngạn tuyến dò xét gần trăm dặm, trong trăm dặm tất cả thành trấn thôn xóm toàn bộ rỗng, một hạt lương thực đều không có. Câu trả lời này nhường Lam Ngọc trong lòng trầm xuống, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện vẫn là xuất hiện. Lần này tiến đánh giặc qua ngay từ đầu quyết định kế hoạch là theo cựu quốc đảo đổ bộ, sau đó chậm chậm lưu toàn đem giặc qua cầm xuống. Chỗ tốt là đến tiếp sau triều đình có thể liên tục không ngừng đưa tới lương thảo trợ giúp, coi như chiến cuộc căng thẳng vấn đề cũng không lớn. Nhưng hôm nay thay đổi tuyến đường đi thẳng tới giặc qua bản thổ lớn nhất hòn đảo, đến tiếp sau tiếp tế lương thảo tự nhiên là không có khả năng nắm bắt tới tay. Cho nên Lam Ngọc tân chế định kế hoạch là lấy chiến dưỡng chiến, một bên tiến đánh giặc qua thành trấn thôn xóm, một bên cướp đoạt địch nhân lương thực. Nguyên bản kế hoạch này là có thể được, có 3 vạn binh sĩ tăng thêm tuyến thân xung kích, giặc qua cơ bản không có sức hoàn thủ. Sự thật chứng minh ngay từ đầu xác thực như thế, Đại Minh thủy sư những nơi đi qua, giặc qua thậm chí liền ra dáng chống cự đều làm không được. Có ai nghĩ được mới vừa bận khai chiến không bao lâu, hắn liền bị ngăn cản ngăn khuất ngày càng cao thành không cách nào tiến lên, cái này rất phiền toái. Lấy chiến dưỡng chiến tinh túy là cướp đoạt, đem lương thảo, binh khí hết thể tài nguyên nhanh chóng chuyển hóa làm tự thân sức chiến đấu, bao quát tù binh. Nhưng Lam Ngọc bên này không cần tù binh, cũng không cần binh khí, hắn có đủ để hình thành nghiền ép vũ khí ưu thế. Cho nên duy nhất cần chuyển hóa liền lương thảo, đây cũng là dễ dàng nhất bị chuyển hóa tài nguyên, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bán hết hàng. Bởi vì bản thân là không có lương thảo bổ cấp, một khi bị ngăn cản tại một vị trí nào đó, liền sẽ đứng trước không có lương thực có thể ăn cục diện, tựa như hiện tại. Kỳ thật Lam Ngọc liền không nghĩ tới sẽ bị ngăn cản, dù sao vũ khí lợi hại như vậy, thật không nghĩ đến hết lần này tới lần khác chính là bị cản lại. Mấu chốt là coi như hắn hiện tại thay đổi chủ ý, không đi tiến đánh kinh đô, thay đổi phương hướng đổi một cái chỗ đột phá đều vô dụng. Bởi vì hắn đổ bộ vị trí này là duyên hải tuyến, tại trên địa đồ bên trái là biển, bên phải là liên miên không ngừng sông núi. Đi về phía nam mặc dù có thể đi, nhưng vẹn vẹn chỉ có trăm dặm liền sẽ bị vách núi cùng biển cả ngăn cản, căn bản là không qua được. Đây cũng là Lam Ngọc vì sao lại trực tiếp mang binh hướng phía bắc tiến công nguyên nhân, bởi vì chỉ có phía bắc con đường này có thể đi. Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại, Lam Ngọc trong lòng liền một hồi nổi giận, khí một bàn tay đập vào bàn bên trên. "Chờ lão tử trở về, nhất định phải tìm tới cái kia bán hỏa pháo cho giặc qua cậu tạp toái, lão tử muốn xé xác hắn." Kỳ thật cũng không thể trách Lam Ngọc sẽ như vậy sinh khí, hắn gặp phải tình huống đổi bất cứ tướng lãnh nào đều sẽ như thế nổi giận. Hồng võ lớn sắt pháo rõ ràng là đại minh vũ khí, bây giờ lại bị địch nhân dùng để sát thương đại minh tướng sĩ, ai có thể nhịn được? Hơn nữa còn số lượng còn mẹ nó đạt tới 40 cửa. Chương 461, báo cáo tướng quân, bên ngoài trại lính có người tự xưng là trưởng nhạc hầu. Chương 461, báo cáo tướng quân, bên ngoài trại lính có người tự xưng là trưởng nhạc hầu. Lúc trước Lam Ngọc một đường quét ngang hăng hái, những nơi đi qua quả thực có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Thậm chí một lần hắn đều cảm giác chiến tranh đánh không có ý nghĩa, đó căn bản không gọi chiến tranh, phải nói là đổ sát mới đúng. Nhưng khi hắn mang binh đi vào ngày càng cao thành, ngay tại tiến công thời điểm, giặc qua lại đột nhiên móc ra 40 cửa hồng võ lớn sắt pháo. Ngay tại một cái tiến không thể vào lui không thể lui thời khắc mấu chốt, 40 ổ hỏa pháo tề phát, mạnh mẽ âm Lam Ngọc một đợt. Mấu chốt là giặc qua bên kia tựa như là không muốn sống dường như, căn bản cũng không quản liên tục phóng ra có phải hay không sẽ xuất hiện mạnh tạc nòng các loại vấn đề. Một phát tiếp một phát không tách ra pháo, hết lần này tới lần khác bọn hắn vận khí còn tốt, 40 khẩu pháo một cái tạc nòng đều không có. Tại đạn pháo bên kích hạ, thủy sư bên này lập tức liền xuất hiện đại lượng thương vong, không có cách nào hình thành hữu hiệu tiến công. Cổ đại chiến tranh một khi thương vong quá lớn, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện binh sĩ tán loạn tình huống, thế là không có gì bất ngờ xảy ra một trận chiến này thua. Bởi vì hỏa pháo cùng đại lượng thương binh quan hệ, Lam Ngọc không thể không tạm dừng tiến công, cũng may giặc qua bên kia cũng không có phản công tới. Nghe được Lam Ngọc nhắc lên chuyện này, một bên Chu Sảng cũng nhớ tới ngày đó tình hình chiến đấu, trong mắt lập tức liền tràn đầy hung quang. Vốn là tàn bạo hắn, này sẽ càng là một bộ hận không thể muốn đem người rút gân lột ra bộ dáng, nhìn qua dọa người cực kỳ. Bất quá bây giờ không phải hắn lúc nổi giận, cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhìn về phía Lam Ngọc nói rằng: "Tướng quân chớ buồn bực, chúng ta thuyền đã mang tin tức trở về, tin tưởng bệ hạ cùng thái tử nhất định sẽ điều tra ra. Nghe được Chu Sảng nhắc lên thuyền, Lam Ngọc trên mặt biểu lộ hiện lên một tia mất tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thuyền còn tại, như vậy hắn cũng coi là có một con đường lùi, có thể đi thuyền một lần nữa tìm địa phương đổ bộ. Không đến mức bị kẹt ở cái địa phương này không thể động đậy, nhưng nói đến Lam Ngọc cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bản ý của hắn là nhường thuyền trở về đưa tin tức, thuận tiện trực tiếp đem lương thảo cùng trợ giúp vận chuyển tới bên này. Có thể hắn cũng không nghĩ đến chiến sự sẽ lâm vào loại cục diện này, hắn đánh không lại đi, ra qua bên kia cũng công không đến, cầm tự được. Tạo thành hiện tại cục diện này không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa hắn Lam Ngọc chủ quan, bất quá hỏi tội vậy cũng là về sau sự tình. Thân làm tướng lĩnh, hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp phá cục, đem trước mắt gặp phải khốn cảnh giải quyết. Chủ yếu vẫn là hỏa pháo vấn đề, chỉ cần cây đuốc pháo giải quyết, đem ngày càng cao thành đánh xuống về sau lương thảo tự nhiên là không là vấn đề. Trong lòng suy tư đối sách đồng thời, Lam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Sảng hỏi, ngày càng cao thành bên kia ban đêm tuần sát như thế nào, nếu như dạ thập, đột kích ban đêm, lời nói, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Nghe được Lam Ngọc hỏi thăm, Chu Sảng trầm mặc một hồi sau đó lắc đầu nói rằng, khả năng không lớn, ta vừa rồi nhìn qua, ngày càng cao thành bên kia không chỉ có tuần tra nghiêm mật, hơn nữa còn đốt lên đại lượng đống lửa. Tất cả vị trí then chốt tất cả đều bị nghiêm phòng tử thủ, chỉ cần chúng ta bên này có động tác, giặc qua bên kia ngay lập tức sẽ phát giác được. Mặc dù Lam Ngọc cũng biết dạ thập, đột kích ban đêm, khả năng không lớn, nhưng thật nghe được Chu Sảng trả lời, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Được thôi, đêm nay tăng cường tuần tra, nhất định phải đem lương thảo bảo vệ tốt, phòng ngừa giặc qua bên kia phái người tới thiêu hủy lương thảo. Mặt khác đem chúng ta dọc theo đường cướp được súc vật xem trọng, lương thảo không đủ thời điểm liền giết trâu ngựa đỡ đói, sau đó lại chuẩn bị một nhóm người đi những cái kia thôn xóm thành trấn nhìn có thể hay không tìm tới lưới đánh cá, ở hậu phương tiếp tế đưa tới trước đó có thể chống bao lâu liền chống bao lâu à? Chu Sảng minh bạch, bây giờ có thể làm cũng chỉ có những này, quả quyết gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền rời đi quân trướng đi làm ăn bài. Hai ngày sau thời gian bên trong, mặc dù không có đại quy mô khai chiến, nhưng song phương vẫn là quy mô nhỏ thăm dò một chút. Nhưng cái này cùng Lam Ngọc không quan hệ, chủ yếu là ra qua bên kia phái người tới tập kích quấy rối, tựa như là đang thử thăm dò cái gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn thăm dò đã định trước chỉ có thất bại, trên trăm tên lính phái tới, có thể trở về thậm chí đều không đủ 20 người. Cứ như vậy thăm dò đại khái 3 lần, ra qua đại khái là minh bạch thăm dò vô dụng, thế là không còn có phái người tới. Chỉ có điều Lam Ngọc bên này thời gian cũng không dễ chịu, 2 ngày thời gian đã qua, lương thảo chỉ còn lại ngày cuối cùng số lượng dự trữ. Mặc dù có giết súc vật bắt cá làm bổ sung, nhưng dù sao cũng là hơn 2 vạn tấm miệng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể cho ăn no. Đối với hiện tại loại tình huống này, Lam Ngọc vẫn là hết đường xoay sở, không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem Tần Vương Chu Sảng đơn độc tìm đến, nói ra một cái không có biện pháp. Điện hạ, bây giờ trong quân doanh chỉ còn lại ngày cuối cùng lương thảo, chúng ta hiện tại đã có thể nói là cùng đổ mặt lộ. Tiếp tục như thế đợi chút nữa, cũng chỉ sẽ đem lương thảo hao tổn không sau đó chờ đợi tử vong, cho nên ta quyết định đập nồi dìm thuyền đụng một cái. Đem tất cả lương thảo đều lấy ra, nhường huynh đệ phía dưới ăn bữa cơm no, nói cho bọn hắn, không phá được thành cũng chỉ có chết. Mặc dù ta có nắm chắc được, nhưng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, cho nên ta sẽ phái người trước đưa điện hạ rời đi. Không đợi Lam Ngọc đem nói cho hết lời, Chu Sảng liền lắc đầu, trực tiếp đứng dậy hướng ngoài trướng đi đến. Bất quá đi đến quân trướng cổng thời điểm hắn lại dừng bước, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Ngọc nói rằng, trước khi rời kinh phụ hoàng triệu ta vào cung nói với ta một câu, chi vân tức thủ biên giới, quân vương chết xa tác, là Trường Nhạc Hầu nói. Mặc dù ta Chu Sảng không phải là thiên tử cũng không phải quân vương, nhưng Chu gia ta không có thứ hèn nhát, lâm trận bỏ chạy chuyện ta làm không được. Tướng quân có thể trị ta chống lại quân lệnh chi tội, nhưng đừng nghĩ để cho ta rời đi cái này quân doanh một bước. Nghe được Chu Sảng câu nói này, Lam Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù hắn xác thực không thích Chu Sảng. Không, phải nói ngoại trừ thái tử Chu Tiêu bên ngoài, cái khác hoàng tử trong mắt hắn tất cả đều là tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng giờ này phút này Chu Sảng lời nói này, lại làm cho hắn đánh trong đáy lòng tán đồng vị hoàng tử này, không có ném bậy hạ mặt. Một bên khác, Chu Sảng không biết rõ Lam Ngọc trong lòng đang suy nghĩ gì, ngược lại hắn nói cho hết lời liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, lại nhìn thấy một gã truyền lệnh binh sĩ đang bước nhanh từ đằng xa chạy tới. Sau đó liền nghe tới cái tên lính này hô to, báo: "Tướng quân, bên ngoài trại lính có một người tự xưng Trường Nhạc Hầu, nói muốn gặp tướng quân." Nghe được binh sĩ nói ra Trường Nhạc Hầu xưng hô thế này, Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người trên mặt biểu lộ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước Chu Nguyên Chương cố ý đem Ngụy Võ đẩy ra, chính là vì không cho hắn gặp phải xuất chinh hạm đội, an tâm lưu tại Đại Minh cảnh nội. Điểm này Lam Ngọc biết, Chu Sảng cũng biết, đối với cái này bọn hắn cũng không có bất kỳ ý kiến, đều cho rằng nên như thế. Dù sao đối Đại Minh mà nói Ngụy Võ quá trọng yếu, chinh phạt ra qua thất bại đều được, duy chỉ có Ngụy Võ không thể ra cái gì sự tình. Kết quả đây, vốn nên lưu tại Đại Minh Ngụy Võ, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chủ động tìm tới cửa. Phải biết bọn hắn thật là tạm thời thay đổi chủ ý, không có dựa theo nguyên kế hoạch đổ bộ, cái này đều có thể bị Ngụy Võ tìm tới. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, truyền lệnh binh sĩ lại lần nữa mở miệng hỏi thăm một câu: "Tướng quân, là đem người này mang vào thấy ngài, vẫn là đem hắn đuổi đi?" "Đuổi, đuổi cái giám a. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn." Chương 462, Lam Ngọc, ta ba bạn người, không sánh bằng Ngụy Võ 12 người. Chương 462, Lam Ngọc, ta ba bạn người, không sánh bằng Ngụy Võ 12 người. Lam Ngọc nói xong, không đợi truyền lệnh binh sĩ quay người, chính mình mở rộng bước chân hướng quân doanh đại môn đi đến. Cũng không lâu lắm liền thấy đứng ở ngoài cửa Ngụy Võ, cùng đứng ở bên cạnh hắn mười mấy người. "Ngụy Võ huynh đệ, ngươi làm sao lại chạy đến giặc qua bên này, hơn nữa còn biết chúng ta chú đóng ở nơi này. Bước nhanh tới Lam Ngọc không đợi tới gần liền không kịp chờ đợi lớn tiếng hỏi một câu. Đi theo phía sau hắn Chu Sảng cũng là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Ngụy Võ, muốn nghe xem Ngụy Võ bên này là trả lời như thế nào. Phải biết Chu Nguyên Chương thật là chuyên môn đem hắn chi đi, chính là không muốn để cho hắn lội ra qua lần này vũng nước đục. Kết quả Ngụy Võ tại không có thuyền cũng không có đường thuyền chỉ dẫn tình huống hạ, không chỉ có đến đây hơn nữa còn đuổi tới quân doanh tới. Có ý tứ chính là, mặc kệ là Lam Ngọc vẫn là Chu Sảng, bọn hắn đều coi là Ngụy Võ là chuyên môn đuổi theo bọn hắn tới. Nhưng bọn hắn không biết là, Ngụy Võ không chỉ có tới so với bọn hắn sớm, hơn nữa làm chuyện cũng so với bọn hắn nhiều. Một bên khác, Ngụy Võ nghe được Lam Ngọc lời nói này, trong lòng cũng minh bạch bọn hắn hiểu lầm mục đích của mình. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, hắn liền không nhiều lời, chỉ là đối với Lam Ngọc điều khiển một câu. Ta nói lão Lam a, ngươi không phải phúc hậu a? Vậy hạ để ngươi đem ta vứt xuống ngươi liền vứt xuống, liền khí đều không cùng ta thông một chút. Lam Ngọc lòng dạ biết rõ Ngụy Võ là đang cố ý trêu chọc, thế là theo liền bồi thường không phải. Huynh đệ, ta cũng nghĩ nói cho ngươi, có thể bệ hạ ý chỉ ở đằng kia, ta cũng không chỉ ta. Đi, đi ta trong trướng, ta cho ngươi mời rượu chịu tội. Đang khi nói chuyện Lam Ngọc chạy tới Ngụy Võ trước mặt, một thanh nắm cả bờ vai của hắn, kề vai sát cánh liền hướng trong quân doanh đi. Bất quá mặc dù cùng Lam Ngọc trêu chọc, nhưng Ngụy Võ cũng là không có quên cùng Chu Sảng chào hỏi. Thần Vương điện hạ, bởi vì đã qua trong tù chuyện đã xảy ra, Chu Sảng đối Ngụy Võ vẫn còn có chút khúc mắc, cho nên chỉ là điểm đáp lại. Sau đó ba người cùng đi tiến quân doanh, nhường Thẩm Lâm bọn người giữ ở ngoài cửa, chính mình cùng Lam Ngọc tiến vào trong lều vải. Trở lại quân trướng vào chỗ về sau, Lam Ngọc nhìn về phía Ngụy Võ, trong lòng có rất nhiều vấn đề mong muốn hỏi thăm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn một vấn đề quan trọng nhất mở miệng. Ngụy Võ huynh đệ, bệ hạ biết ngươi qua đây sao? Không biết rõ, bệ hạ không cho ta tới, bất quá ta kháng chỉ. Nghe được đáp án này, Lam Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại Ngụy Võ, chống lại thánh chỉ thật là tội chết ta. Loại sự tình này như thế nhẹ nhàng nói ra, chuyện này đối với sao? Bất quá nghĩ lại Ngụy Võ tại hoàng đế trong lòng phân lượng, lại thêm cùng thái tử quan hệ, giống như cũng không cái gì không đúng. Kháng chỉ loại chuyện này, tại người khác nơi đó có thể là tội chết, thật là tại Ngụy Võ nơi này, nhiều nhất chính là bị cửa mang a. Hơn nữa còn là loại kia đầy cõi lòng quan tâm, tràn ngập bao che cho con ý vị gian dạy. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động người khác nhau khác biệt mệnh, không khỏi cười nhẹ nói một câu. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đem kháng chỉ loại sự tình này nói nhẹ nhàng như vậy. Nghe được Lam Ngọc câu nói này, một bên Chu Sảng cũng là khẽ gật đầu, lấy hoàng tử thân phận biểu thị đồng ý, bất quá đối với này Ngụy Võ cũng là không có tiếp tục tìm tra, mặc dù kháng chỉ sát thực nữa bước, nhưng loại sự tình này không cần thiết lấy ra huyễn. Lam Ngọc tự nhiên cũng minh bạch, cho nên đang nói xong về sau lập tức liền nói sang chuyện khác tiếp tục hỏi, Ngụy Võ huynh đệ, không có thuyền không có đường thuyền, ngươi là thế nào tới giặc qua bên này? Chính ta có thuyền a, không có đường thuyền ở trên biển tùy tiện bắt giặc qua, nhường giặc qua mang ta tới chính là. Mặc dù câu trả lời này xác thực không có tâm bệnh, có thể Lam Ngọc nhưng vẫn là có loại không biết nên nói như thế nào cảm giác, liền rất buồn bực. Đây chính là vượt biển tiến về quốc gia khác, thế nào theo Ngụy Võ trong miệng nói ra tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhìn xem Lam Ngọc trên mặt thần sắc, Ngụy Võ trong lòng cười thầm một tiếng, cũng coi là hiểu một chút bị ném dưới khí. Đi, ta làm sao tới ngươi cũng đừng hỏi, ngược lại là ngươi, tại sao không có dựa theo nguyên kế hoạch đổ bộ chạy đến tới bên này? Nghe được Ngụy Võ nhắc lên chuyện này, Lam Ngọc lập tức liền đem trong lòng điểm này phiền muộn ném đến sau đầu, giải thích nói rằng, ai, nói lên cái này ta cũng là bất đắc dĩ, vốn là dự định theo gấu bản thành đổ bộ, nhưng chúng ta nửa đường gặp phải một chiếc thuyền hải tặc. Vốn chỉ là đem những này ra qua hải tặc xử lý, kết quả lại phát hiện bọn hắn trên thuyền có không ít bị cướp người Hán, liền đổi thành bắt. Chờ chúng ta đem người giải cứu ra mới biết được, thì ra những này bị cướp người Hán tất cả đều là công tượng, mà lại là gang công tượng. Liên quan tới ra qua chuyên môn tổ chức nhân thủ làm bộ hải tặc ở trên biển cướp bóc chuyện này, Ngụy Võ theo Kim Xuyên Tuấn trong miệng hiểu qua. Lại thêm Lam Ngọc bây giờ nói chuyện, như vậy ra qua bắt người mục đích liền rất rõ ràng, vì chế tạo hỏa pháo. Chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy sẽ bắt công tượng những hải tặc kia thế mà bị Lam Ngọc đụng phải, còn bị hắn bắt sống. Ngụy Võ vốn định mở miệng đem chính mình đạt được tình báo nói ra, kết quả Lam Ngọc bên này lại trước một bước mở miệng. Ngay từ đầu ta cũng không quá để ý, có thể vừa lúc công tượng bên trong có một người hiểu ra qua lời nói, đồng thời còn nghe lén tới một tin tức. Lam Ngọc đang muốn mở miệng, nhưng Ngụy Võ lại đột nhiên mở miệng xen vào một câu. Ra qua trong tay đã nắm giữ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật, đúng không? Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Lam Ngọc tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên Chu Sảng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Ngụy Võ. Bọn hắn là cơ duyên xảo hợp mới tới tình báo này, có thể Ngụy Võ không phải mới vừa vặn đuổi tới ra qua bên này đi. Thế nào hắn cũng biết chuyện này, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, giống như biết đến so với mình còn rõ ràng dường như. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lam Ngọc dẫn đầu lấy lại tinh thần mở miệng nói ra, không sai, chính là bởi vì chiếm được tin tức này, ta mới có thể lựa chọn cải biến kế hoạch, trực tiếp theo đảo hổ sụ bên này đổ bộ. Hy vọng có thể đuổi tại ra qua đại lượng chế tạo hỏa pháo trước đó đem kinh đô đánh xuống, không thể cho bọn hắn an ổn phát triển thời gian. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch theo gấu bản thành đổ bộ, ra qua có đầy đủ thời gian kiến tạo hỏa pháo, tiến đánh kinh đô liền khó khăn. Nói đến đây, Lam Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Võ hỏi, chỉ là Ngụy Võ huynh đệ ngươi vừa mới tới bên này, lại là làm thế nào biết chuyện này? Ai nói ta vừa tới bên này? Ta so với các ngươi đổ bộ còn sớm một chút, bất quá ta là theo phỉ tiền quốc bên kia đổ bộ. Sau đó Ngụy Võ che giấu một chút không tiện nói đổ bật, đem chính mình đổ bộ về sau gặp phải chuyện nói một lần. Nghe xong Ngụy Võ miêu tả, Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người há to mồm, biểu lộ liền cùng thấy được vị như thế chấn kinh. Ngươi nói là, ngươi vẹn vẹn cũng chỉ mang theo 12 người, sau đó một đêm thời gian liền đem một cái đại danh quốc chiếm lĩnh xuống tới.
Không sai, là như vậy.
Sau đó vẫn là 12 người, đem cái kia gọi Kim Xuyên Tuấn Cửu Châu dò xét để bắt lấy, còn đoạt lấy hắn binh quyền.
Đúng thế. Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Cái này mẹ nó vấn đề lớn có được hay không?
Nghe được Ngụy Võ trả lời, Lam Ngọc có loại hận không thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết sự vọng động của mình.
Chương 463, người với người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó đều lớn. Chương 463, người với người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó đều lớn. Bọn hắn 3 vạn thủy sư đại quân phân phối tân tiến nhất súng đạn, cho đến bây giờ liền một tòa ra dáng thành lớn cũng không đánh xuống tới. Ven đường không phải thôn xóm chính là bình thường thị trấn, thật vất vả đi vào ngày càng cao thành, kết quả còn bị giặc qua mạnh mẽ âm một thanh. Không chỉ có binh lực thương vong tổn thất, mấu chốt là còn bị giặc qua ngăn ở nơi này không cách nào tiến lên, bây giờ lương thảo đều muốn duy trì không nổi nữa.
Có thể Ngụy Võ đâu? Hắn bèn bèn cũng chỉ mang theo bên người 12 cái hộ vệ, liền đem người ta một cái đại danh quốc chiếm lĩnh, còn bắt sống đại danh làm chó.
Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt người ta còn đem cựu quốc đảo quyền lực lớn nhất Cửu Châu dò xét để đều bắt lấy.
Không chỉ có theo người ta trong miệng đạt được giặc qua chế tạo hỏa pháo tin tức, còn thuận tay đem người ta mấy ngàn người binh quân chiếm.
Chính mình mấy vạn người đều không thể làm được chuyện, người ta mười mấy người liền làm xong, giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao?
Nghĩ đến chính mình cùng Ngụy Võ chênh lệch, Lam Ngọc cũng cảm giác chính mình nhiều năm như vậy cầm mệt đánh.
Kỳ thật không chỉ là Lam Ngọc, Chu Sảng cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem Ngụy Võ, nửa ngày cũng nhảy không ra nửa chưa đến.
Bất quá mặc dù chuyện này khó có thể tin, nhưng Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người đều chưa từng hoài nghi Ngụy Võ nói lời.
Bởi vì loại chuyện này căn bản giấu không được, Ngụy Võ cũng không phải đồ đần, sẽ không ngu đến mức dùng loại chuyện này đến con lát.
Một bên khác, Ngụy Võ cũng là không có lần nữa hai người chấn kinh, mà là tự mình nói rằng, ta theo Kim Xuyên Tuấn trong miệng biết được giặc qua nắm giữ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật, liền nghị tranh thủ thời gian thông chi ngươi một tiếng. Có thể chờ ta đuổi tới Gấu Bản Thành lại không có tìm tới các ngươi, nghe ngóng tin tức thời điểm thuận tiện liền một mũi lửa đem Gấu Bản Thành đốt đi. Về sau cơ duyên xảo hợp mới biết được các ngươi đã tới đảo Hồ Sủ, nghĩ đến ngược lại đã không dự được, liền không có lại đuổi tới.
Tại cái này về sau, Ngụy Võ lại đem chính mình như thế nào lợi dụng xì mạ dù mới lâu, xúi dục Nam Triều Tam Quốc xuất binh chuyện nói ra.
Nghe được Ngụy Võ đem cựu quốc đảo tất cả quốc gia đùa bỡn vỗ tay bên trong, lại cố ý điều khiển chiến cuộc lừa giết 6-7 ngàn giặc qua binh sĩ.
Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người liền cùng nghe thiên thư như thế, cảm giác chính mình cùng Ngụy Võ giống như không phải sinh hoạt tại cùng một cái thế giới.
Có thể cái này cũng chưa hết, kế tiếp vượt ngang hòn đảo dạ tập, đột kích ban đêm, quân doanh, diệt sát 3 ngàn tinh nhuệ về sau lại bắt sống xì mạ dù thị lâu.
Cuối cùng đem toàn bộ cựu quốc đảo cầm xuống, đây cũng không phải là thiên thư, quả thực liền cùng thần thoại như thế kinh dị.
Đến mức Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người sau khi nghe xong, rõ ràng biết không cần chất vấn, nhưng trong lòng vẫn là khó mà tin được chuyện này.
Ngay tại hai người liều mạng duy trì chính mình bình thường nhận biết đồng thời, Ngụy Võ bên này cũng vẫn còn tiếp tục kể rõ.
Ta theo sĩ mạ dù thị lâu trong miệng biết được tin tức của các ngươi, biết các ngươi bị giặc qua ngăn cản tại ngày càng cao thành bên này thế là tìm tới.
Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi tại giặc qua trong tay ăn thiệt thòi lớn, tình huống bây giờ như thế nào, thương vong lớn bao nhiêu?
Nghe được Ngụy Võ hỏi thương vong, Lam Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, điều chỉnh tốt trên mặt mình biểu tình khiếp sợ.
Bất quá hắn cũng là không có trực tiếp trả lời Ngụy Võ vấn đề, mà là có chút do dự mở ra miệng hỏi ngược một câu.
Ngụy Võ huynh đệ, cựu quốc đảo thật đã tại trong lòng bàn tay của ngươi sao?
Nghe được câu này, Ngụy Võ liền biết Lam Ngọc chân chính muốn hỏi chính là cái gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao chỉ dựa vào mười mấy người liền có thể đánh xuống một tòa đảo, loại sự tình này nói ra đổi bất cứ người nào nghe được đều sẽ chất vấn.
Cho nên tại Lam Ngọc hỏi xong sau, hắn lập tức liền mở miệng nói ra, kỳ thực hiện tại còn không tính trường khống, chỉ có thể nói hiện tại Trương Hải nắm giữ trong tay binh lực so cái khác đại danh quốc mạnh hơn một chút.
Bất quá cho Trương Hải một chút thời gian, đem hòn đảo kia lấy xuống hẳn là không có vấn đề gì, khi đó mới gọi trường khống.
Chỉ có thể nói Ngụy Võ vẫn là khiêm tốn, Trương Hải nắm giữ trong tay thực lực cũng không phải chỉ so với cái khác đại danh quốc cường một chút.
Đầu tiên, tại Tam Quốc liên hợp xuất binh thời điểm, Tát Ma quốc cùng Hỉ Vũ gạ việc lớn quốc gia trước quét ngang quốc gia khác, sau đó mới tới. Kết quả tại cùng Ngụy Võ đại chiến thời điểm, lại bị Sĩ Mạ Dụ gia tộc đâm lưng, lưu lại binh lực tất cả đều bị Sĩ Mạ Dụ thị lâu xử lý. Tương đương nói toàn bộ cựu quốc đảo tại loạn chiến phía dưới đều bị quét sạch một lần, bây giờ có thể nói là chống rỗng tới cực điểm.
Trương Hải trong tay mặc dù chỉ có hơn 500 tên lính, nhưng cái khác đại danh quốc chỉ sợ liền 200 binh sĩ đều góp không ra.
Mấu chốt là Trương Hải trong tay binh sĩ đều là trải qua đại chiến tồn lưu lại từng thấy máu lao binh, sức chiến đấu càng mạnh.
Lại thêm Ngụy Võ trước khi rời đi không có thu hồi Trương Hải cùng vệ năm súng tự động, hơn nữa còn để lại cho hắn không ít đạn dược.
Chờ vệ ngũ tướng Trịnh Sư ra nhận lấy, có hắn bày mưu tính kế, lại thêm Trương Hải cùng vệ năm lượng trong tay người súng ống.
Chỉ là vài trăm người chiến tranh, một chi súng tự động cũng đủ để tả hữu thắng lợi, chớ nói chi là Trương Hải trong tay có 2 chi.
Trường không cựu quốc đảo chỉ là vấn đề thời gian.
Mặc dù Ngụy Võ nói những chuyện này xác thực khó có thể tin, nhưng Lam Ngọc nói thế nào cũng là chinh chiến nhiều năm xa trường lao tướng.
Nếu quả thật như Ngụy Võ nói tới, cựu quốc đảo bây giờ là cục diện này, như vậy trưởng khống tòa đảo này thật cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Chất vấn là ra ngoài lý trí, nhưng tin tưởng cũng đồng dạng là ra ngoài lý trí, bất quá còn muốn tăng thêm đối chiến trận kinh nghiệm.
Chỉ là cùng Ngụy Võ so sánh một phen, nghĩ đến chính mình bây giờ thành tích, Lam Ngọc quả thực không biết nên nói cái gì.
Ngay lúc này, Ngụy Võ đột nhiên quay đầu đối với quân trướng bên ngoài hô một tiếng.
Thẩm Lâm, đem ý đủ các cậu tạm chủng cùng Kim Xuyên Tuấn mang vào.
Ngụy Võ vừa dứt lời, Thẩm Lâm liền mang theo hai người đi vào quân trướng, mới vừa vào đến ỉ nủ cái cậu tạp chủng liền quỳ gối Ngụy Võ trước mặt. "Gâu gâu, chủ nhân." Kim Xuyên Tuấn cũng là không có quỳ xuống, bất quá nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng cúi đầu đứng ở một bên. Chỉ tiếc bên cạnh hắn đứng đấy Thẩm Lâm, thấy hắn như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp một cước cho hắn đạp quỳ xuống đến. Trước đó tiến vào quân doanh thời điểm, Lam Ngọc cùng Chu Sảng chú ý của hai người lực đều tại Ngụy Võ trên thân, cũng là không có chú ý còn có hai người này. Bây giờ thấy một màn này, lại thế nào khó có thể tin, bọn hắn cũng minh bạch Ngụy Võ nói đều là thật. Lần này, đối với trước đó chất vấn thái độ, hai người trên mặt biểu lộ ngược lại là có chút xấu hổ cùng thật không tiện. Bất quá Ngụy Võ cũng không có để ý những này, ngược lại chủ động đem chủ đề chuyển hướng. "Lão Lam, ngươi còn không có nói cho ta ngươi thế nào chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn có, chúng ta bên này thương vong như thế nào?" Nghe được Ngụy Võ lần nữa nhắc lên chuyện này, Lam Ngọc nhịn không được thở dài một hơi. "Ai, ta vốn định lấy chiến dưỡng chiến, không cho ra qua kiến tạo hỏa pháo thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ đem kinh đô lấy xuống. Ai có thể nghĩ bọn hắn động tác nhanh như vậy, trong tay không chỉ có hỏa pháo hơn nữa trọn vẹn 40 cửa, ta bị đánh trở tay không kịp. Tại hỏa pháo thay nhau công kích đến thương vong hơn 4000 người, vì phòng ngừa binh sĩ chạy tán loạn, chỉ có thể hạ lệnh thu binh trở về thủ." Nghe xong Lam Ngọc trả lời, Ngụy Võ trong lòng cũng không khỏi khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ Lam Ngọc vận khí quá kém. Binh bại mặc dù có Lam Ngọc vấn đề, nhưng chủ yếu vẫn là tin tức chênh lệch tạo thành, ngay cả Ngụy Võ đều không nghĩ tới giặc qua có nhiều như vậy hỏa pháo. Hắn theo Kim Xuyên Tuấn trong miệng đạt được tin tức, tăng thêm mua sắm những cái kia cũng mới tiếp cận 30 cửa. Chương 464, chẳng phải 40 ổ hỏa pháo đi. "Ta giúp ngươi giải quyết nó." Tăng thêm, chương 464, chẳng phải 40 ổ hỏa pháo đi. "Ta giúp ngươi giải quyết nó." Tăng thêm, cảm tạ thích gan hàng tiêu chứng Tráng Vân tiểu thư tặng đại thần chi quang, nhường ngài phá phí, cảm tạ. Bất quá nghĩ lại, kỳ thật giặc qua trong tay có thể có nhiều như vậy hỏa pháo, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Chế tạo hỏa pháo lớn nhất chỗ khó là hỏa pháo, mặc dù Ngụy Võ không biết rõ giặc qua dùng phương thức gì, nhưng thời gian là đủ. Cho dù là dùng bùn mô hình rèn đúc hỏa pháo, tăng thêm bùn mô hình khô ráo thời gian, 2 tháng liền đã hoàn toàn đầy đủ. Mà Hồ Kỷ là 4 tháng trước phản bội chạy trốn, giặc qua bên này hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Mấu chốt là đạt được hỏa pháo kỹ thuật, giặc qua bên này tất nhiên sẽ toàn lực đầu nhập sản xuất chế tạo, để cầu mau chóng trang bị quân đội. Mặc dù cầu nhanh phương thức tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều tỉ vết thành phẩm, nhưng lượng bên trong cầu chất cũng là phương pháp, có thể được tới không ít thành phẩm. Bất quá đây chỉ là Ngụy Võ phỏng đoán, trên thực tế giặc qua có phải hay không dùng bùn mô hình đúc pháo pháp cũng còn không nhất định. Dù sao Ngụy Võ rất sớm đã đem sắt mô hình đúc pháo phương thức giao cho thợ rèn tổ công tượng, khi đó Hồ Kỷ còn không có phản bội chạy trốn. Nói cách khác giặc qua trong tay có khả năng đã nắm giữ sắt mô hình đúc pháo phương pháp, chỉ là loại phương pháp này đối kỹ thuật yêu cầu rất cao. Giảm độ nóng, tôi vào nước lạnh, tôi lại chờ kim loại gia công thủ đoạn không phải biết kỹ thuật là được, còn cần công tượng có tương đối kinh nghiệm. Trước hôm nay, nguyên bản Ngụy Võ cũng chỉ cho rằng giặc qua tỷ lệ lớn là dùng bùn mô hình đúc pháo phương thức chế tạo hỏa pháo. Thật là theo Lam Ngọc trong miệng biết được, giặc qua phái người đi đại mình cướp đoạt công tượng, vậy chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ cần càng nhiều nhân thủ bên ngoài, mục đích lớn nhất chỉ sợ vẫn là muốn học tập kim loại gia công kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Dạng này bọn hắn liền có thể dùng dễ dàng hơn hiệu suất cao sắt mô hình đúc pháo pháp, nghĩ tới đây Ngụy Võ không khỏi nhíu mày. "Lão Lam, bên này chiến cuộc không thể kéo dài nữa, nếu không thời gian càng lâu, ngươi đánh liền sẽ càng gian nan." Ngụy Võ vừa dứt lời, Lam Ngọc trên mặt lập tức liền hiện ra một vẻ cười khổ. "Ngụy Võ huynh đệ, không phải ta muốn mang xuống, mà là kêu 40 ổ hỏa pháo ngăn đón, chẳng khác gì là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Thực không dám giấu giếm, kỳ thực hiện tại ta bên này liền đã rất khó khăn, bây giờ trong doanh lương thảo chỉ còn lại một ngày tồn kho. Nếu không phải ngươi đã đến, ta hiện tại đã triệu tập các tướng sĩ, ăn cuối cùng một bữa cơm no, sau đó đập nồi dìm thuyền cùng giặc qua liều mạng." Nghe được Lam Ngọc nói lời, Ngụy Võ thế mới biết thì ra thủy sư bây giờ tình huống như thế gian nan, liền lương thảo cũng không có. Nếu như không thể mau chóng đem ngày càng cao thành đánh xuống, như vậy đều không cần giặc qua tiến công, thủy sư bên này chính mình liền có thể sụp đổ. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. "Đã như vậy, vì sao không thay cái địa phương đổ bộ, vậy thì không cần ở chỗ này cùng chết ngày càng cao thành a?" Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Lam Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể đem chính mình hạ lệnh, nhường thuyền chuyện đi về nói ra. Lúc này Ngụy Võ tài rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tới thời điểm không thấy được đội tàu, hóa ra là sớm liền rời đi. Nếu như đội tàu còn tại bên này, Lam Ngọc cũng không đến nỗi rơi xuống tình trạng này, tối thiểu nhất không đánh được còn có thể đổi chỗ. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Lam Ngọc nói rằng, "Nguyên lai tưởng rằng các ngươi chỉ là ăn thiệt thòi lớn, không nghĩ tới tình cảnh đã như thế gian nan, vậy kế tiếp ngươi chỉ sợ muốn có hơn." Lam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Võ, trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng hắn nói lời này là có ý gì. Nhìn thấy Lam Ngọc trên mặt biểu lộ, Ngụy Võ than nhẹ một tiếng đem chính mình hiểu rõ chuyện nói ra. "Ta nói với các ngươi qua, giặc qua là theo cái kia thương nhân trong tay đạt được hỏa pháo kỹ thuật, mà kỹ thuật này tỷ lệ lớn là Hồ Kỷ tiết lộ. Lúc trước khoa kỹ viện dùng chính là bùn mô hình đúc pháo pháp, nhưng loại này đáng phát hiệu suất quá chậm, thế là ta liền chuyển tụ sắt mô hình đúc pháo pháp. Nhưng là loại phương pháp này cần công tượng có phong phú gang kinh nghiệm, cho nên giặc qua hiện tại tỷ lệ lớn còn tại dùng bùn mô hình đúc pháo." Nói đến đây Ngụy Võ dừng một chút, sau đó mới lại nhìn về phía Lam Ngọc tiếp tục nói, "Trước ngươi gặp phải những hải tặc kia, bọn hắn tại Đại Minh cướp bóc công tượng không phải là vì nhân thủ, mà là muốn đạt được kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Nếu để cho bọn hắn nắm giữ sắt mô hình đúc pháo pháp, như vậy kế tiếp ngươi phải đối mặt cũng không phải là 40 cửa, mà là trên 100 ổ hỏa pháo." Ngụy Võ sau khi nói xong, Lam Ngọc sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. 40 ổ hỏa pháo liền để hắn ăn lớn như thế thua thiệt, thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng động viên các tướng sĩ cùng hắn cùng một chỗ liều mạng. Nếu như ra qua trong tay hỏa pháo càng nhiều, vậy cái này trận cầm căn bản không có cách nào đánh, coi như lần này liều thắng lần sau làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc Khí lần nữa đưa tay đột nhiên vỗ một cái bàn. "Phanh! Mẹ nó, đừng để ta bắt được cái kia đáng chết thương nhân, nếu không lão tử nhất định lột ra hắn, lại đem cả nhà của hắn kéo đi chặt." Lúc trước rời đi kinh thành trước đó, liền nên tìm bệ hạ cầu mấy môn áo đỏ đại pháo mang tới, hiện tại cũng không đến nỗi đánh như thế bất đắc. Hơn 4000 người thương vong, đây đều là ta Đại Minh anh dũng binh sĩ a. Lão tử trở về làm như thế nào cùng bọn hắn vợ con bàn giao? Ai? Nhìn xem Lam Ngọc tấm kia tức hồn hề mặt, Ngụy Võ cười lắc đầu, đưa tay vỗ bờ vai của hắn nói rằng, "Đi, ngươi cũng đừng tức giận, không phải liền là 40 ổ hỏa pháo đi. Cái đồ chơi này giao cho ta là được rồi, ta giúp ngươi xử lý sạch. Đến lúc đó không có hỏa pháo uy hiếp, ngươi lại mang theo đại quân đi vào giết thông khoái, đổ thành luôn có thể hạ giận a." Kỳ thật Lam Ngọc khí là thật khí, nhưng tương tự hắn cũng là cố ý làm cái này dáng vẻ cho Ngụy Võ nhìn, muốn cầu Ngụy Võ hỗ trợ. Dù sao Ngụy Võ dựa vào bên người mười mấy người liền đem toàn bộ Cựu Quốc đảo đánh xuống, khẳng định có lợi hại hơn thủ đoạn có thể giúp hắn. Vấn đề là hắn không có tư cách yêu cầu Ngụy Võ ra tay giúp đỡ, cho nên Lam Ngọc chỉ có thể dùng loại này tương đối luyện chuyển phương thức. Theo thân phận đến xem, Ngụy Võ thân làm Đại Minh hầu tước, đã có năng lực, vậy khẳng định nên trợ giúp thủy sư đánh bại địch nhân. Nhưng trên thực tế, lần này Đông Trinh tiến đánh ra qua, Ngụy Võ là bị đơn độc loại trừ bên ngoài, hắn không giúp đỡ ai có thể nói hắn cái gì. Ngụy Võ trong lòng tự nhiên cũng tin tưởng Lam Ngọc ý nghĩ, bất quá khám phá không nói toạc, cho nên bằng lòng rất sảng khoái. Dù sao đây đều là Viêm hoàng tử tôn, há có thể bị giặc qua tàn sát. Nghe được Ngụy Võ hứa hẹn giúp mình giải quyết kia 40 ổ hỏa pháo, Lam Ngọc trên mặt lập tức liền tích tụ ra nụ cười. "Ta liền biết Ngụy Võ huynh đệ ngươi nhất định có biện pháp, đa tạ, lần này ta Lam Ngọc thiếu ngươi đại nhân tình." Nhìn thấy Lam Ngọc cái này trở mặt tốc độ, Ngụy Võ nhịn không được bật cười. "Đi, cùng là Viêm hoàng tử tôn đại minh thần tử, ta còn có thể nhìn xem ngươi không chết được, trước mang ta đi nhìn xem tình huống a." "Tốt tốt tốt, ta cái này phái người, không, ta tự mình mang ngươi tới." Sau đó tại Lam Ngọc dẫn đầu hạ, Ngụy Võ đi theo hắn cùng đi tới khoảng cách ngày càng cao thành hơn 1000 mét bên ngoài thích hợp quan sát vị trí. Hai người sau khi đứng vững, Lam Ngọc đưa tay chỉ nơi xa đối Ngụy Võ nói rằng, "Ê, đây chính là ngày càng cao thành, những cái kia giặc qua đem hỏa pháo bài phóng ở ngoài thành, thời thời khắc khắc đều có đại lượng binh sĩ che chở." Nghe vậy, Ngụy Võ theo hệ thống trong kho hàng lấy ra kính viễn vọng, quả nhiên 40 ổ hỏa pháo tất cả, bên cạnh còn có không ít người trông coi. Chương 465, giặc qua tao thao tác, đem chính mình biến bia sống. Chương 465, giặc qua tao thao tác, đem chính mình biến bia sống. Nước Nhật mặc dù thâm thụ Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng, nhưng là căn cứ vào điều kiện bản thân không đủ hạn chế, rất nhiều thứ bọn hắn đều không có. Cũng tỉ như nói tường thành, tại Đại Minh trên cơ bản đa số thành thị đều có tường thành, không chỉ có hoàn thiện hơn nữa kỹ thuật vô cùng thành thục. Nhưng là tại giặc qua bên này, chỉ có số rất ít thành thị có tường thành, tỉ như Osaka loại này liền có tường thành. Bởi vì địa lý điều kiện thường xuyên sẽ xuất hiện địa chấn, tất cả bọn hắn bình thường đều là dựa vào tự nhiên hình tiến hành phòng hộ. Tỉ như vùng núi, dòng sông loại hình, tựa như hiện tại ngày càng cao thành, mặc dù không có tường thành, nhưng hai mặt núi vây quanh một mặt đối biển. Duy nhất không có bị hoàn cảnh ngăn trở chính là Lam Ngọc đóng quân cái phương hướng này, mà đây cũng chính là Lam Ngọc giàu gì mấu chốt. Căn cứ vào nơi này hoàn cảnh địa lý, Lam Ngọc coi như muốn chia binh đường vòng đều vô dụng, chỉ có thể theo con đường này đánh tới. Mấu chốt là giặc qua ở chỗ này cây đuốc pháo chiến kệ, trừ phi lấy mạng người đi lấp, nếu không đừng nghĩ tùy tiện cầm xuống ngày càng cao thành. Tại Ngụy Võ quan sát bên trong, giặc qua 40 ổ hỏa pháo một trước một sau bắc, mỗi cái hỏa pháo bên cạnh đều trông coi mấy chục người. Xem đi, mấy tên khốn kiếp này còn kém đem những này hỏa pháo làm tổ tông như thế cùng bái, mặc kệ lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm. Ban ngày cũng còn coi là tốt, tới ban đêm, bọn hắn thậm chí có thể đốt lên trên trăm chồng đống lửa, nghiêm phòng tử thủ bảo hộ những này hỏa pháo. Lúc đầu ta còn muốn ban đêm phái ra trinh sát, nghĩ biện pháp nổ những này hỏa pháo, có thể loại tình huống này trinh sát liền tới gần đều làm không được. Ngay tại quan sát ngày càng cao thành, Ngụy Võ nghe được Lam Ngọc câu nói này, lập tức liền buông xuống trong tay kính viễn vọng quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc. Bọn hắn mỗi lúc trời tối đều nhóm lửa đại lượng đống lửa. Đối diện Ngụy Võ hỏi thăm, Lam Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tiếp tục nói, "Đúng vậy a. Đem cảnh vật chung quanh chiếu cùng ban ngày như thế, ban đêm đứng ở chỗ này đều có thể thấy rõ tình huống bên kia." Nghe được Lam Ngọc trả lời, Ngụy Võ không chỉ có không có dầu gì, ngược lại còn tưởng là trận nợ đủ cười. "Chuyện tốt a. Đây không phải tại ban đêm đem chính mình biến thành bia sống đi." "A." Lam Ngọc vẻ mặt ngộp nhìn xem Ngụy Võ, không hiểu rõ hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng Ngụy Võ lại không có quá nhiều giải thích. Tại Lam Ngọc sau khi nói xong, hắn chỉ là đơn giản đáp lại một câu. "Đi, cứ như vậy, chúng ta về trước đi, đêm nay ta liền độc thủ, hẳn là có thể làm được gần một nửa a." Nói xong, Ngụy Võ quay người liền hướng phía quân doanh phương hướng đi trở về, nhìn hắn kia nhẹ nhàng bước chân hiển nhiên là đã tính trước. Kỳ thật nguyên bản Ngụy Võ cũng cho rằng giải quyết những này hỏa pháo có thể muốn tìm chút thời giờ mới được, nhưng hiện tại xem ra thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Lam Ngọc không biết rõ Ngụy Võ trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều, cất bước liền cùng đi lên. Mặc dù Ngụy Võ không có nói tỉ mỉ, nhưng đã nói có thể làm được gần một nửa, Lam Ngọc liền tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Trở lại quân doanh về sau, hai người tại trong quân trướng vừa mới ngồi bước bảng, Ngụy Võ liền nhìn về phía Lam Ngọc mở miệng nói ra, "Chúng ta lương thảo không nhiều, đến mau chóng giải quyết những cái kia hỏa pháo, đêm nay ta ít nhất giải quyết 10 môn, vận khí tốt thậm chí 20 cửa. Sáng sớm ngày mai ngươi mang binh khởi xướng tổng tiến công, ngươi chỉ quản đánh là được rồi, còn lại những cái kia hỏa pháo giao cho ta xử lý." Mặc dù Lam Ngọc vô cùng tin tưởng Ngụy Võ, nhưng bỗng nhiên liền phải khởi xướng tổng tiến công, khó tránh khỏi vẫn còn có chút đem không cho phép. Thế là tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Lam Ngọc thử thăm dò hỏi một câu: "Ngụy Võ huynh đệ, đêm nay ngươi chuẩn bị thế nào giải quyết những cái kia hỏa pháo?" Nghe vậy, Ngụy Võ lấy ra kính viễn vọng đưa tới Lam Ngọc trong tay, sau đó vừa cười vừa nói: "Đêm nay ngươi xem liền biết." Thấy Ngụy Võ thừa nước đục thả câu, Lam Ngọc cũng không tốt tiếp tục truy vấn, ngược lại chờ đến ban đêm tự nhiên là có thể biết. Nếu như Ngụy Võ có thể đem những cái kia hỏa pháo giải quyết đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như xảy ra điều gì chỗ sơ suất, không thể giải quyết hỏa pháo, ngày mai lúc khai chiến, hắn cũng có thể xét quyết định hẳn là đánh như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo Ngụy Võ cùng Lam Ngọc sau khi thương nghị đi qua hơn 10 giờ, trời đã hoàn toàn tối. Bất quá Ngụy Võ cũng là không có lập tức hành động, mà là một mực chờ đến tối tiếp cận chuyển chung hắn mới đi ra khỏi lều vải. Sau đó, mang theo Vô Thường tiểu đội 11 người còn có Lam Ngọc cùng Chu Sảng, cùng đi tới ban ngày quan sát vị trí. Giác qua bên kia xác thực liền cùng Lam Ngọc nói như thế, vì để tránh cho bị tập kích bất ngờ, ở ngoài thành đốt lên đại lượng đống lửa. Nhưng trong đó sáng nhất vẫn là bày ra hỏa pháo vị trí, thật chính là đứng xa như vậy đều có thể thấy rõ có bao nhiêu người. Bất quá đây chính là Ngụy Võ hy vọng nhìn thấy, cho nên tại đơn giản quan sát về sau hắn liền bắt đầu ra lệnh. Vệ tam vệ bốn, hai người các ngươi theo ta đi, những người khác lưu tại nơi này, Lao Lam, Chu Sảng điện hạ, các ngươi cũng lưu tại cái này. Bằng lương tâm nói, Lam Ngọc cùng Chu Sảng là thật muốn đi theo Ngụy Võ, tận mắt nhìn hắn thế nào giải quyết những cái kia hỏa pháo. Đồng thời bọn hắn cũng đang lo lắng Ngụy Võ an nguy, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, không ai có thể chống đỡ được Chu Nguyên Chương lửa giận. Ngay tại lúc hai người xoắn xuýt tại dãy rùa đồng thời, Ngụy Võ lại không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp mang theo vệ tam vệ bốn rời đi. Chờ Lam Ngọc cùng Chu Sảng kịp phản ứng, Ngụy Võ ba người đã biến mất trong đêm tối, liền tung tích cũng không tìm tới. Rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể lưu tại nguyên địa, trong lòng cầu nguyện Ngụy Võ có thể giải quyết hỏa pháo vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Ngụy Võ cũng không có đi xa, đại khái liền mang theo vệ tam vệ bốn đi ra chừng 200 thước liền dừng lại. Sau đó chỉ thấy Ngụy Võ một tay phất lên, chiếc kêu báo hai chủ chiến xe tăng liền bị hắn theo hệ thống trong kho hàng lấy ra ngoài. "Cùng ta đi vào." Theo Ngụy Võ ra lệnh một tiếng, vệ tam vệ bốn lập tức liền đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào xe tăng nội bộ. "Vệ bốn, cho ống pháo lắp đạn dược, nhưng là lần này đừng dùng cao bạo đạn, đổi thành đạn xuyên giáp." "Là, thiếu gia." Đạt được vệ bốn hồi phục về sau, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía một bên vệ tam. "Vệ tam, điều chỉnh pháo đài góc độ, đem mục tiêu nhắm ngay ngoài thành những cái kia hỏa pháo, bắn một phát liền lập tức nhắm chuẩn kế tiếp." "Là, thiếu gia." Tại Ngụy Võ phân phó hạ, vệ tam cùng vệ bốn lập tức liền bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Vì cái gì ban ngày nghe được Lam Ngọc nói ra qua ban đêm sẽ đại lượng nhóm lên đống lửa, Ngụy Võ sẽ nói đây là chuyện tốt. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền định dùng xe tăng đem những cái kia hỏa pháo thanh lý mất, chỉ là hắn vốn là chuẩn bị ban ngày độc thủ. Chỉ có điều vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù xe tăng bọc thép không sợ đạn pháo, có thể xe tăng chủ pháo quản lại có bị đánh trúng phong hiểm. Vạn nhất chủ pháo quản không cẩn thận bị đạn pháo đánh trúng, chỉ cần có một chút biến hình đều có thể tạo thành tạc nòng khả năng. Thật không nghĩ đến ra qua thế mà như thế chi kỷ. Tại hơn nửa đêm gọi nhiều như vậy đống lửa, cây đuốc pháo vị trí chiếu sáng trưng. Kia Ngụy Võ đánh nhau liền dễ dàng hơn, có ý tứ nhất chính là, hắn đánh xong còn không cần lo lắng sẽ bị Giác Qua phản kích. Bởi vì cái này hơn nửa đêm đen như mực, Giác Qua căn bản là không nhìn thấy hắn ở đâu, ngay cả nhìn cũng không thấy còn thế nào công kích. Coi như nã pháo thời điểm sẽ có ánh lửa, Ngụy Võ chỉ cần mở một pháo, sau đó điều khiển xe tăng đổi chỗ là được rồi. Dù sao xe tăng là có thể di động, hơn nữa tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh. Chương 466, ta có thể đánh ngươi, ngươi đánh không đến ta. Chương 466, ta có thể đánh ngươi, ngươi đánh không đến ta. Tại Ngụy Võ chỉ huy hạ, vệ tam cùng vệ bốn đều đâu vào đấy đem đạn pháo lắp tốt, đồng thời hoàn thành hiệu chỉnh thao tác. Thiếu gia, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt. Ngụy Võ khoe miệng cong ra một vệt ý cười, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Phóng ra. Vâng. Vừa dứt lời, xe tăng chủ pháo quản phát hỏa quang lóe lên, một cái bọn thở ảm hợp kim đạn xuyên giáp theo họng pháo bắn ra. Một cái mắt, đạn xuyên giáp liền bay qua hơn 1000 mét khoảng cách, tinh chuẩn đụng vào một môn hỏa pháo phía trên. Mặc dù là đạn xuyên giáp, không có bạo tạc tổn thương, nhưng nó lực xuyên thấu cũng đúng giặc qua tạo thành thương tổn không nhỏ. Nguyên nhân là mỗi một ổ hỏa pháo đều có mấy chục tên giặc qua trông coi, đạn xuyên giáp đánh xuyên hỏa pháo về sau, người phía sau cũng tao ương. Tại to lớn động năng trùng kích vào, đứng tại hỏa pháo phía sau giặc qua tại chỗ liền bị đánh phát nổ, không sai chính là phát nổ. Nhưng đây vẫn chỉ là trong đó tổn thương nhỏ nhất nhân tố, chân chính tạo thành tổn thương lớn nhất ngược lại là hỏa pháo bản thân. Chế tạo hỏa pháo vật liệu là cái gì? Nói trắng ra là chính là sắt, mà đạn xuyên giáp chất liệu lại là vỏ phở ảm kim. Cả hai va chạm phía dưới, đạn pháo xuyên qua về sau hỏa pháo cũng nổ tung, không ít vụn sắt cùng nhỏ khối sắt bị động có thể xung kích bắn ra bốn phía bể ra. Thế là đứng ở xung quanh những cái kia giặc qua liền tao ương, tại chỗ liền chết ba cái trọng thương sáu cái. Nhìn thấy kết quả này, Ngụy Võ hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, trong lòng thậm chí nhịn không được đối giặc qua một giọng nói tạ ơn. Báo hai xe tăng chủ pháo công kích tầm sát thương là 3000 tới 4000 mét, tại khoảng cách này bên trong bảo trì tỷ lệ chính xác cùng lực xuyên đấu. Nhưng mặc kệ là Ngụy Võ vẫn là vệ tam vệ bốn, bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp lính thiết giáp, làm không được khoảng cách xa như vậy trung đích. Đối bọn hắn mà nói tốt nhất khoảng cách nhưng thật ra là 500m tới 1000m, dạng này bọn hắn khả năng cam đoan tỷ lệ chính xác. Tình huống hiện tại là Ngụy Võ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, ra qua ở ngoài sáng, Ngụy Võ không cần điều khiển xe tăng làm lần tránh động tác. Chỉ cần đem xe tăng dừng ở nguyên địa, vệ tam liền có thể hết sức chuyên chú hiệu chỉnh họng pháo góc độ nhắm chuẩn mục tiêu. Một bên khác, tại Ngụy Võ cái này một phát đạn xuyên giáp qua đi, Giá qua bên kia lập tức liền hoảng hốt biến tao loạn. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó hỏa pháo liền biến thành sát vụn. Mấu chốt là đồng bạn bên cạnh không phải ngã xuống đất bỏ mình chính là trọng thương, còn có hai người phát nổ, khắp nơi đều là huyết nhục tạt bã. Một hồi lâu Giá qua mới phản ứng được, một bên phái người đi thông chi trưởng quan, một bên ý đồ hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là trông coi hỏa pháo người không có đem thuốc nổ cất giữ tốt, không cẩn thận tạo thành bạo tạc. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, tử vong nhiều người như vậy, ai cũng không có chú ý tới tiếng nổ kia là từ đằng xa truyền tới. Nhưng ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại một môn hỏa pháo thành sát vụn. Lúc này, Giá qua nhóm mới rốt cục kịp phản ứng bọn hắn là bị tập kích, trong đó một cái Giá qua càng là chỉ vào một phương hướng nào đó hô to, ta thấy được, là quân Minh đóng quân phương hướng, vừa rồi bên kia có ánh lửa sáng lên một cái, chúng ta hỏa pháo liền bị đánh trúng. Là quân Minh giở trò quỷ, trong tay bọn họ cũng có hỏa pháo, muốn đánh lén đem chúng ta hỏa pháo hủy đi. Nghe được tên này Giá qua thanh âm, cái khác Giá qua lập tức liền hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kết quả lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Bởi vì thứ nhất phát đạn xuyên giáp tạo thành ảnh hưởng, nhiều Giá qua nhóm trô đứng không giống vừa rồi như thế tương đối tập trung. Cho nên phát thứ hai đạn pháo phóng ra về sau, mặc dù đem Giá qua hỏa pháo phá hủy, nhưng tạo thành thương vong không có vừa rồi lớn như vậy. Chính là tầm 2-3 người bị bay vụt vụn sắt đánh trúng, hơn nữa còn đều không phải là yếu hại, chỉ là cánh tay cùng bả vai loại vị trí này. Nhưng không có người quản những này thương binh, bởi vì vừa rồi cái kia Giá qua lời nói, làm cho tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Ngụy Võ bên này. Bọn hắn nhìn chăm chú hắc ám, ý đồ tìm tới Ngụy Võ vị trí ở nơi nào, chỉ tiếp nhân loại thị lực không có phát đạt như vậy. Mà liên tại bọn hắn trong bóng đêm tìm kiếm khắp nơi thời điểm, một đạo hỏa quang trong bóng đêm long lánh một cái trước mắt. Cùng lúc đó, tại ánh lửa sáng lên một mấy mắt, tiếng pháo cũng từ đằng xa truyền bà tới. Giá qua nhóm chỉ có thể nghe được một hồi dồn dập phong thanh, ngay sau đó bên cạnh lại một môn hỏa pháo biến thành sát vụ. Cái này xem như hoàn toàn thực nện cho, chính là quân Minh đang đánh lén bọn hắn, vừa lúc này Giá qua trưởng quan cũng tới. Hơn nữa hắn vừa vặn thấy được xe tăng khai hỏa trong mấy mắt, đồng thời cũng nhìn thấy phía bên mình tổn thất, thế là lập tức hô to. Đánh trả. Lập tức cho ta đánh trả. Cho ta dùng hỏa pháo làm thịt bọn hắn. Nghe được trưởng quan mệnh lệnh, bên cạnh Giá qua binh sĩ lập tức liền hành động, bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Bọn hắn không nhìn thấy Ngụy Võ chỗ vị trí cụ thể, nhưng là bọn hắn biết đại khái phương vị, dù sao còn có 37 ổ hỏa pháo. Coi như không nhìn thấy địch nhân, chỉ cần hướng phía cái phương hướng này cùng góc độ nã pháo, 37 mai đạn pháo luôn có thể đánh tới một cái. Ngay tại lúc Giá qua nhóm khí thế hung hăng chuẩn bị trả thù thời điểm, Ngụy Võ cũng thông qua kính viễn vọng thấy được cử động của bọn hắn. Sau đó liền thấy Ngụy Võ hiện ra nụ cười trên mặt phong phú hơn. Vệ Tam lại mở một pháo, nhường Giá qua nhìn thấy chúng ta ở nơi nào, tình một hồi nã pháo thời điểm đánh sai lệnh. Nghe được Ngụy Võ mệnh lệnh, Vệ Tam không chần chờ, lập tức liền lại bắn một cái đạn xuyên giáp. Ánh lửa chợt hiện đồng thời, Ngụy Võ cũng trở về tới xe tăng nội bộ ngồi bước vàng, sau đó lái xe tăng hướng phía bên phải di động. Mà Giá qua bên này, mấy trăm cân lớn sắt pháo mong muốn di động cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn muốn điều chỉnh góc độ. Mấu chốt là, Giá qua nhóm cũng không biết Ngụy Võ bên này vũ khí có thể di động, bọn hắn hiện tại chỉ muốn mạnh mẽ trả thù trở về. Cho nên cho dù là Ngụy Võ thứ tư phát pháo đạn tạo thành thương vong không nhỏ, bọn hắn cũng không có dừng lại, chỉ vì báo thù. Chỉ tiếc, chờ bọn hắn đem phương hướng cùng góc độ điều chỉnh tốt, Ngụy Võ bên này đã đem xe tăng lái đến 100m có hơn. Đừng nhìn chỉ có hơn 100m khoảng cách, tại song phương chỉ có khoảng 1000m khoảng cách thời điểm, cái này 100m đầy đủ an toàn. Sự thật chứng minh xác thực như thế, Giá qua bên này tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, lập tức liền đốt lên hỏa pháo ngoài nổ. Sau đó, 37 ổ hỏa pháo tê sạng, đạn pháo phi tốc hướng phía Ngụy Võ vừa rồi dừng lại vị trí bay tới. Chỉ tiếp những này mang theo cường đại động năng đạn pháo, cuối cùng cái gì đều không có va chạm tới, trong đêm tối lặng yên không tiếng động biến mất. Bởi vì nhìn không thấy quan hệ, Giá qua bên này cũng không biết mình rốt cuộc thành công không có, chỉ có thể ngốc hề hề nhìn xem. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào bên này, trong lòng mong mỏi đánh lén quân Minh bị bọn hắn xử lý. Chỉ tiếc bọn hắn nhất định thất vọng, tại bọn hắn chờ đợi thời điểm quen thuộc ánh lửa cùng tiếng vang xuất hiện lần nữa. Hơn nữa xuất hiện vị trí thế mà tại một địa phương khác, thấy cảnh này, Giá qua trưởng quan phổi đều muốn tức nổ tung. Hỗn đản, lửa này pháo nặng như vậy, bọn hắn là thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy đem hỏa pháo đẩy xa như vậy? Gầm thét giận mắng một câu về sau, Giá qua trưởng quan mở miệng lần nữa hạ lệnh. Nhanh, lập tức điều chỉnh phương hướng, không, một đội điều chỉnh phương hướng tiến hành công kích, hai đội lắp thuốc nổ đạn pháo nhắm ngay chỗ cũ. Ba đội chuẩn bị sẵn sàng, một khi địch nhân lần nữa cải biến vị trí, lập tức điều chỉnh công kích, vị trí công kích phóng xạ hai cái trái phải phương hướng. Chương 467, đêm nay chỉ là trước đồ ăn, ngày mai mới là bữa ăn chính. Chương 467, đêm nay chỉ là trước đồ ăn, ngày mai mới là bữa ăn chính. Tại Giá qua trưởng quan chỉ huy hạ, các binh sĩ cấp tốc hành động, điều chỉnh lệnh vị trí Cũng không lâu lắm binh sĩ liền chuẩn bị kỹ càng, ngay sau đó mười mấy mai đạn pháo tê sạng, đánh phía Ngụy Võ vừa rồi nã pháo địa phương. Mà ở khoảng cách này hạ, Giá qua nhìn bên này không đến tình huống cụ thể, thậm chí ngay cả mình đánh không có đánh trúng đều không thể xác định. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ, đợi đến đối phương nã pháo liền chứng minh không có đánh trúng, kế tiếp còn muốn cùng địch nhân đối oanh. Nếu như kế tiếp đối phương không tiếp tục nã pháo, vậy thì có hai loại khả năng, hoặc là địch nhân bị xử lý, hoặc là địch nhân trốn. Cho nên tại pháo kích qua đi, mặc kệ là binh sĩ vẫn là Giá qua trưởng quan, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xa xa hắc ám. Các binh sĩ lo lắng một giây sau đối diện kia muốn mạng ánh lửa lần nữa lập lòe, lo lắng cho mình sẽ trở thành kế tiếp chết đi quỷ xui xẻo. Mà Giá qua trưởng quan không giống, hắn đang ngó chừng xa xa thời điểm miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm. coi như không có đánh chúng cũng không quan hệ, lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi dám lại khai hỏa, ta nhất định làm thịt ngươi. Ta cũng không tin nặng như vậy hỏa pháo, các ngươi đẩy tốc độ di động lại so với ta bên này nã pháo tốc độ còn nhanh. Tại gia qua trưởng quan trong lòng, chỉ cần địch nhân lần tiếp theo còn dám khai hỏa, vậy thì nhất định sẽ bị hắn xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản, từ trước mắt tình huống có thể suy tính ra địch nhân chỉ có một môn hỏa pháo, nếu không nã pháo tần suất sẽ không như thế thấp. Mà hắn bên này ba cái tiểu đội đã làm tốt chuẩn bị, một đội khóa chặt lần trước nã pháo điểm, hai đội khóa chặt lần này nã pháo điểm. Ba đội thời gian thực điều chỉnh, chỉ cần địch nhân khai hỏa lập tức thay đổi góc độ phóng xạ hai bên trái phải, sau đó ba cái đội cùng một chỗ khai hỏa. Tại dạng này an bài xuống, hắn cũng không tin đối phương còn có thể tránh đi hắn bên này 36 ổ hỏa pháo. Một bên khác, lần nữa tránh đi giặc qua pháo kích bị bỏ, đang cầm kính viễn vọng tùy tiện quan sát đến giặc qua tình huống bên này. A, cái này chỉ huy giặc qua đầu góc có phải hay không quá linh quang, đến bây giờ cũng còn không có phát hiện chính mình sơ hở ở đâu. Ngươi phạm là đem chung quanh đống lửa diện, đều không đến mức cùng bia ngắm như thế bị ta đánh, làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Thế mà còn sáng loáng đứng tại trong ngọn lửa hạ mệnh lệnh, ta coi như nghe không được, nhưng ta có thể nhìn thấy binh sĩ đang làm cái gì à? Miệng bên trong nhắc tới đồng thời, Ngụy Võ cũng theo binh sĩ hành động bên trong đoán được đối phương muốn làm gì. Vừa rồi chỉ có thập tam môn hỏa pháo khai hỏa, còn lại những cái kia không phải đang điều chỉnh chính là đối với ta lần trước khai hỏa vị trí. Đây là thật muốn cùng ta liệu một phen tự a? Cùng ta trưởng nhạc hầu Ngụy Võ vươn tay, các ngươi có thực lực này sao? Đang khi nói chuyện Ngụy Võ ánh mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm thần sắc, sau đó trở lại trên ghế lái lần nữa ra lệnh. Vệ 4, chuẩn bị kỹ càng đạn tháo lắp, lần này cho ta đổi thành cao bạo đạn. Vệ Tam, một hồi ta nói ra lửa liền khai hỏa. Nhớ kỹ, lần này đem mục tiêu khóa chặt tại khoảng cách cái kia ra qua tướng lĩnh gần nhất hỏa pháo, vị trí kia nhiều người, đánh tương đối thoải mái. Là, thiếu gia. Vệ Tam cùng vệ 4 lượng người đáp lại một câu, lập tức liền dựa theo phân phó hành động. Đạt được hai người đáp lại về sau, Ngụy Võ lái xe tăng lần nữa hướng bên phải di động hơn 100m mới dừng lại điều chỉnh phương hướng. Trước đó, xe tăng một mực là khía cạnh đối với ngày càng cao thành, thuận tiện nã pháo về sau lập tức ngang di động vị trí. Nhưng bây giờ Ngụy Võ cố ý điều chỉnh một chút, đem xe tăng đầu đối mặt với ngày càng cao thành phương hướng mới mở miệng nói rằng, như thế nào, hiệu chỉnh hoàn thành sao? Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Vệ Tam lập khắc hồi đáp, đã hoàn thành. Rất tốt. Vậy thì khai hỏa a. Theo Ngụy Võ ra lệnh một tiếng, Vệ Tam lúc này liền đem đạn pháo bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngụy Võ cũng đột nhiên gia tăng chân ga, xe tăng bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến lấy ngày càng cao thành phương hướng chạy. Mà đổi thành một bên, Giả Qua nhóm lần nữa nhìn thấy trong bóng tối lóe ra ánh lửa, trưởng quan lúc này liền muốn hạ lệnh công kích. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, cách hắn gần nhất môn kia hỏa pháo đống nhiên nổ tung, một đoàn cực nóng hỏa cầu nổ tung đến. Cực nóng nhiệt độ cao và sóng khí sóng xung kích phức tán, xe tăng đạn pháo cùng sắt pháo nổ tung về sau mảnh vỡ cũng bị xung kích bắn ra bốn phía bay ra. May mắn tên này Giả Qua trưởng quan khoảng cách môn kia hỏa pháo không phải đặc biệt gần, hơn nữa bên cạnh hắn còn có không ít binh sĩ vây quanh. Bay vụt mảnh vỡ cũng là không thể mang đi tính mạng của hắn, bất quá sóng xung kích cùng nhiệt độ cao vẫn là để hắn bị thương không nhẹ. Có thể cho dù là dạng này, hắn tại ngã xuống đất đồng thời đều chưa quên hô to cho các binh sĩ hạ lệnh. Phản kích, dựa theo mệnh lệnh của ta lập tức phản kích. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức hô lớn một tiếng về sau, Giả Qua trưởng quan trong miệng lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Còn đang ngẩn người binh sĩ đột nhiên hoàn hồn, dựa theo trưởng quan trước đó ra lệnh, 35 ổ hỏa pháo lần nữa tề xạ. Nếu như Ngụy Võ không thấy được Giả Qua các binh sĩ trước đó cử động, như vậy một vòng này tề xạ làm không tốt thật đúng là sẽ đánh bên trong hắn. Chủ yếu là một vòng này đạn pháo phóng xạ phạm vi quá lớn, mặc kệ là bên trái vẫn là bên phải, tất cả đều là bị công kích vị trí. Nhưng Giả Qua đánh chết cũng không nghĩ ra, bọn hắn bên này nhất cử nhất động tất cả đều bị Ngụy Võ nhìn ở trong mắt, biết bọn hắn muốn làm gì. Đến mức tại Giả Qua khai hỏa thời điểm, Ngụy Võ cũng sớm đã đem xe tăng dừng ở khoảng cách ngày càng cao thành hơn 700m vị trí. Không sai, vừa rồi Ngụy Võ hướng phía ngày càng cao thành phương hướng chạy, mục đích cũng không phải là vì bọn thẳng đi vào đại sát tứ phương. Dù sao người ta bên kia còn có 30 mấy ổ hỏa pháo, tiến lên liền thành cái địa, vạn nhất đem xe tăng chủ pháo quản làm hư làm sao xử lý. Hắn chỉ là mở ra xe tăng hướng phía trước chạy được đại khái hơn 170m, cái này hoàn mỹ tránh đi công kích của địch nhân. Mấy lần trước khai hỏa, hắn đều là hướng phía hai bên trái phải di động, cái này sẽ để cho Giả Qua sinh ra một loại chỉ có thể tả hữu di động ảo giác. Lúc này mới đưa đến cái kia Giả Qua trưởng quan chế định ba cái tiểu đội, phân biệt công kích nhiều cái không cùng vị trí kế hoạch. Chỉ tiếc hắn không biết do Ngụy Võ bên này căn bản không phải hỏa pháo, mà là có thể tùy ý cải biến phương hướng di động xe tăng. Cho nên, là Ngụy Võ bên này lần nữa phát động công kích thời điểm, cái kia Giả Qua trưởng quan tại chỗ liền nhẹ ra mấy miệng máu. Làm sao có thể, tại sao lại cải biến vị trí, không phải chỉ có thể tả hữu cải biến sao? Vì cái gì còn có thể trước sau cải biến? Nhìn thấy lần này xuất hiện họng pháo ánh lửa thế mà cách mình tới gần rất nhiều, cái này Giả Qua trưởng quan xem như hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn thậm chí ngay cả thân thể đau đớn đều mặc kệ, miệng bên trong không ngừng lặp lại vì cái gì, hiển nhiên tâm tính đã sợ. Bất quá hắn băng hắn, Ngụy Võ bên này nhưng không có một tia muốn lưu thủ ý tứ, ngược lại còn tăng nhanh tần suất công kích. Mỗi đánh một pháo liền đổi một vị trí, trước sau cộng lại, thủy ở trong tay hắn hỏa pháo đã cao đến thập tam môn. Tận đến giờ phút này, Giả Qua bên trong mới rốt cục có người phát hiện mấu chốt của vấn đề, lập tức liền cất giọng hô to. Nhanh, đem đống lửa dập tắt, cũng là bởi vì đống lửa địch nhân khả năng nhìn thấy chúng ta, không có ánh lửa hắn liền đánh không trúng chúng ta. Cái phản ứng Giả Qua lập tức liền bắt đầu dập tắt đống lửa, thấy ngày càng cao thành bên kia ánh lửa dập tắt, Ngụy Võ nhếch miệng. Vẫn là để bọn hắn kịp phản ứng, tính toán, đêm nay chỉ là trước đồ ăn, ngày mai mới là bữa ăn chính, đi về nghỉ ngơi trước đi. Chương 468, Ngụy Võ, cả ta, ít nhất cũng phải mấy ngàn người mới được a. Chương 468, Ngụy Võ, cả ta, ít nhất cũng phải mấy ngàn người mới được a. Thập Tam môn hỏa pháo bị hủy, Giác Ba lập tức thiếu đi 1/3 hỏa lực, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ có điều lưu tại nguyên địa Lam Ngọc bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng còn tại lo lắng Ngụy Võ an nguy. Dù sao hơn nửa đêm, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Ngụy Võ tình huống trước mắt, chỉ là không ngừng nghe được ầm ầm pháo tiếng vang. Hơn nữa vừa rồi Giác Ba nã pháo thời điểm, mấy quả đạn pháo đều là dán đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, đều có thể nghe được phong thanh. Giác Ba mấy vòng hỏa pháo tề sạng, bọn hắn đều kém chút bị tác động đến, ở vào trong nguy cấp tâm Ngụy Võ thì càng không cần nói. Bất quá cũng may, đằng sau nhìn thấy Giác Ba bên kia thế mà bắt đầu dập tắt đống lửa, này mới khiến Lam Ngọc trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đương nhiên, tại không có tận mắt nhìn đến Ngụy Võ toàn cần toàn đuôi trở về trước đó, hắn khẳng định là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy đại khái qua 5 phút tả hữu, Ngụy Võ mang theo vệ tam cùng vệ bốn lắc lắc ung dung xuất hiện tại Lam Ngọc trước mặt. Nhìn thấy Ngụy Võ trở về, Lam Ngọc trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, sau đó bước nhanh lên đón tiếp lấy. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Ngụy Võ lại vượt lên trước một bước nói rằng, lần này động thủ không có đạt tới lý tưởng kết quả, chỉ là hủy đi ra qua thập tam môn hỏa pháo, vốn còn muốn nhiều hủy đi một chút. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Lam Ngọc vẻ mặt sững sờ, dưới chân bước chân đều chậm lại rất nhiều, nhưng sau đó liền phá lên cười. Hủy đi thập tam môn, nói cách khác ra qua chỉ còn lại hơn 20 ổ hỏa pháo, đây chính là thật to tin tức ta. Nguyên bản Lam Ngọc liền chuẩn bị cùng ra qua quyết nhất tử chiến, đối cứng lấy 40 ổ hỏa pháo đem ngày càng cao thành lấy xuống. Bình tĩnh mà xem xét Lam Ngọc có lòng tin có thể đem ngày càng cao thành cầm xuống, mặc dù trong quân lương thảo báo nguy, có thể đây cũng là một loại ưu thế. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hơi hơi động viên một chút, các binh sĩ vì mạng sống nhất định phải xuất ra đập nồi dìm thuyền khí thế. Nhưng tương tự, Lam Ngọc trong lòng cũng biết rõ vô cùng, làm như thế kết quả là thủy sư thương vong sẽ lớn đến khó mà đoán chừng. Trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là cùng các tướng sĩ cùng chết trên chiến trường, hoặc là trở về tìm hoàng đế mời phạt. Ngược lại mặc kệ loại nào hậu quả hắn đều nhận, nhưng chính là sẽ không để cho các tướng sĩ đói bụng tươi sống bị Giác Qua tàn sát. Giác Qua không có thu lưu tù binh thói quen, bọn hắn nuôi không nổi cũng sẽ không nuôi tù binh, cho nên trận chiến này hoặc là được hoặc là chết. Nhưng bây giờ, Giác Qua ủy trượng lớn nhất bị chém đứt 1/3, chuyện này đối với Lam Ngọc mà nói có thể quá trọng yếu. Hỏa pháo cái đồ chơi này thiếu một cửa đều có thể giảm bớt đại lượng thương vong, ngày mai khởi xướng tổng tiến công thời điểm phần thắng càng lớn hơn một chút. Cho nên Lam Ngọc sau khi nói xong, lập tức liền lên trước ôm Ngụy Võ bả vai lần nữa cảm tạ. Ngụy Võ huynh đệ, nhờ có ngươi đã đến, nếu không cái này 40 ổ hỏa pháo ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Hiện tại Giác Qua chỉ còn lại 27 ổ hỏa pháo, ngày mai khởi xướng tổng tiến công thời điểm, các huynh đệ cũng có thể ít một chút hy sinh. Đi, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi ngay tại phía sau nhìn ta thế nào đánh hạ ngày càng cao thành. Nguyên bản còn cùng Lam Ngọc song song lấy đi Ngụy Võ, nghe được hắn câu nói này lập tức liền dừng bước lại không đi. Thấy Ngụy Võ dừng bước lại, Lam Ngọc cũng đi theo ngừng lại, vừa định mở miệng hỏi, kết quả là nghe Ngụy Võ nói rằng, không phải lão Lam, ta lúc nào thời điểm nói qua ta muốn ở hậu phương nhìn xem khai chiến, ngươi cũng đừng cho ta lung tung làm an bài à. Nghe được cái này Ngụy Võ câu nói này, Lam Ngọc trong lòng một chút liền gấp, cái này rõ ràng là muốn trên chiến trường ý tứ à. Ta dọn tổ tông a, cái này sao có thể được a? Như hôm nay ban đêm loại chuyện này làm liền làm, ngược lại hơn nửa đêm khắp nơi đen như mực, tính nguy hiểm không phải rất lớn. Có thể ngày mai là khởi xướng tổng tiến công đại chiến, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt ai cũng không thể cam đoan sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trận chiến này liền xem như đánh thua, bệ hạ nhiều lắm là chính là chặt ta Lam Ngọc đầu cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Nhưng nếu là ngươi Trường Nhạc Hầu lại là bệ hạ trong lòng cục cưng quý giá, vạn nhất trên chiến trường bị hỏa pháo đánh chết. Bệ hạ muốn chặt không phải ta một người đầu, mà là ta kia toàn gia a. Ngay tại Lam Ngọc trong lòng kêu khổ nhưng lại không biết do nói như thế nào thời điểm, ở bên cạnh một mực không lên tiếng Chu Sảng mở miệng. Ngụy Võ, ngươi việc quan hệ đại minh quốc vận, tuyệt đối không thể trên chiến trường, nếu là ngươi có cái không hay xảy ra, ai cũng con không nổi trách nhiệm. Nơi này mặc kệ là Lam Ngọc vẫn là những cái kia tướng sĩ, liền xem như ta đều có thể chết, duy chỉ có ngươi tuyệt đối không thể có việc. Chu Sảng lời nói nhường Ngụy Võ vẻ mặt sững sờ, hắn cũng là không nghĩ tới cái này tàn bạo vương gia có thể đối với hắn nói ra những lời này. Từ khi lần kia tại phòng giam bên trong cho hắn dắt một đầu rõ ràng heo đi vào, về sau gia hỏa này luôn yêu thích tránh đi chính mình. Nếu như không phải tất yếu tình huống, thì như thuốc uống không có, đồng dạng hắn là sẽ không lựa chọn cùng chính mình có cái gì giao lưu. Bất quá Lăng Thần một hồi Ngụy Võ liền kịp phản ứng, trực tiếp quay đầu nhìn hai người nói rằng, Giác Qua còn có 27 ổ hỏa pháo, ngày mai ta không lên chiến trường, sẽ có bao nhiêu tướng sĩ chết tại cái này 27 ổ hỏa pháo phía dưới. Ta có thể cam đoan ngày mai chỉ cần có ta ở đây, ít nhất có thể kiểm chế Giác Qua một nửa hỏa pháo, mà các ngươi lại không cho ta bên trên. Vậy cũng là ta đại minh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết hảo hán tử, bởi vì ta một người, liền phải để bọn hắn tăng thêm thương vong sao? Đối với Ngụy Võ lần này chất vấn, Lam Ngọc cùng Chu Sảng hai người không có trả lời, nhưng bọn hắn thái độ lại rất rõ ràng. Đúng vậy, liền xem như sẽ để cho các tướng sĩ thương vong càng lớn, bọn hắn cũng không nguyện ý nhường Ngụy Võ trên chiến trường. Nhìn thấy bọn hắn loại này hoàn toàn không có nói thái độ, Ngụy Võ đôi lông mày nhíu lại, ngựa khí không vui nói rằng, Lao Lam, ngươi đây là muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, à. Ta giải quyết cho ngươi ra qua hỏa pháo, kết quả là ngươi không mang theo ta chơi. Nghe được Ngụy Võ nói lời, Lam Ngọc sắc mặt một khổ, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, Ngụy Võ huynh đệ, không phải ta không cho ngươi trên chiến trường, là thật ngươi không thể lên a. Ngươi cũng không phải không biết chính mình trọng yếu bao nhiêu. lúc đầu lần này Đông Trinh ra qua bệ hạ liền không muốn để ngươi tới mạo hiểm, kết quả ngươi vẫn là tới, chuyện này liền không nói. Nhưng nếu như bệ hạ biết ta để ngươi trên chiến trường, vậy trận này coi như đánh thắng, ta trở về cũng vẫn là chịu lấy phạt ta. Nghe xong Lam Ngọc lời nói này, Ngụy Võ có chút tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền hướng quân doanh đi đến. Lam Ngọc cùng Chu Sảng trong lòng còn tại kỳ quái, này sẽ Ngụy Võ thế nào tốt như vậy nói chuyện, bọn hắn một khuyên liền nghe tiếng bảo. Kết quả hai người đang nghĩ ngợi, lại nghe được Ngụy Võ thanh âm từ phía trước thổi qua đến. Các ngươi muốn ngăn ta liền cản a, ta là không quan trọng rồi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng tiết để cho ta lên không được chiến trường. Con người của ta là phi thường dễ nói chuyện, chỉ có điều bên cạnh ta những hộ vệ này, bọn hắn cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Lúc đầu ta là không muốn quay quang, nhưng các ngươi giống như quên, ta chính là mang theo bọn hắn đặt xuống giặc qua một tòa đảo. Muốn ngăn cả ta, ít nhất cũng phải phái mấy ngàn người mới được, các ngươi có thể làm được sao? Nghe được lời nói này, hai người lúc này mới đột nhiên nhớ tới Ngụy Võ trước đó nói hắn đặt xuống cựu quốc đảo chuyện. Nhìn xem Ngụy Võ bên người kia 11 cao lớn thô kệch hộ vệ, Lam Ngọc cùng Chu Sảng cả người đều không tốt. Chương 469, giặc qua, diện đại minh, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả, tăng thêm, chương 469, giặc qua, diện đại minh, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả, tăng thêm, cảm tạ độc giả lão già vú em sói đen đưa tới đại thần chứng nhận, lòng cảm ơn a, cảm tạ có ngươi nha. Nhưng tâm tình không tốt cũng không phải là chỉ có Lam Ngọc cùng Chu Sảng, giặc qua bên này có hai người tâm tình so với bọn hắn còn muốn chênh lệch. Nếu như nói Lam Ngọc cùng Chu Sảng tâm tình bây giờ là bực bội, như vậy giặc qua bên này hai người cũng chỉ có thể dùng táo bạo để hình dung. Giặc qua bên này hai người trong đó một cái tên là Ba Ao Hạo Nhị, chính là cái kia bị một pháo vênh thành trọng thương giặc qua trưởng quan. Bất quá hắn mặc dù bởi vì pháo kích tổn thương mẹ ra mấy miệng máu, nhưng tóm lại là có người cản trở, cũng là không có lo lắng tính mạng. Bây giờ bởi vì trọng thương, không có cách nào xuống đất hành động, chỉ có thể nằm ở trên giường hướng bên giường đứng đấy người kia báo cáo tình huống. Mà người này chính là Ba Ao Hạo Nhị người lãnh đạo trực tiếp, cũng là ngày càng cao thành bên trong quyền lợi cao nhất người, tên là Cùng Xuyên Chí Lâu. Ba Ao Hạo Nhị đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, sau đó vẻ mặt lo lắng nói rằng, Cung Xuyên đại người, tình huống chính là như vậy, tình huống trước mắt có thể xác định quân Minh nắm giữ trong tay một loại vô cùng lợi hại súng đạn. Không chỉ có thể di động hơn nữa còn có hai loại đạn pháo, loại thứ nhất đạn pháo có thể tùy tiện đem chúng ta hỏa pháo phá hư, uy lực lớn. Vừa rồi, ta phái người cẩn thận đã kiểm tra hỏa pháo tình huống, phát hiện những cái kia tổn hại họng pháo bên trên tất cả đều có bị xuyên thủng vết tích. Ba Ao Hạo Nhị nói đến đây, cảm xúc biến dị thường kích động, kết quả không cẩn thận liên lụy đến thương thế của mình. May mắn hắn phản ứng kịp thời, hít sâu vài khẩu khí đem cảm xúc tỉnh táo lại, nếu không làm không tốt lại phải thổ huyết. Thật vất vả đè xuống thân thể dị thường sau, Ba Ao Hạo Nhị lúc này mới tiếp tục nói, mà bọn hắn loại thứ hai đạn pháo càng khủng bố hơn, tại đánh trúng hỏa pháo về sau lại có thể bạo tạc, ta chính là bởi vậy tụ thương. Bất quá loại này súng đạn trong tay bọn họ cũng không nhiều, nếu không trong tay chúng ta hỏa pháo tất cả đều sẽ bị bọn hắn phá hủy. Đại nhân, ta đề nghị đêm nay phát động tập kích bất ngờ, một lần hành động sắp sáng quân hoàn toàn tiêu diệt, nếu không hậu hoạn vô tận a. Ba Ao Hạo Nhị nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cung Xuyên Chí Lâu, hy vọng hắn có thể đồng ý kế hoạch của mình. Nhưng mà nhường hắn thất vọng, Cung Xuyên Chí Lâu cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền lắc đầu phủ định hắn đề nghị. Ba Ao Hạo Nhị, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta ưu thế lớn nhất là hỏa pháo, tuyệt đối không thể cùng quân Minh chính diện tác chiến. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy trong tay bọn họ súng đạn sao? Loại kia súng đạn gọi là tuyến thân súng kiếp, so tay súng uy lực càng lớn. Chính diện tác chiến, chúng ta phái qua nhiều ít người liền sẽ chết bao nhiêu người, ngươi là muốn cho chúng ta nước Nhật dũng sĩ không công chịu chết sao? Nghe được Cung Xuyên Chí Lâu lời nói, Ba Ao Hạo Nhị lập tức liền dưới mặt đất đầu, không dám phản bác chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Kỳ thật hắn cũng đã được nghe nói, quân Minh trong tay có một loại vô cùng lợi hại súng đạn, chỉ là không biết rõ loại vũ khí này danh tự. Lúc trước thủy sư tàn sát những cái kia thôn trang thành trấn thời điểm, có không ít người sống sót, chính là theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ tình huống. Chỉ có điều bởi vì Lam Ngọc vừa tới ngày càng cao thành liền ăn thiệt thòi lớn, sau đó đem bây giờ thu binh không tiếp tục cùng giặc qua khai chiến. Cho nên Ba Ao Hạo Nhị cũng không biết đến tuyến thân súng kiếp uy lực, ngay cả danh tự là bây giờ mới biết. Đến mức khắp nơi Cung Xuyên Chí Lâu sau khi nói xong, hắn cũng không phải là rất tin tưởng tuyến thân súng kiếp có Cung Xuyên Chí Lâu nói lợi hại như vậy. Trong lòng hắn hỏa pháo mới là uy lực lớn nhất vũ khí, bởi vì hắn thấy tận mắt, đồng thời còn cần hỏa pháo đánh bại quân Minh. Chẳng qua là bởi vì không thể phản bác cấp trên, cho nên mới cưỡng chế đè xuống thẩm nghĩ nói lời. Cung Xuyên Chí Lâu dù sao cũng là thượng cấp, liếc mắt liền nhìn ra Ba Ao Hạo Nhị ý nghĩ trong lòng, lúc này liền cho hắn một bạt hai. Cũng mặc kệ một bạt hai này có thể hay không tác động Ba Ao Hạo Nhị thương thế, ngược lại đánh xong liền mở miệng nói ra, "Bà cả, Ba Ao Hạo Nhị, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so ta cùng Mạc phủ các đại nhân càng thông minh sao?" Nhìn thấy Cung Xuyên Chí Lâu nổi giận, Ba Ao Hạo Nhị sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian liền muốn đứng lên xin lỗi. Gặp hắn nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm, Cung Xuyên Chí Lâu lúc này mới lắng lại lửa giận của mình, một tay lấy hắn đẩy về trên giường. Chờ Ba Ao Hạo Nhị một lần nữa nằm xuống, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Ngươi không biết rõ tuyến thân súng tiếp lợi hại, nhưng ta cùng Mạc phủ các đại nhân tận mắt chứng kiến qua, đồng thời tướng quân trong tay liền có." Nói đến đây, Cung Xuyên Chí Lâu hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy hình tượng, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Loại vũ khí này không chỉ có tinh chuẩn hơn nữa uy lực lớn lắm nhanh, hỏa súng phóng ra một lần thời gian, nó có thể phóng ra 3 lần. Bây giờ quân Minh trong tay tất cả đều là loại vũ khí này, chính diện tác chiến chúng ta phải nhiều ít người đã qua đều không đủ bọn hắn giết. Nghe xong Cung Xuyên Chí Lâu lời nói này, Ba Ao Hạo Nhị lập tức hai mắt liền phát sáng lên, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Chúng ta trong tay cũng có loại này súng đạn. Đây chẳng phải là rất nhanh liền đem cho các binh sĩ trang bị bên trên. Nhìn xem Ba Hao Hạo Nhị trong mắt hưng phấn, Cung Xuyên Chí Lâu lại chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không thể nào làm được, chúng ta trong tay chỉ có một chi tại tướng quân trong tay, là bán hỏa pháo cái kia thương nhân đưa cho tướng quân. Tướng quân tìm công tượng thử phòng chế qua, có thể làm đi ra thành phẩm không phải tạc nòng chính là bắn không ra đạn, căn bản chế. Nghe xong Cung Xuyên Chí Lâu miêu tả, Ba Hao Hạo Nhị trong mắt quang lập tức liền mở đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Đại Minh có thể chiếm cứ lớn như vậy thổ địa, còn có thể nắm giữ tốt như vậy vũ khí, cái này không công bằng. Những này đều hẳn là thuộc về chúng ta nước Nhật mới đúng, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem những này nguyên bản thuộc về chúng ta đổ bật cầm bể. Nhìn vẻ mặt cùng nhiệt Ba Hao Hạo Nhị, Cung Xuyên Chí Lâu muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói xuất khẩu. Nếu như có thể hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể dạng này, chỉ tiếc hắn không có Ba Hao Hạo Nhị loại này mù quáng cùng nhiệt. Bởi vì hắn đối Đại Minh hiểu rõ càng nhiều, trong lòng biết rõ vô cùng, nước Nhật mong muốn diệt đi Đại Minh căn bản chính là đang nằm mơ. Nếu như không phải có biển cả ngăn cản, bọn hắn đã qua nhiều lần khiêu khích hành vi, quốc gia sớm đã bị cái này Trung Nguyên Vương triều cho tiêu diệt. Diệt Đại Minh. Loại sự tình này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, lắm miệng nhất đã nói một chút, nhưng căn bản cũng không khả năng làm được. Tựa như hiện tại, Đại Minh vượt biển mà đến, nếu như không phải đạt được hỏa pháo kỹ thuật, bọn hắn thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. Nhưng là hắn lại không thể đả kích thủ hạ lòng tin, cho nên tại Ba Hao Hạo Nhị sau khi nói xong, hắn liền chụp đập bả vai của đối phương. Yên tâm, nhất định sẽ có ngày đó. Tương lai chúng ta nhất định sẽ đạp vào vùng đất kia, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Trấn an qua Ba Hao Hạo Nhị về sau, Cung Xuyên Chí Lâu lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là đánh thắng trận chiến này, đem những này quân minh toàn bộ mai táng ở chỗ này. Nghe được câu này, Ba Hao Hạo Nhị hăng hái gật đầu, nhưng sau đó trên mặt hắn lại xuất hiện lo lắng vẻ mặt. Đại nhân, chúng ta tối hôm qua bị hủy diệt thập tam môn hỏa pháo, chỉ còn lại 27 cửa, nếu như quân minh ngày mai phát động tiến công, trong tay chúng ta hỏa pháo số lượng không đủ, chỉ sợ ngăn không được quân minh thế công a. Nghe vậy, Cung Xuyên Chí Lâu mỉm cười, nói rằng, yên tâm đi. Tướng quân lo lắng chúng ta thủ không được, lại đưa 30 ổ hỏa pháo tới, chúng ta nhất định có thể thắng.